Chương 1393 mảnh vỡ ngôi sao, chương 1393 mảnh vỡ ngôi sao. Chiếc lâu thuyền này xuất quỷ nhập thần, khi thì xuyên thẳng qua ở trên trời Hà Chi bên trong, khi thì lại sẽ xuất hiện tại địa phương khác. Chỉ bất quá cuối cùng vẫn là sẽ trở lại thiên hà bên trong, phản phất nhận lấy thượng thương nguyên rủa, cuối cùng cả đời chạy không thoát thiên hà. Chỉ bất quá muốn thoát ly Thái Dương cùng, bọn hắn cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể mượn nhờ lâu thuyền này. Bọn hắn ở trên trời sông trong sương mù xuyên qua hồi lâu, đám người bỗng nhiên thấy hoa mắt, lâu thuyền này vậy mà đi vào một chỗ trong đại mạc. Nơi này vạn dặm hoàng sa, một mảnh tịch liêu, trên bầu trời thật nhiều mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này có là trông, có là đỉnh, có là binh khí, cực kỳ to lớn, lơ lửng giữa không trung. Lý Ngôn Sơ bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Lý Lạc, đây chính là ngươi nói vùng đại mạc kia. Lý Lạc gật đầu nói, không sai. Hắn chỗ lĩnh hội thần thông chính là lấy một mảnh đại mạc là nguyên hình. Lý Ngôn Sơ có chút hiếu kỳ vùng đại mạc kia không còn sinh cơ, vì sao Lý Lạc sẽ coi đây là đạo tràng lĩnh hội? Lý Lạc từng đối với hắn giải thích, hắn phi thăng tới tiên giới đằng sau ngoài ý muốn ngộ nhập một mảnh không gian kỳ diệu, chính là ở trên trời trên bờ sông. Vùng không gian kia chính là trước mắt mảnh đại mạc này, trên bầu trời có to lớn phá toái tiên khí, vạn dặm hoàng sa, không còn sinh cơ. Kim đạo nhân trầm giọng nói, nơi này hẳn là một chỗ cổ chiến trường, chúng ta ngộ nhập nơi đây, nếu không có lâu thuyền này, chỉ sợ là rất khó đi ra. Lý Lạc chỉ một chút chính mình, nhưng ta chẳng phải đi ra. Kim đạo nhân lườm hắn một cái, tức giận nói, ngươi đó là đúng dịp. Lý Lạc đạo, bây giờ chúng ta cái này không phải cũng là đúng dịp. Kim đạo nhân sửng sốt một chút, không nhìn nữa Lý Lạc, thử một tiếng. Lúc này bọn hắn thân ở tại bên trong chiến trường cổ này, Yến Hồng Trang tư nghĩ ngợi nói, nơi này có chút giống biên hoang, tuy nhiên lại không quá một dạng, tối thiểu biên hoang bên trong chưa nghe nói qua một chỗ như vậy. Ứng Huệ Hải nhìn lên bầu trời phía trên những cái kia to lớn tiên khí mảnh vỡ, nói muốn hay không nếm thử á gỡ xuống cùng một chỗ đến xem. Kim đạo nhân cùng Yến Hồng Trang lại cùng kêu lên nói ra, không thể. Hai người bọn họ phản ứng kịch liệt như thế, dọa Ứng Huệ Hải nhảy một cái. Ứng Huệ Hải khó hiểu nói, thế nào? Kim đạo nhân nhìn thoáng qua Yến Hồng Trang, thừ một tiếng, không nói gì. Yến Hồng Trang giải thích nói, nơi đây hết sức đặc thù, một cái tác động đến nhiều cái, hay là tận lực đừng lộn xộn. Mà lại ngươi thấy trên bầu trời những cái kia nhỏ xíu quang mang sao? Ứng Huệ Hải ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên phát hiện tại những cái kia tiên khí bên cạnh thật có đạo đạo hào quang, nhìn trông rất đẹp mắt, chiết xạ ra rất nhiều hào quang. Thấy được. Ứng Huệ Hải nói ra đây cũng là tiên quang đi. Tiễn Hồng Trang trầm giọng nói, đây không phải tiên quang, đây là có người xuất thủ hái cái này tiên khí, thân thể bị đánh nát, treo ở nơi đó. Ứng Huệ Hải thất thanh nói, cái gì? Hắn nhìn lên trên bầu trời cái kia từng đạo hào quang, có chút không dám tin, ngươi xác định sao? Tiễn Hồng Trang chậm rãi nói, tu luyện thành tiên vương đằng sau, thể nội mở đạo tràng, nhục thân cũng đạt tới một loại cảnh giới rất cao, ta tại những hào quang này phía trên cảm nhận được tiên vương khí tức. Ứng Huệ Hải nhìn thoáng qua Kim đạo nhân gật gật đầu, không sai, đúng là như thế, ta cũng cảm ứng được. Ứng Huệ Hải không dám tin nói cách khác, trên bầu trời cái kia đạo đạo hào quang là từng bị tiên vương chết bởi nơi đây. Ý thức được điểm này, lập tức cảm giác trên thuyền này không khí đều lạnh mấy phần. Lâu thuyền này ở trong đó chạy, chung quanh có rầm rầm tiếng nước. Thế nhưng là khi lâu thuyền rời đi về sau, nước này âm thanh liền biến mất không thấy. Ứng Huệ Hải hỏi, Lý Lạc, lúc trước ngươi đến chỗ này là thế nào rời đi? Lý Lạc đạo, ta tại cái này lại mặc bên trong bay ngồi lâu, không cảm giác được phương hướng, chẳng có mục đích đi mấy ngày. Sau đó thì sao? Sau đó ta cứ như vậy lại đi ra ngoài. Liền cái này. Ứng Huệ Hải mắt trừng trống đốc. Lý Ngôn Sơ cũng nhìn về phía trên bầu trời ánh nắng, nói đây là một chỗ cổ chiến trường, trong đó có lẽ còn có chưa chết đi tiên nhân, theo ta thấy hay là không nên khinh cử vọng động, chúng ta bình an làm chủ. Mọi người đều cảm giác có lý. Yến Hồng Trang ánh mắt bình tĩnh, muốn để bọn hắn tiếp nhận chính mình, cũng chẳng phải dễ dàng, chỉ bất qua Yến Hồng Trang cũng có kiêu ngạo của nàng, cũng sẽ không mạnh tan vào nhập bọn hắn tiểu đoàn thể này. Ước chừng chạy gần nửa ngày, đập vào mắt vẫn như cũng là từ từ hoàng sa. Đồng nhiên, mọi người sắc mặt biến đổi, nơi xa lại có báo cắt bay lên. Nếu là phổ thông sa bạo gió xoáy, đối với bọn hắn những tiên nhân này tới nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Có thể cái này sa bạo có chút không giống, khí tức cuồng bạo làm cho người kinh hãi. Càng làm cho người ta ngoài ý muốn chính là, cái này sa bạo phóng lên tận trời, phản phất một đầu màu vàng đất đại long, tuy nhiên lại hoàn mỹ tránh đi trên bầu trời những cái kia to lớn tiên khí mảnh vỡ. Mảnh này lớn sa bạo nguy nguy nga nga, khí tức cuồng bạo chính hướng về phía chiếc lâu thuyền này bay tới. Trên lâu thuyền, từng vị yêu tộc tướng sĩ đứng im bất động. Đây là Lý Ngôn Sơn lúc trước dùng yêu đế trên đạo tụ đặc thủ khí tức đem bọn hắn trấn áp, chỉ là chẳng biết tại sao ngay cả cái kia tiên vương thi thể cũng cùng nhau trấn áp. Lúc này bọn hắn ngược lại là có chút nhẹ nhõm, bởi vì bọn hắn căn bản không làm được phản ứng chút nào. Mà Lý Ngôn Sơ đám người bọn họ lại là thần sắc khẩn trương. Cổ chiến trường này trên bầu trời treo lơ lửng tiên vương bị đánh nát thân thể, ai cũng không có tự tin tại ở trong đó sống sót. Kim đạo nhân thì thào nói ra, chẳng lẽ chúng ta vừa mới rời đi mặt trời kia cùng, trung hoạch tự do, bây giờ lại muốn hủy ở trong chiến trường cổ này. Lúc này hắn râu tóc đều dựng, quần áo trên người theo gió mà động, tùy thời chuẩn bị đem đạo tràng triển khai. Hắn trong nguyên thần cái kia ngọc hồ lô lúc này cũng không có ý định ẩn tàng, thời khắc mấu chốt liền muốn tế ra đến. Đám người cũng là như thế, riêng phần mình vận chuyển pháp lực, từng đạo tiên quang phát sáng lên, mười phần phiêu miểu. Mảnh này báo cắt chậm rãi tới gần, mang theo đầy trời báo cát. Báo cắt này bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, Lý Ngôn Sơ cảm nhận được. Cái này đích xác là tinh thần chi lực. Lý Lạc chính là coi đây là nguyên hình luyện hóa đạo tràng. Ai cũng không biết trong vùng sa mạc này đến cùng mai táng cái gì, vậy mà lại có như thế kinh khủng dị tượng. Chẳng lẽ là trong đó mai táng chư thiên tinh thần? Lý Ngôn Sơ trong đầu hiện ý nghĩ này. hắn đã đem Hỗn Nguyên Bảo Tán gánh tại đầu vai. Lâu thuyền này hắn mặc dù có thể dựng cái xe tiện lợi, có thể làm không đến tùy tâm sở dục điều khiển. Lâu thuyền này tựa hồ trong đó liên lụy đến một chút tầng thứ cao hơn lực lượng, không phải hắn có thể nắm giữ. Lý Ngôn Sơ đã hạ quyết tâm, nếu là báo cắt này đánh tới thời điểm, lâu thuyền bản thân không có làm ra bất luận cái gì ứng đối, hắn liền đem Hỗn Nguyên Bảo Tán tế ra. Hỗn Nguyên Bảo Tán chính là Ma Gia bốn huynh đệ trong tay pháp bảo mạnh mẽ nhất. Chỉ bất quá Lý Ngôn Sơ lúc này cũng không xác định, đến tột cùng có thể ngăn trở hay không cái này kinh khủng sa bạo. Mà lúc này, xung quanh vô biên vô tận trong hoang mạc tựa hồ cũng bị loại này kinh khủng sa bạo bao phủ, bọn hắn muốn thoát thân nhưng cũng là không có khả năng, chỉ có thể lựa chọn nghịch kháng. Rốt cục, lớn sa bạo đánh tới. Đám người nhao nhao tế ra thần thông. Thế nhưng là đối mặt cái này gió cuồng bạo cát, lại không được bất kỳ tác dụng gì, ở trong đó ẩn chứa tinh thần chi lực để đám người phản phất có trùng xuyên thẳng qua tại trong hư không vũ trụ. Phản phất cái kia từng khóa hạt cát không phải hạt cát, mà là từng viên tinh thần mảnh vỡ. Lúc này mọi người đã tiến nhập sa bạo trung tâm, cái này lâu thuyền khổng lồ cũng bị lớn sa bạo thổi bay lượn trời. Mọi người tại lâu thuyền này bên trong ngã trái ngã phải, chỉ là còn chưa bị lôi kéo ra ngoài. Cũng không phải đám người lợi hại đến mức nào thần thông, mà là lâu thuyền bản thân đặc tính, ngay cả những cái kia đứng im bất động yêu tộc tướng sĩ cũng là như thế. Trình độ nào đó tới nói, bọn hắn muốn là bị vây ở trong lâu thuyền, không cách nào thoát thân. Thế nhưng là mọi người đều có thể cảm nhận được cấm chế này lực lượng ngay tại chậm rãi biến mất, đến lúc đó nếu là tiếp tục bị cái này sa bạo liên lụy xuống dưới, sợ rằng sẽ bị xé ngay cả cặn cũng không còn. Tiên nhân đấu pháp thời điểm, có đôi khi sẽ tế lên nguyên thần của mình cùng nguyên thần đối kháng. Kim đạo nhân chỉ là lúc này chỉ còn lại có nguyên thần, thế là hắn liền đem chính mình tế đứng lên. Cái này có chút lôi thôi, lão đạo sĩ lúc này lập tức đem trên người nói toạc ra cởi ra, hướng trên trời bao một cái. Hắn tay này thần thông cũng mười phần cao minh, mặc dù hắn mặc rách tung tóe, thế nhưng là hắn cùng sư huynh Phương Sanh thượng tiên bình thường, đều tinh thông luyện khí. Trong một chớp mắt, đạo bào này liền hóa thành vô biên rộng rãi nên đón tiếp lấy. Bất quá, đối mặt cái này sa bạo chỉ bất quá ngăn cản một lát, liền trực tiếp hóa thành vỡ nát. Tiễn Hồng Trang cũng tế lên một chiếc gương, thế nhưng là sau một lát, tấm gương cũng xuất hiện rất nhiều vết rách. Hai người này xuất thủ ngăn cản một lát, Lý Ngôn Sơ cuối cùng bắt lấy một tia cơ hội. Lâu thuyền này ở trong đó không còn kịch liệt như vậy chấn động lúc, Lý Ngôn Sơ nhìn chúng cơ hội, đem Hỗn Nguyên Bảo Tán chống ra. Cái này Hỗn Nguyên trên bảo tán có thật nhiều hạt châu, xuyên thành trang bị cản khôn tứ đại chữ, lúc này chống ra sau, thiên hôn địa ám. Rốt cục, tại thời khắc mấu chốt đem chiếc lâu thuyền này che chở xuống dưới. Mọi người tại trong đó vững vàng đứng đấy, lâu thuyền cũng không còn kịch liệt rung chuyển. Chỉ bất quá, ai cũng không biết tại cái này Hỗn Nguyên dưới dù đến tột cùng còn có thể ngăn cản bao lâu thời gian. Lý Ngôn Sơ hai tay nắm ở Hỗn Nguyên dù, trên cánh tay gân xanh nổi lên, nhìn như bình tĩnh, nhưng trên thực tế tiếp nhận áp lực thật lớn. Hắn không nghĩ tới nguồn lực lượng này càng như thế khổng lồ. Kim đạo nhân đạo bảo kia uy lực không phải tầm thường, trong nháy mắt cũng bị xé nát. Lý Ngôn Sơ bây giờ rốt cuộc biết nguyên nhân, từng viên mảnh vỡ ngôi sao đụng tới thời điểm căn bản là ngăn cản không nổi, đây là hoàng hoàng tiên uy, không phải sức người có thể địch. Chỉ bất quá, Hỗn Nguyên Bảo Tán cuối cùng không phải phàm phẩm, tại tiên khí bên trong cũng là cực kỳ cường đại. Lý Ngôn Sơ thôi động sau, pháp lực tiêu hao cực kỳ kịch liệt, thế nhưng là cuối cùng che chở đám người không có bị thương tổn. Đám người thấy thế, biết lấy Lý Ngôn Sơ lực lượng một người chỉ sợ cũng nhịn không được, thế là thôi động pháp lực cùng hắn cùng nhau chống lên cái này Hỗn Nguyên dù. Nhưng dù cho như thế, bọn hắn tại cái này to lớn bao cát trước mặt, cũng bất quá là trong biển động một chi thuyền cô độc mà thôi, chập trùng lên xuống, dung chuyển không thôi. Lý Ngôn Sơ bây giờ xuyên qua một kiện sự hy giặc hóa đạo bảo, chính như hắn nói tới, hắn lên trời trước đó làm cuối cùng một kiện đạo bảo đã bị Tiên Vương Lâm Phong cựu làm hỏng, đây là về sau đổi một kiện pháp ý đi, mà cũng là vừa bạn, chỉ bất quá lúc này pháp ý này cũng bắt đầu không chịu nổi, phanh phá toái. Lúc này hắn ở trần, trên thân cơ bắp như là đao tức đúa bổ bình thường, góc cạnh rõ ràng, ẩn chứa kinh khủng bạo tạc tính chất lực lượng. Thôi động cái này Hỗn Nguyên dù, mọi người đều xuất lực, nhưng lại lấy hắn tiếp nhận áp lực lớn nhất. Ở đây sống chết trước mắt, Lý Ngôn Sơ trong đầu vậy mà hiện lên một cái ý niệm kỳ quái. May mắn nổ là áo, mà không có bạo chết quần, nếu không cũng có chút khó coi. May mắn, cái này to lớn bao cắt cũng không phải là nhằm vào bọn họ, mà là bọn hắn không khéo vừa vặn gặp bỡ. Trận này bao cắt rất nhanh đi xa, mà Lý Ngôn Sơ bọn hắn cũng không có bị mang khỏa trong đó, đi theo nó cùng nhau biến mất, mà là rốt cục chống xuống tới. Lâu thuyền rơi xuống đất, vang một tiếng vang, mặt đất thật sâu hõm vào. Nơi này là hoa mạc, hạt cát mười phần mềm mại, lúc này gần phân nửa lâu thuyền đều hãm tại trong cát. Trên lâu thuyền, Lý Ngôn Sơ thần sắc mọi bệnh, trong tay nắm thật chặt cái kia Hỗn Nguyên Bảo Tán, đám người cũng đều có chút khẩn trương, chưa tỉnh hồn. Nhìn nơi xa kia đã rời đi to lớn sa bạo, bọn hắn thần sắc vẫn như cũ mười phần khẩn trương. Lý Ngôn Sơ túi đầu nhìn xem trong tay một mặt gương đồng, không khỏi có chút kinh ngạc. Kim đạo nhân thấy thế, liền vội vàng hỏi, thế nào? Người không sao chứ? Lúc trước nếu không phải Lý Ngôn Sơ gánh chịu phần lớn tổn thương, chỉ sợ bọn họ thật đúng là nhịn không được một đợt kia. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào Lý Ngôn Sơ trên thân. Lý Ngôn Sơ lắc đầu, không có việc gì. Kim đạo nhân nói ra, ấy, tấm gương này. Lý Ngôn Sơ nói vừa rồi cái kia to lớn sa bạo khiên động trên trời tiên khí mảnh vỡ, gương đồng này chính là tại thời điểm này bay tới. Đám người lúc này đều nhìn về Lý Ngôn Sơ trong tay gương đồng. Gương đồng này kiểu dáng mười phần cổ lão, Tiên Vương Yến trang sức màu đỏ trong tay cũng có một kiện tiên cảnh, nhưng nhìn gương đồng này kiểu dáng tựa hồ càng thêm cũ kỹ. Lý Ngôn Sơ cảm ứng một chút, gương đồng này cũng không có chỗ đặc thù gì, không cách nào thôi động, chẳng lẽ đây chỉ là một mặt phổ thông tấm gương? Không đối, phổ thông tấm gương tuyệt sẽ không tại các bụi kia bạo bên trong bảo lưu lại đến, loại lực lượng kia đơn giản có thể xé bỏ hết thảy, tiên khí ở trong đó cũng ngăn cản không nổi. Lý Ngôn Sơ lấy tay bẻ một chút, phát hiện tấm gương này chất liệu 10 phần đặc thù, căn bản khó mà phá hủy. Lý đạo hữu, cái này tốt xấu là tại cái này chiến trường cổ lão bên trong lấy được cơ duyên, ngươi cứ như vậy cứng rắn bẻ, cũng không sợ làm hư nó. Ứng Huệ Hải nói ra. Lý Ngôn Sơ cười nói, có thể tùy tiện bẻ hỏng cũng không phải vật gì tốt, hủy liền hủy đi. Ứng Huệ Hải có chút đau lòng, chỉ bất quá nhớ tới Lý Ngôn Sơ trong tay Hỗn Nguyên Bảo Tán cũng liền có chút giật mình, hay là người ta thấy qua việc đời à? Gia đình giàu có. Lý Ngôn Sơ lấy tay bẻ một chút cũng không có bẻ động, hai tay của hắn dùng sức, trên cánh tay mạch máu nhô ra, khí huyết cuồng bạo ở bên cạnh hiện lên, phản phất sôi trào như đại dương mênh mông để cho người ta không dám nhìn gần. Chỉ bất quá dù vậy, gương đồng này vẫn tại trong tay hắn hoàn hảo không chút tổn hại. Đám người lúc này gặp này, chỉ cảm thấy gương đồng này quả nhiên bất phàm. Sau đó Lý Ngôn Sơ lại dùng tam muội chân hỏa đi đốt, cũng là không chỗ hư hao. Hắn lại đổi mấy loại hỏa diễm, cuối cùng ngay cả có thể đốt hủy tiên khí huyễn tật thiên hỏa đều vận dụng, vẫn như trước không đả thương được cái này tiên khí. Lý Ngôn Sơ mừng rỡ, mặc dù bây giờ không được nó pháp, có thể tấm gương này đích thật là kiện bảo vật khó được. Đám người cũng là cảm thấy huyền diệu. Lúc này bọn hắn thân ở tại trong hoang mạc, cũng không biết khi nào mới có thể rời đi, tưởng tới nơi đây Lý Lạc cũng là như thế, có chút lo lắng. Chỉ bất quá sự tình qua đi, đại nguy cơ tạm thời giải trừ, mọi người vẻ mặt dần dần dễ dàng hơn. Lâu thuyền cũng tiếp tục bắt đầu chạy nhanh động, cũng không biết là lực lượng gì đang thôi động lâu thuyền này. Cái này cũng cho đám người một cái tốt tín hiệu, lâu thuyền này trong khi chạy, rất có thể liền sẽ mang theo đám người rời đi nơi đây, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Đột nhiên, Lý Ngôn Sơ ngón tay bỗng nhiên nhảy một cái. Hắn giữa ngón tay phong tồn một đạo khí tức đặc thù, chính là cái kia phòng chế côn lôn trong kính nhận chứa thời gian chi đạo mạnh mẽ. Lúc này nhảy một cái, Lý Ngôn Sơ lập tức cúi đầu nhìn mình trong tay tấm gương, trong lòng hơi động. Không thể nào, thế nhưng là, dạng này thức cũng không đúng a. Chương 1394 Hắc ám triều tịch, chương 1394 Hắc ám triều tịch, Lý Ngôn Sơ nhìn xem trong tay tấm cổ kính này, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ suy tư. Trong đó cũng ẩn chứa thời gian pháp tắc. Trong lòng của hắn có cái suy đoán lớn mật. Đây chính là chân chính côn lôn tiên kính, cổ lao thời đại liền di tất tiên gia trọng bảo. Chỉ là trước mắt gương đồng cùng cái kia phảng phất côn lôn tiên kính cũng không có một tia tương tự. Lý Ngôn Sơ thử nghiệm điều động trên thân cái kia sợi thời gian chi đạo mạnh mẽ, sau đó loại cảm ứng này liền càng mãnh liệt. Phảng phất tại trong cổ kính có đồ vật gì đang hấp dẫn hắn bình thường, mà lại hắn có thể cảm nhận được cổ kính này bên trong ẩn chứa thời gian chi đạo so với hắn nguyên bản nắm giữ điểm ấy mảnh vỡ cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. T. Lý Ngôn Sơ hít vào một ngụm khí lạnh. Kim đạo nhân hỏi, thế nào? Lý Ngôn Sơ nói ra chuyện này từ đầu đến cuối. Kim đạo nhân kinh ngạc nói, côn lôn kính không phải đã sớm tại cổ lao thời đại liền thất lạc? Lý Ngôn Sơ gật đầu nói, không sai, ta đã từng chiếm được một kiện phảng phất côn lôn kính, có thể trong tấm gương này ẩn chứa thời gian pháp tắc lại càng thêm cường đại, có lẽ đây là một món khác tiên khí. Đám người hơi kinh ngạc. Lý Ngôn Sơ vậy mà từng chiếm được loại cơ duyên này. Mọi người ở đây nói chuyện thời điểm, Lý Ngôn Sơ trong tay chiếc gương đồng này bỗng nhiên quang mang đại tác, trên mặt kính lúc đầu ảm đạm không ánh sáng, căn bản chiếu không ra bóng người, nhưng lúc này lại như là sóng nước lưu chuyển. Lý Ngôn Sơ lập tức cảm giác có chút kinh ngạc, trên gương xuất hiện một bộ cực kỳ huyền diệu hình ảnh, một thiếu niên đạo nhân qua lại trong hư không vũ trụ, chung quanh từng biến tinh thần ở bên cạnh hắn. Đạo nhân này trên thân nhiên huyết, tại phía sau hắn có từng vị tồn tại cường đại ngay tại đuổi giết hắn. Thiếu niên đạo nhân này đã trải qua nhiều chiến đấu, mỗi một lần đưa tay liền có thiên băng địa liệt uy năng, từng viên ngôi sao to lớn bị hắn đánh thành mảnh vỡ. Một màn khủng bố như thế, cho dù là thông qua gương đồng này tái hiện, vẫn như cũ để đám người kinh hồn tán đảm, không khỏi cảm thán năm đó đạo nhân thần uy. Những thân ảnh cường đại kia bị thiếu niên đạo nhân này chém giết, đây là một chút cực kỳ đáng sợ quái vật, không giống với bây giờ nhìn thấy yêu tộc hoặc là mặt khác chủng tộc gì, trên thân lộ ra loại kia khí tức, cho dù là cách gương đồng vẫn như cũ là làm người tim đập nhanh. Thiếu niên đạo nhân này trong tay liền ôm trong ngực một chiếc gương cổ xuyên thẳng qua ở trong hư không, nhưng hắn sau lưng một mảng lớn hắc ám vẫn như cũ từ từ hướng hắn tới gần. Trong đó bên trong tựa hồ ẩn chứa càng nhiều quái vật, mảnh hắc ám này cho người cảm giác phảng phất là một vùng biển mênh mông. Mỗi một lần triều tịch phun trào liền sẽ có một ít quái vật kinh khủng giết ra đến, vô cùng vô tận. Thiếu niên đạo nhân huy trưởng đập xuống, từng tôn cường đại quái vật liền bị hắn đánh hài cốt không còn, liên đối tinh thần cũng bị đánh rơi. Cuối cùng thiếu niên đạo nhân này đi vào trên một mảnh đại lục này vô biên rộng lớn, ẩn chứa trong đó một tòa lại một tòa trôi nổi tiên sơn, ẩn chứa tiên khí tiên quang. Thiếu niên đạo nhân đến chỗ này, trên bầu trời vùng bóng ma khổng lồ kia phảng phất che khuất chư thiên tinh thần bình thường. Trong bóng ma quái vật vẫn như cũ giống như thủy triều giết đi ra. Người trốn không thoát, đem tấm gương giao ra. Mảnh kia to lớn hắc ám vông dương bên trong xuất hiện một cái cực kỳ cổ lao thanh âm. Thiếu niên đạo nhân này ngẩng đầu hướng trời cao nhìn lại, đám người tựa hồ cũng thuận ánh mắt của hắn hướng lên bầu trời phía trên nhìn lại. Một vị lại một vị vĩ ngạn thân hình sừng sững tại trong bóng tối. Thiếu niên đạo nhân hai tay kết ấn, trong giây lát từng viên tinh thần bị hắn nắm ở trong tay, không ngừng hướng trong tay hắn tụ lại. Một khỏa lại một khỏa tinh thần hội tụ tại một chỗ, đi vào trước mặt hắn, ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, bị hắn thôi động trực tiếp đập xuống cái kia kinh khủng hắc ám triều tịch, côn lôn kính bay về phía hư không. Tiếp xuống hình ảnh liền ầm vang phá toái. Một màn này cực kỳ rung động, trên lâu thuyền Lý Ngôn Sơ bọn người rơi vào trong trầm tư. Thiếu niên kia đạo nhân trong tay cổ kính bộ dáng chính là bây giờ Lý Ngôn Sơ trong tay gương đồng. Lý Ngôn Sơ sợ hãi thán nói, đây quả thật là côn lôn kính, trong bóng tối kia đuổi giết hắn đến tuột cùng người nào? Có thể vấn đề này cũng không có người có thể trả lời hắn, lúc này tất cả mọi người lâm vào trong trầm tư. Thiếu niên kia đạo nhân đem từng viên cường đại tinh thần tụ lại ở trong tay, hóa thành công kích vành sát ra ngoài. Uy năng như thế làm cho người sợ hãi thán phục. Dù vậy, thiếu niên đạo nhân này cũng bị đuổi theo kịp trời không đường, xuống đất không cửa, tại trong hư không vũ trụ bị đánh thành trọng thương, cuối cùng cũng chỉ có thể liều mạng một lần. Những cái kia trong hắc ám sự mạnh mẽ của kẻ địch có thể nghĩ. Kim đạo nhân cảm khái nói, nhân vật bực này tuyệt sẽ không tại tiên giới bừa bãi vô danh, thế nhưng là vì cái gì chưa từng có nghe qua người này? Tiễn Hồng Trang nói ra, người này có lẽ tại năm đó một trận chiến liền đã chết đi. Sau đó nàng kinh hãi nhìn về phía mảnh này chiến trường cổ lão nghẹn ngào nói ra, các ngươi nói, chúng ta bây giờ không phải là ở vùng đại lục kia phía trên đi, những hạt cát này bên trong ẩn chứa tinh thần chí lực, có thể hay không chính là năm đó những tinh thần kia mảnh vỡ? Đám người nghe vậy, lúc này lại nhìn chiến trường cổ xưa này, trong lòng liền cảm giác dọa người. Lý Ngôn Sơ rất là rung động. Vừa rồi một màn kia phảng phất in dấu thật sâu khắc ở trong thần hồn. Cùng mọi người so sánh, hắn cảm ứng phải sâu khắc rất nhiều, bởi vì tấm gương này trong nháy mắt vậy mà cùng hắn một loại tâm ý tương thông cảm giác. Không chỉ có như vậy, hắn cảm giác đến thiếu niên kia đạo nhân cuối cùng mặc dù xuất thủ ngọc thạch câu phần, tuy nhiên lại tựa hồ hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua. Lý Ngôn Sơ không hiểu có một loại tim đập nhanh cảm giác, phảng phất thiếu niên kia đạo nhân là đang ngó chừng chính mình bình thường. Hắn cảm thấy loại cảm giác này mười phần hoang đường, cái này Côn Lôn Kính đã sớm không biết thất lạc bao nhiêu năm, chẳng qua là ghi chép trận chiến này mà thôi, đạo nhân này làm sao lại chú ý tới mình đâu? Lúc đó hắn có lẽ là đang nhìn địa phương khác. Lý Ngôn Sơ thật dài thở ra một hơi, nhìn lên bầu trời phía trên những này to lớn tiên khí mảnh vỡ, những này tiên khí vì sao lại đang nơi này? Theo ta thấy, những cái kia trong bóng tối dũng manh tiến ra quái vật cũng sẽ không dùng loại này tiên khí. Lý Ngôn Sơ lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là về sau lại xảy ra biến cố gì? Đám người lúc này có chút sợ hãi, bọn hắn có lẽ trong lúc vô tình thấy được một trận thời đại viễn cổ đại chiến. Lý Ngôn Sơ ánh mắt vừa nhìn về phía mảnh này vô biên hoang mạc, như những này thật sự là lúc trước mảnh vỡ ngôi sao. Đạo nhân này thực lực mạnh kinh người, có thể giết hắn địch nhân cũng mạnh kinh người. Hắn nhìn xem trong tay cổ kính này, lập tức liền cảm giác có chút phòng tay. Cái này Côn Lôn Kính tuy tốt, thế nhưng là nếu như phía sau liên lụy đến tồn tại khủng bố như thế, Lý Ngôn Sơ suy nghĩ một chút, bây giờ trên người mình sự tình tuy nhiều, thế nhưng là tựa hồ còn chưa tới nơi cấp độ này. Hắn suy nghĩ một chút, dùng sức đem tiên kính bứt ra ngoài. Hiu, Côn Lôn Kính một chút bay ra ngoài, biến mất ở chân trời. Kim đạo nhân kinh hô, thế nào? Lý Ngôn Sơ cảm khái nói, nhân quả bực này ngay cả ta cũng không nguyện ý nhiễm. Kim đạo nhân mặc dù có chút đau lòng, nhưng lúc này cũng là gật gật đầu, nhẹ nhàng thở ra bình thường. Đúng đúng đúng, nếu là bị trong hắc ám những tồn tại cường đại kia biết tấm gương này trong tay ngươi, hắn thật dài thở ra một hơi, cười khổ nói, để trần ngẫm lại, cũng làm người ta cảm thấy có chút dùng mình. Đám người lúc này cũng sẽ không tiếp tục xét chuyện này, phản phất chuyện này có chút cấm kỵ bình thường. Lâu thuyền này vẫn như cũ chạy tại vô biên trong hoang mạc, rầm rầm tiếng nước vang lên, ngược lại là trong sa mạc một cái kỳ cảnh. Chúng nhân trong lòng chịu nặng, lúc này ai cũng không nói gì, trong đầu đều đang nhớ lại lúc trước trong gương ghi chép trận kia kinh thế chi chiến. Một lát sau, Kim đạo nhân nhìn về phía Lý Ngôn Sơ trong tay, lập tức kinh dị nói, tấm gương. Vừa rồi tâm tình mọi người nặng nề, ai cũng không nói gì, cái này trong hoang mạc trừ tiếng nước cũng không có khác động tĩnh. Lúc này Kim đạo nhân đột nhiên kinh hô một tiếng, dọa đám người nhảy một cái. Kim đạo nhân cũng là một vị tu luyện có thành tựu chân tiên, đã mở ra đạo tràng, để hắn như vậy động dung sự tình còn rất ít gặp. Lúc này sắc mặt hắn tái nhợt, phảng phất nhìn thấy quỷ bình thường, vậy mà nói không nên lời đầy đủ đến. Đám người thuận ngón tay của hắn phương hướng nhìn sang, Lý Ngôn Sơ còn chưa nói chuyện, đột nhiên cảm giác được trong tay có đồ vật gì, hắn túi đầu xem xét, lập tức con ngươi co vào. Trong tay hắn vậy mà nắm lấy vừa rồi chiếc gương đồng kia. Tiến tĩnh như chết. Lúc này trên lâu thuyền, từng vị cường đại yêu tộc chiến sĩ cùng hai vị yêu hoàng, một vị tiên vương đứng yên im lặng, đám người lúc này cũng là như là gặp ma, nói không ra lời, hay là Lý Ngôn Sơ trước hết nhất lấy lại tinh thần, kinh ngạc nói, tấm gương này trở về lúc nào? Ở trong đây, lấy Yến Hồng Trang tu vi cao nhất, nàng là một vị còn sống tiên vương, thần giác cường đại. Kim đạo nhân mặc dù chịu sáng tạo, nhưng cũng là cực kỳ bất phàm, có thể đám người ai cũng không có nhìn thấy tấm gương này từ đâu mà đến. Lý Ngôn Sơ chậm rãi nói, chẳng lẽ vừa rồi ta căn bản không có đem tấm gương này ném ra, chỉ là một loại ảo giác? Hay là nói, tấm gương này lại chạy trở về. Kim đạo nhân nuốt nước miếng nói, hay là đưa nó ném đi đi, tấm gương này chẳng lành. Thiếu niên kia đạo nhân tu vi thông thiên, chúng ta nhìn thấy hắn thời điểm, hắn hẳn là nỏ mạnh hết đà, vẫn như trước đem chư thiên tinh thần đùa bỡn trong lòng bàn tay, mà người như vậy vật đều bất lạc, mau đem tấm gương này vứt bỏ. Đám người chưa tỉnh hồn, Lý Ngôn Sơ cũng là như thế. Hắn lập tức liền muốn đem tấm gương này ném ra. Lần này hắn dùng tới 10 phần khí lực, tấm gương này trên không trung xẹt qua một đạo ánh sáng cầu vồng, không khí chung quanh đều có chút nóng rực, phảng phất một đạo lưu tinh xẹt qua chân trời. Lúc này đám người đưa mắt nhìn tấm gương đi xa phương hướng, sau đó lại nhìn chằm chằm Lý Ngôn Sơ. Lý Ngôn Sơ lúc này cũng hết sức chăm chú, phát hiện tấm gương này cũng không có lại xuất hiện ở trong tay, lại qua một hồi, vẫn không có cái gì dị thường, nhưng lúc này lâu thuyền bên trong bầu không khí vẫn như cũ là mười phần khẩn trương. Lâu thuyền ở trong đó lái đi, lại qua một đoạn đường, Lý Ngôn Sơ trong tay vẫn như cũ là dấu tuyết, đám người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn lúc trước có lẽ chỉ là trùng hợp. Lý Ngôn Sơ trầm giọng nói, lúc trước ta cũng đã nói cái này trong hoang mạc, chết nhiều như vậy tồn tại cường đại, có chút quỷ dị cũng là có thể lý giải. Chúng ta không cần quá mức để ý. Hắn làm ra rất tốt an ủi tác dụng, đám người lúc này mới tỉnh táo lại. Ứng Huệ Hải thầm nghĩ, lúc trước ta bị giam giữ tại cô nhà, không động ấn chủ động mang theo ta rời đi chuyện này, đối với người bên ngoài nói lên vẫn chưa có người nào tin tưởng, bây giờ nhìn tình huống này ngược lại là có chút tương tự. Lúc trước trong tay hắn mang theo không động ấn bị một chút nhân vật cường đại truy sát, trong lòng đã là chịu nặng, nhưng bây giờ nhìn tựa hồ cũng không phải nguy hiểm như vậy. Lý đạo trưởng lấy được tấm gương nhân quả càng nặng. Cái kia to lớn bao cát đã sớm đi xa, lúc này lâu thuyền chạy tại trong hoang mạc, cũng không có chuyện gì phát sinh. Đồng nhiên, phịch một tiếng vang, cả lâu thuyền lay động kịch liệt. Đám người kinh ngạc, lâu thuyền vậy mà ngừng lại, trung quanh có rầm rầm tiếng nước, sương mù lượn lờ. Đây là lâu thuyền bản thân đặc tính, chạy ở trên trời Hà Chi bên trong cũng là bộ dáng như vậy. Lúc trước Lý Ngôn Sơ cũng là bằng này tìm được nó, rời đi Thái Dương Cung. Lúc này đám người thò người ra xem xét, phát hiện nguyên lai là đụng phải một bộ thi cốt. Hai cốt này không biết đã trải qua bao nhiêu vào năm, đã sớm trở nên trắng bệnh, thế nhưng là dù vậy, nhưng như cũng mười phần cứng rắn. Không chỉ có như vậy, trên mặt đất còn có một đôi to lớn sừng trâu. Mộ Dung Khởi kinh ngạc nói, đây là một con trâu, dạng gì trâu cảm thấy như vậy? Lý Ngôn Sơ trầm ngâm nói, chúng ta tại cái này trong hoang mạc đi thời gian dài như vậy, chỗ nào nhìn thấy cái gì thi thể, cho dù là tiên vương sau khi lên tiên đô sẽ bởi vì lực lượng đặc thù nào đó hóa thành vỡ nát, có thể thi thể này lại có thể bảo tồn. Nói đến đây, Lý Ngôn Sơ trong lòng hơi động, trên bầu trời những cái kia tiên khí mặc dù không tầm thường, nhưng cũng là mạnh mẽ, vì sao khả năng hấp dẫn từng vị tiên vương? Tiễn Hồng Trang trầm giọng nói, chỉ sợ vấn đề chính là xuất hiện ở tiên khí trên mảnh vỡ. Lúc trước ta nhìn thấy tiên khí mảnh vỡ cũng có thượng thiên đi hái dục vọng, bất quá còn có thể áp chế. Kim đạo nhân gật đầu nói, không sai, ta cũng có loại suy nghĩ này, chỉ bất quá biết nơi đây nguy hiểm, liền đè xuống loại kia tâm tư. Lý Ngôn Sơ ngơ ngẩn, ta vì cái gì không có? Ứng Huệ Hải phụ hòa nói, ta cũng không có. Một bên Lý Lạc cũng biểu thị cũng không có loại ý nghĩ này. Chẳng lẽ bầu trời này phía trên mảnh vỡ chỉ hấp dẫn tiên vương tầng thứ này cao thủ? Lý Ngôn Sơ lại nhìn những này tàn phá không chịu nổi tiên khí mảnh vỡ, liền cảm giác có mấy phần tà khí. Mộ Dung Khởi bỗng nhiên nói, hẳn là chiếc thuyền này vấn đề. Lúc này ánh mắt của mọi người đều là nhìn về phía hắn. Ứng Huệ Hải nói ra, "Tiểu Khởi, ngươi không hiểu không nên nói lung tung." Hắn cùng Lý Ngôn Sơ ngang hàng luận giao, Ứng Huệ Hải liền thấp bối phận. Lý Lạc cùng Lý Ngôn Sơ ngang hàng tương giao, gọi hắn là đại ca, kể từ đó, Mộ Dung Khởi chính là trên thuyền này bối phận nhỏ nhất người. Mộ Dung Khởi lắc đầu, nhẹ nhàng nói ra, "Ta cũng không biết tại sao lại có loại suy nghĩ này, chỉ là trong lòng có cái thanh âm nói cho ta biết, nếu như không phải lâu thuyền lời nói, chỉ sợ chúng ta cũng sẽ bị cái này tiên khí hấp dẫn." Đám người sợ hãi. Lúc này bọn hắn lần nữa nhìn về phía bầu trời, lập tức lại cúi đầu. Lý Ngôn Sơ ánh mắt cực kỳ thâm thúy, trầm mặc nửa ngày, chậm rãi nói, "Có lẽ hấp dẫn bọn hắn không phải trên bầu trời tiên khí mảnh vỡ, mà là đem tiên khí mảnh vỡ treo ở phía trên loại kia lực lượng đặc thù đi." Ứng Huệ Hải miễn cưỡng cười nói, "Nói như vậy địa phương quỷ quái quá dọa người, so sánh cùng nhau, Thái Dương cung tựa hồ cũng không có đáng sợ như vậy." Kim đạo trưởng trừng mắt, vốn định quát lớn hắn không có cốt khí, nhưng sau đó liền thở dài, "Nghe ngươi lời này có chút sợ, nhưng cẩn thận tưởng tượng, giống như thật đúng là mẹ hắn là chuyện như vậy." Tiễn Hồng Trang nói khẽ, "Nơi này nguy hiểm là chúng ta có thể nhìn thấy, Thái Dương cung bên trong nguy hiểm là không thấy được, vô hình đao kiếm càng chí mạng." Nàng là Thái Dương cung bên trong tiên nhân, đối với việc này có quyền lên tiếng nhất. Lý Ngôn Sơ nhất thẳng nhìn lên bầu trời, Kim đạo nhân tiến lên đẩy hắn một thanh, nhỏ giọng nói ra, "Những này tiên khí mảnh vỡ treo ở trên trời không rõ, hay là không cần nhìn lâu, miễn cho trầm luân xuống dưới." Lý Ngôn Sơ nhẹ gật đầu. Hắn mặc dù có thể tiến vào nguy cảnh, chiến lực nhưng đến tiên vương thực lực, đạo hạnh lại không đến tiên vương cấp độ này, nơi đây trạng thái đặc thù hấp dẫn không được hắn. Sau đó trong lòng của hắn giật mình, trên bầu trời treo những này tiên khí mảnh vỡ có phải hay không có chút giống mồi câu. Chương 1395 mãnh nhân tiên đoàn. Chương 1395 mãnh nhân tiên đoàn. Nếu như nhìn kỹ, trên bầu trời cái kia từng kiện tiên khí mảnh vỡ hoàn toàn chính xác rất như là người câu cá bỏ xuống mồi nhử. Lúc này Lý Ngôn Sơ ý đồ xem thấu hư không, xem thấu bầu trời phía sau ẩn tàng đồ vật, nhưng lại từ đầu đến cuối bao phủ một tầng mê vụ. Chẳng lẽ cái này thần bí cổ chiến trường bên ngoài còn có nhân vật mạnh hơn đang thao túng đây hết thảy? Lý Ngôn Sơ lắc đầu, sau đó hắn cúi đầu xem xét, trong lòng cảm giác nặng nề, tấm gương đồng thau kia vậy mà lại bay trở về. Kim đạo nhân cũng chú ý tới trong tay hắn gương đồng thau, lập tức hít một hơi linh khí, sắc mặt xoát lập tức trở nên không có huyết sắc. Tấm gương. Kim đạo nhân thất thanh nói. Lý Ngôn Sơ cười khổ một tiếng, tấm gương này chỉ sợ thật là tìm tới ta, ta còn tưởng rằng lúc trước là từ trong hư không tùy tiện bay ra ngoài. Đám người lúc này tâm tình đều mười phần nghiêm trọng. Bọn hắn gặp được một bộ chưa bao giờ tại cái này trong hoang mạc xuất hiện qua to lớn thi thể, trên bầu trời treo lơ lửng tiên khí mảnh vỡ cũng hấp dẫn lấy tâm thần của bọn họ, bây giờ Lý Ngôn Sơ trong tay tấm gương này lại thoát khỏi không xong. Đây hết thảy đều lộ ra một cỗ chẳng lành khí tức. Ứng Huệ Hải tự lẩm bẩm, có lẽ chúng ta đi không ra vùng hoang mạc này, lúc này ai cũng không nói gì, liền ngay cả Lý Ngôn Sơ cũng là như vậy, chỉ bất quá hắn ánh mắt lại là mười phần kiên định. Đao Sơn Hỏa Hải đều xuống tới, bây giờ còn không có gặp được nguy hiểm gì, không cần chính mình dọa chính mình, tấm gương này ta cũng không ném đi, cứ như vậy lưu lại. Lý Ngôn Sơ cực kỳ thoải mái, hắn tùy tiện liền đem tấm gương này thu vào. Kim đạo nhân nói ra, muốn hay không suy nghĩ lại một chút biện pháp. Tấm gương này mang ở trên người khẳng định là vật bất tưởng, sẽ đưa tới thiên đại tai họa. Lý Ngôn Sơ mỉm cười, không cần, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, ta cũng không phải ngày đầu tiên bị người để mắt tới, đã như vậy liền để bọn hắn đến tranh một chuyến. Kim đạo nhân ngạc nhiên nói, tranh một chuyến? Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói, không sai, nếu nhiều người như vậy đều để mắt tới ta, nhiều như vậy nhân quả quấn ở trên người của ta, ai muốn mạng của ta, vậy liền để bọn hắn trước cạnh tranh một chút. Kim đạo nhân nghe vậy ngạc nhiên, trầm mặc sau một lúc lâu mới chậm rãi nói ra, ngươi ý nghĩ này thật đúng là mới lạ, nhưng ta liền sợ tùy tiện tới một cái đều là họa sát thân. Lý Ngôn Sơ cười nói, không quan trọng, sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm. Hắn biểu hiện này hoàn toàn chính xác có chút an lòng của mọi người, đám người cười cười nói nói, trong lòng mặc dù còn có chút khẩn trương, nhưng cũng không còn vừa rồi như vậy tình cảnh bi thảm. Đối phận nhỏ nhất Mộ Dung Khởi cũng thở dài một hơi. Hắn nếu là đã thức tỉnh thể nội cái kia ý thức cường đại, ngược lại là đột nhiên một nhóm, nhưng hôm nay hắn chỉ là Mộ Dung Khởi, trong lòng mười phần khẩn trương. Lâu thuyền tiếp tục hướng phía trước chạy, Mộ Dung Khởi quỷ thần xui khiến hướng về sau nhìn thoáng qua, phát hiện nguyên bản trên mặt đất kia thi cốt chỗ, L lúc này có một đầu to lớn thanh lưu đứng lên, cho người ta một loại cổ lão mênh mông cảm giác. Mộ Dung Khởi trong lòng lập tức trầm xuống, đội bằng nói, các ngươi nhìn, đó là cái gì? Đám người vừa mới thở dài một hơi, lúc này Mộ Dung Khởi nói như vậy, lập tức xoay người sang chỗ khác, phát hiện đầu kia to lớn thanh lưu đứng ở nơi đó, lặng lặng nhìn chằm chằm đám người, cặp con mắt kia phảng phất mang theo một loại phức tạp tình cảm, có chút nói không nên lời ý vị. Đám người hãi nhiên. Lý Ngôn Sơ hít sâu một hơi, nơi này cất giấu bí mật, chỉ sợ so với chúng ta tưởng tượng còn nhiều hơn. Tiễn Hồng Trang đông nhiên nói, ta thấy thế nào hắn đôi mắt này tựa hồ có chút bi thương, giống như có lời gì muốn đối với chúng ta nói. Kim đạo nhân nói ra, mặc kệ hắn có lời gì, chúng ta hay là đừng nghe. Ứng Huệ Hải phụ hòa nói, đúng à, chết ở chỗ này còn có thể bảo trì thi cốt không hủy, khi còn sống định cũng là một nhân vật mạnh mẽ, chuyện của hắn chúng ta hay là không cần dính dáng tới. Đám người đáp lấy lâu thuyền tiếp tục hướng phía trước chạy. Thanh Nhu một mực đi theo phía sau bọn hắn, cũng không biết là bởi vì hắn hình thể quá khổng lồ, hay là bởi vì một mực không hề rời đi hắn phạm vi. Ứng Huệ Hải nói ra sự lo lắng này, Lý Ngôn Sơ lại lắc đầu, chỉ một chút trên bầu trời tiên khí mảnh vỡ, ta vừa rồi nhìn thấy những này tiên khí mảnh vỡ đã đổi một gốc dạng, chúng ta thực sự là một mực tại đi về phía trước. Ứng Huệ Hải nghe vậy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói ra, hay là ngươi thận trọng. Hai người bọn họ chính lúc nói chuyện, cảnh tượng trước mắt đống nhiên biến đổi, chiếc này lâu thuyền khổng lồ vậy mà mang theo bọn hắn lái ra khỏi vùng hoang mạc này. Cái này khiến bọn hắn trên mặt tất cả mọi người đều xuất hiện vui mừng. Rốt cục rời đi cái địa phương quỷ quái kia. Kim đạo nhân cảm thán nói. Ứng Huệ Hải suýt nữa vui đến phát khóc, cái này gọi sơn cùng thủy tận nghi không đường, Liêu Ám Hoa Minh hữu nhất thôn, nếu là tiếp tục ở mảnh này trong hoang mạc chạy một đoạn thời gian, chỉ sợ ta thật muốn dọa điên rồi. Lời này mặc dù nghe có chút sợ, tuy nhiên lại không có người cười hắn. Vừa rồi chiến trường cổ kia thực sự quá mức kinh người. Có hai vị tiên vương ở chỗ này, lại nhìn không ra huyền cơ trong đó, chuyện này cũng đã đầy đủ dọa người. Lúc này lâu thuyền lại xuất hiện ở trên trời Hà Chi bên trong, hôm nay sông tựa hồ mới là nơi trở về của nó, mặc kệ chạy ở đâu, cuối cùng đều sẽ về tới đây. Mọi người thấy mảnh này đã sớm khô cạn thiên hà, ánh mắt ngưng trọng mấy phần, tựa hồ cũng không có cái gì rất cao hứng, chỉ là từ một cái nguy hiểm địa phương đến một cái khác nguy hiểm địa phương mà thôi. Lý Ngôn Sơ cao giọng cười nói, chư vị không cần kinh hoàng, hôm nay sông mặc dù tà môn quỷ dị, thế nhưng là cũng không thể so với vừa rồi chiến trường cổ kia, mà lại lâu thuyền này chạy trong đó sẽ không ra vấn đề gì. Lập tức, bọn hắn tại bên bờ nhìn thấy hai nhóm người ngay tại chém giết. Một mặt có một cái ngồi chiến xa bằng đồng thau khôi ngô lão nhân, trên thân quấn quanh lấy xích sắt, khí thế như hồng, còn có một người mặc màu vàng nhạt y phục nữ tử, khí thế lăng lệ, kiếm khí như hồng, chính là Tịch Ngọc Nhân. Lý Ngôn Sơ ánh mắt quét tới, lập tức liền nhận ra Tịch Ngọc Nhân cùng cái kia xe đồng thau bên trên lão nhân. Cái kia xe đồng thau bên trên lão nhân cũng là tiên giới trên bảng truy nã ngon nhân, đã từng xâm nhập qua tiên đạo dị thường khu vực tìm kiếm mình, muốn cùng mình tranh một chút xếp hạng cao thấp, chỉ bất quá về sau Lý Ngôn Sơ tam nói hai ngữ đem hắn đuổi, lão nhân kia cứ như vậy rời đi. Vậy công bọn hắn chính là yêu tộc cao thủ, trong đó có một già một trẻ nhất là chói mắt. Lão nhân kia sinh bốn cánh tay, 12 cái mắt, phun ra nuốt vào ở giữa liền có hàn khí tràn ngập ra, băng phong nàng giảm, thiếu niên kia một thân hồng y, cầm trong tay song thương. Ở phía xa một vị khôi ngô nam tử cao lớn, đứng tại đám mây sau lưng, từng vị cường đại yêu tiên phân ra trái phải, phất cờ hò reo. Tiễn Hồng Trang kinh ngạc nói, cùng kỳ yêu hoàng, là hắn. Cùng kỳ yêu hoàng chính là yêu tộc một vị đại năng. Lý Ngôn Sơ lần trước đi yêu đình chuẩn bị phục kích hắn, về sau bị giao chỉ tiền tử mời rời đi, việc này liền tạm thời coi như thôi. Tịch Ngọc Nhân cùng cái này xe đồng theo bên trên khôi ngô lão nhân pháp lực cao thâm, mặc dù đều là thiên tiên, nhưng chiến lực cường đại, bình thường thiên tiên căn bản là không có cách chống lại. Chỉ bất quá một già một trẻ kia hết sức lợi hại, cùng bọn hắn hai người tại sàn sàn với nhau, bởi vậy hai người liền dần dần ở vào hạ phong. Cái kia cùng kỳ yêu hoàng còn chưa xuất thủ, bọn hắn đã thân hãm nhà tù bên trong. Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói, cái này xe đồng theo bên trên lão nhân ta lúc trước gặp qua hắn, hắn muốn cùng ta tranh một chút trên bảng truy nã tên tuổi. Tiễn Hồng Trang nói ra, hắn gọi Nam Quốc Hải, là long võ thế giới phi thăng lên tới một cái hung nhân, lúc ở hạ giới nếm qua không ít người, cùng thời đại cao thủ cơ hồ đều bị hắn ăn sạch, bay lên đằng sau làm việc cũng là thủ đoạn hung tàn, bởi vậy danh liệt trên bảng truy nã. Lý Ngôn Sơ nhẹ gật đầu. Tiễn Hồng Trang lại nói, cái này nhiều mắt lão nhân chính là con cóc đạo nhân, trên bảng truy nã thứ 7 thiếu niên này thật không có gặp qua, thần thông đạo pháp của hắn mang theo cổ lão thời đại ý vị, không giống nhau lắm. Tiễn Hồng Trang kiến thức thật phi phàm, đám người lúc này nghe vậy cũng đối với nàng lau mắt mà nhìn. Lúc trước tại Thái Dương cung bên trong một phen địch ý cũng rốt cục bỏ đi. Trong lâu thuyền, nguyên bản bị Lý Ngôn Sơ dùng yêu đế đạo thụ cứng rắn khống ở tôn kia tiên vương thân thể đống nhiên mở hai mắt ra, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo bắn ra ngoài. Đang cùng người kịch đấu Tịch Ngọc Nhân có cảm ứng, nàng đột nhiên hướng bên này nhìn lại, phát hiện một chiếc lâu thuyền xuất hiện. Trên lâu thuyền, trên đầu cầu đứng thẳng một cái tuổi trẻ đạo nhân, làm người khác chú ý nhất. Chỉ bất quá ánh mắt của nàng lại xuyên qua hắn, nhìn về phía vị kia tiên vương, Tịch Ngọc Nhân lập tức ốc mắt nóng lên, suýt nữa khóc lên, cha. Trên lâu thuyền vị kia tiên vương vốn là đã mất đi ý thức, tựa hồ trở thành lâu thuyền này phụ thuộc phẩm, khốn tại trong đó, lúc trước lại bị Lý Ngôn Sơ lấy yêu đế đạo thụ cứng rắn khống ở lúc này lại đống nhiên động, phóng ra một bước, khí thế trên người phóng lên tận trời, hết sức kinh người. Cùng kỳ yêu hoàng ánh mắt cũng nhìn lại. Trên lâu thuyền kia lại có hai vị yêu hoàng, còn có một vị tiên vương. Hắn cũng từng nghe nói lâu thuyền này sự tình, trong ánh mắt có chút kiêng kỵ, chỉ bất quá khi nhìn đến Lý Ngôn Sơ đằng sau, hai mắt tỏa sáng, tốt, hôm nay liền đem tội phạm truy nã một mẹ hốt gọn, đi tiên đỉnh thành công. Cung kỳ yêu hoàng vung tay lên, đem trên chiếc thuyền kia mấy người cho ta lấy xuống. Đám người lĩnh mệnh, liền cùng nhau giết tới. Gặp từng vị kia yêu tiên giết đi lên, Lý Ngôn Sơ cười nhạt một tiếng, các ngươi tới thật là xảo a. Lâu thuyền này có chút đặc thù, lên thuyền người khó mà thoát thân, sẽ bị vây ở trên thuyền. Nhất là Lý Ngôn Sơ khống trụ đẩy thuyền tướng sĩ, một khi rời đi, chỉ sợ bắn ngược sẽ càng thêm khủng bố. Vừa vặn tìm mấy cái thế thân, lập tức hắn quay đầu đi, nói với mọi người nói chư vị không nên động thủ. Kim đạo nhân nói ra, thế nào? Lý Ngôn Sơ cười nói, bọn hắn không đến, chúng ta làm sao thoát thân? Kim đạo nhân sửng sốt một chút, lập tức liền phản ứng lại, một chút hy vọng sống, nguyên lai ở chỗ này. Mấy vị kia cường đại yêu tộc cao thủ giết đi lên, nhìn thấy cái này vài một đoàn người tựa hồ không ý định động thủ, nhíu mày. Chỉ bất quá đám bọn hắn sát khí lăng lệ, nhao nhao rơi vào trên đầu thuyền. Lên trước nhất hết thể có mười mấy người, Lý Ngôn Sơ phất ống tay áo một cái, quắc, đi. Lập tức trên thân liền có cỗ hùng vĩ khí tức tràn ngập ra. Chỉ là trong nháy mắt liền đem kim đạo nhân yến trang sức màu đỏ bọn người bao phủ lại, đám người bọn họ thoát ly trước lâu thuyền kia. Còn muốn chạy? Một cái yêu đỉnh cao thủ quát lạnh. Có thể lập tức hắn lại phát hiện bỗng nhiên có một cái tay lạnh như băng khoác lên trên bờ vai của mình, để hắn khắp cả người phát lạnh. Hắn đột nhiên vừa quay đầu lại, giang giác lập tức cổ lại bị người bật gãy. Cùng hắn cùng nhau lên thuyền cái kia mười mấy người cũng là như thế, căn bản không có cơ hội rời đi lâu thuyền, bọn hắn trở thành Lý Ngôn Sơ bọn hắn thế thân. Lý Ngôn Sơ bọn hắn thoát ly lâu thuyền đi vào trong thiên hạ. Cái kia cùng kỳ yêu hoàng ánh mắt trầm xuống, lớn mật. Sắp chết đến nơi còn dám dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Dưới tay hắn hơn 10 vị cao thủ trong nháy mắt liền bị âm tử, hắn cũng phản ứng lại, trên lâu thuyền này có gì đó quái lạ. Lúc này nộ khí trùng thiên, sắp chết đến nơi. Lý Ngôn Sơ cười lạnh, lập tức đằng không mà lên, hướng vị kia cùng kỳ yêu hoàng giết tới. Tiến Hồng Trang, Kim đạo nhân bọn hắn cũng lập tức đầu thủ. Lúc này bọn hắn đem khí tức trên thân phóng thích mở, pháp lực bằng bạc, hết sức kinh người. Cùng kỳ yêu hoàng tử ngươi có bảo, hai vị tiên vương. Hắn không nghĩ tới đạo sĩ tuổi trẻ bên người vậy mà đi theo hai cái tiên vương. Nói cách khác, vừa rồi lâu thuyền này phía trên tiên vương cấp độ cao thủ tối thiểu có 5 cái. Lý Ngôn Sơ giết đi lên, hắn vừa sải bước ra, thiên địa phảng phất chấn động một cái. Con cóc đạo nhân sầm mặt lại, cấp tốc ngăn ở Lý Ngôn Sơ trước người. Lý Ngôn Sơ lúc này khí tức cũng chỉ là thiên tiên cấp độ. Tại trong cảnh giới này, con cóc đạo nhân hiếm thấy đối thủ. Hắn huy động một cây trường thương hướng Lý Ngôn Sơ đâm tới, đâm ra một thương liền có phượng hoàng dị tượng hiện hiện, phản phất có một con gấu hùng nhiên đốt hỏa phượng hoàng hướng Lý Ngôn Sơ đánh giết mà đến. Tịch Ngọc Nhân lập tức cao giọng nhắc nhở, coi chừng. Nàng lúc trước cùng con cóc đạo nhân giao thủ, biết đối phương khủng bố, trong tay thanh thương này phong ấn một sợi phượng hoàng tinh hồn, phượng hoàng chân hỏa cực kỳ bá đạo, không để cho nàng đến không cẩn thận ứng đối. Tái đấu mấy chục hiệp chỉ sợ nàng liền muốn bị thua. Nhưng lúc này một cây trường thương đâm về Lý Ngôn Sơ trước người, hắn lại trực tiếp một quyền đem trường thương này đánh gãy, đầu kia hỏa phượng hoàng cũng bị hắn đánh ầm vang tiêu tán. Con cóc đạo nhân trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, ngực xuyên qua một cái lỗ máu, thi thể ngã vào trong vũng máu không nhúc nhích, đã khí tuyệt mà chết. Không chỉ Tịch Ngọc Nhân, cái kia xe đồng tao bên trên lão giả Khôi Ngô nhìn thấy một màn này cũng lập tức sửng sốt. Luật tu cho hắn không sợ con cóc đạo nhân, nhưng hắn lại ứng đối không được phượng hoàng chân hỏa. Chính mình lúc trước khiêu khích người trẻ tuổi này đã vậy còn quá có thể đánh. Biến cố này để yêu tộc tướng sĩ cũng là sửng sốt một chút. Nhưng hắn phảng phất làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ bình thường, lại giết hướng cái kia cùng kỳ yêu hoàng. Cùng kỳ yêu hoàng nhíu mày, một trường đánh tới, từ trên trời giáng xuống một bàn tay cực kỳ lớn hướng Lý Ngôn Sơ đập xuống. Lý Ngôn Sơ tâm niệm vừa động, một đạo quần quật lôi pháp từ đôi đến đầu phóng lên tận trời, trực tiếp đem bàn tay khổng lồ kia banh vỡ nát. Cùng kỳ yêu hoàng trong lòng run lên, đạo sĩ tuổi trẻ này hung mãnh như vậy, hôm nay là ngươi đâm vào bần đạo trong tay, đến lượt ngươi mất mạng nơi này. Cùng kỳ yêu hoàng còn chưa nói chuyện, Lý Ngôn Sơ liền quát to một tiếng, để vị này cao cao tại thượng yêu tộc cự phách trong lòng chắn không nhẹ. Lý Ngôn Sơ giết tới cùng kỳ yêu hoàng trước người, một quyền đánh tới, cùng kỳ yêu hoàng đồng dạng đấm ra một quyền. Keng, lấy hai người bọn họ làm trung tâm, một đạo khí lưu cuồng bạo hướng bốn phía quét tán. Nguyên bản tại cùng kỳ yêu hoàng bên người những cái kia phất cờ họ gieo yêu tộc tướng sĩ liền có vài chục người thân thể bị chấn nát. Hung hãn như vậy, nhất thời làm tất cả mọi người kinh thán không thôi. Cùng Lý Ngôn Sơ một trận giết ra tới Yến Hồng Trang, Kim đạo nhân đám người chiến lực cũng hết sức kinh người. Không nói hai vị tiên vương này, chỉ là Lý Lạc hiện ra chân thân đằng sau, thân thể ngàn trượng phun ra nuốt vào âm dương nhị khí, liền không người có thể địch. Vậy đến như thế một đám mãnh nhân, yêu tộc tướng sĩ hai nhiên, có bọn hắn nhóm người này cường thế gia nhập, tình thế lập tức liền thiên về một bên, yêu đỉnh tướng sĩ bị đánh quân lính tan rã. Cùng kỳ yêu hoàng vừa sợ vừa giận, có thể trong lúc nhất thời lại thoát khỏi không gia đạo nhân này dây dưa. Mà đạo sĩ tuổi trẻ lúc này khí tức trên thân liên tục tăng lên, cuối cùng vậy mà cùng hắn không kém bao nhiêu. Hắn cũng là một vị tiên vương. Không đối, khí tức này có chút kỳ quái. Lý Ngôn Sơ lúc này là tiến vào nguy cảnh, mặc dù khí tức hùng hậu, tuy nhiên lại như lục bình không dễ bình thường. Chỉ có tiên vương chiến lực, lại vô tiên vương cảnh giới, lại là không chung mèo tấm. Cùng kỳ yêu hoàng hét lớn một tiếng, lại bị Lý Ngôn Sơ một chân đá vào cùng lúc, phanh. Đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi bay ngược ra ngoài. Ngươi nói cái gì? Lý Ngôn Sơ hỏi thăm. Chương 1396 Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh. Chương 1396 Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh. Cùng Kỳ Yêu Hoàng bị Lý Ngôn Sơ nhất chân đá vào cùng lúc, miệng phun máu tươi, lập tức cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Hắn hét lớn một tiếng, hiện ra cùng kỳ chân thân, hắn cùng kỳ chân thân thân cao vạn trượng, lập tức khói đen cuộn cuộn, một đôi mắt như là huyết nguyệt bình thường, giống gầm lên giận dữ, trong chốc lát, thiên địa chấn động. Thực lực yếu một ít tiên nhân lập tức rơi xuống trên mặt đất, cơ hồ khó mà vận dụng thần thông, chỉ có chút ít mấy người có thể ngăn cản. Một hống chi uy, quả là nơi này. Kim đạo nhân tự lẩm bẩm. Quả nhiên không hổ là cùng kỳ, chỉ sợ cũng chỉ có Kim Ma Hồng có thể cùng sánh vai. Lúc này hắn cùng Yến Hồng Trang hai người riêng phần mình vận chuyển pháp lực, ngăn cản cái kia khủng bố yêu khí. Cùng kỳ yêu hoàng gân cốt cường hành, pháp lực thông thiên, đích thật là một cái khó có thể đối phó đối thủ. Lý Ngôn Sơ đem chém dao đao tế đứng lên, giữa thiên địa tràn ngập tử khí, một cỗ kinh khủng đao uy trong nháy mắt bộc lộ đi ra. Cùng kỳ yêu hoàng vừa hiện ra chân thân, dự định đại triển quyền cước nuốt mất người tiểu đạo sĩ này, trong lòng đống nhiên giật mình, cỗ này đao uy đao quang liễm diễm, vô cùng bất nhập bình thường ầm ầm xuống tới, trong lòng của hắn trầm xuống. Lập tức điều động thần thông ngăn cản, đạo tràng cũng theo đó triển khai. Thế nhưng là màu tím đao khí không chỗ không phá, đạo tràng của hắn gặp được màu tím đao khí nhau nhau bị chạm phá. Lực lượng pháp tắc ngưng tụ thô to đạo liên đối mặt cái này màu tím đao khí, vô thanh vô tức liền bị cắt ra. Cỏ. Cùng kỳ yêu hoàng cũng không nhịn được tuân ra nói tụ. Trong miệng hắn kim quang một phát, xuyên qua thương khung, thế nhưng là cùng cái này màu tím đao khí chống lại thời điểm, đạo kim quang này vậy mà không ngừng tăng dã. Lý Ngôn Sơ vung đao bổ tới, cùng kỳ yêu hoàng hãi nhiên, vội vàng tránh đi. Thế là một màn kế tiếp để đám người mười phần sợ hãi thán phục. Vừa mới hiện ra chân thân cùng kỳ yêu hoàng khí thế kinh thiên động địa, lại bị Lý Ngôn Sơ đánh chạy trối chết. Rất nhanh, cùng kỳ yêu hoàng đem chân thân thu vào, dạng này mục tiêu còn có thể nhỏ một chút. Hắn yêu khí trùng thiên, thân lực cuộn cuộn, vẫn như trước tránh né cái này màu tím đao khí lúc hoảng sợ như chó nhà có tang. Cùng kỳ yêu hoàng cảm giác đánh mười phần bị quất, nếu bàn về chân thực cảnh giới, hắn viễn siêu tại người tiểu đạo sĩ này. Có thể tiểu đạo sĩ này bụng này tuyệt thế thần đao quá mức lợi hại. Lúc này, hắn thôi động một kiện cổ lão thời đại bảo vật, vô cực trung. Phía trên này còn hiện ra đồng xanh, bị hắn thôi động đằng sau. Một cỗ mênh mông đại đạo khí tức liền toát ra đến. Trong một chớp mắt, cả phiến tiên địa phảng phất đều bị chuông lớn này bao phủ. Keng. Một tiếng vang thật lớn, người bên ngoài còn khỏi cần nói, dưới tay hắn yêu tộc tướng sĩ ngược lại bị đánh chết không ít. Lý Ngôn Sơ cười nói, hảo thủ đoạn, ngươi là muốn đưa ngươi thủ hạ chém tận giết tuyệt sao? Cùng kỳ yêu hoàng, hắn trợn mắt nhìn. Nguyên lai là Kim đạo nhân cùng Yến Hồng Trang hai người liên thủ, đem mọi người che chở. Cùng kỳ yêu hoàng quát, ta ngược lại muốn xem các ngươi có thể đỡ nổi mấy lần. Vô cực trung là yêu đế trong cung bảo vật, bị hắn thôi động đằng sau, có to lớn vô biên chi lực. Thương. Lý Ngôn Sơ vung đao chém vào, bao phủ thiên địa tiên trung đạo tượng lại bị hắn một đao chém ra. Cùng kỳ yêu hoàng nhìn xem trong tay tiên trung, bản tôn cũng bị làm bị thương, hiện hiện một đạo vết đao, đau lòng không được. Vô cực trung tại hắn cùng kỳ bộ tộc trong tay truyền không biết bao nhiêu năm, chưa bao giờ tổn thương qua. Chu gia trước kia truyền thừa phảng phất Đông Hoàng Trung so sánh cùng nhau cũng là kém xa tí tắp. Dù sao cùng kỳ bộ tộc truyền thừa niên đại càng thêm cổ lão, vô cực trung có thể chấn động thần hồn, bình thường tiên vương cũng khó có thể ngăn cản, chính là một kiện sát phạt chí bảo. Lúc này lần nữa bị hắn thôi động, Lý Ngôn Sơ thân thể cũng lung lay một chút. Cùng kỳ yêu hoàng trong mắt lập tức hiện hiện vui mừng, tiểu tử này sát lực tuy nặng, thế nhưng là cuối cùng cảnh giới phù phiếm, không phải là đối thủ của ta. Hắn cắn răng một cái cũng không muốn lấy trốn, mà là liều mạng, lần nữa thôi động tiên trung. Lý Ngôn Sơ thân thể lại lung lay một chút, hắn nhíu nhíu mày, chỉ là bước vào ngụy cảnh quả nhiên là không được sao. Nguyên thần của hắn mặc dù cô đọng, thế nhưng là cảnh giới của hắn lại toàn bộ nhờ thôi động yêu đế đạo thụ duy trì, lúc này đã bị cái này tiên trung xáo trộn. Cùng kỳ yêu hoàng ánh mắt cỡ nào độc ác, lập tức liền nhìn ra Lý Ngôn Sơ trô mấu chốt. Một mặt cố gắng tránh né màu tím đao khí, miễn cho bị cái này không có gì không chém đao khí chém giết. Một mặt khác, thôi động vô cực trung không ngừng công kích Lý Ngôn Sơ thần hồn, trùng kích cảnh giới của hắn. Lý Ngôn Sơ đem Hỗn Nguyên Bảo tán tế đi ra, gỗ lớn chống ra, thiên địa không ánh sáng. Cùng kỳ yêu hoàng động tác lập tức liền chậm lại. Dù này đối với hắn mà nói tổn thương không lớn, hắn có tiên trung hộ thân, không cách nào đem hắn thu vào đi luyện chết. Thế nhưng là Hỗn Nguyên dù lợi hại nhất không phải ở chỗ này, mà là không khác biệt khống chế thuộc tính. Chỉ cần tại cái này Hỗn Nguyên Bảo tán phạm vi bên trong, hắn hành động liền nhận lấy ảnh hưởng. Đầu não cũng ngơ ngơ ngắc ngác, muốn hỏng. Cùng kỳ yêu hoàng lập tức liền cảm giác được không ổn, phốc phốc. Quả nhiên, Lý Ngôn Sơ nhất đao chạm tại trên người hắn trúng một đao, lập tức máu me đồng địa. Hôn Nguyên Bảo tán, hắn nhận biết món bảo vật này. Năm đó hắn cùng Ma gia bốn huynh đệ giao thủ qua, duy chỉ có Hôn Nguyên Bảo tán nhất làm hắn kiêng kỵ. Có Hôn Nguyên Bảo tán kiềm chế, động tác của hắn liền chậm lại, hiện tượng hoàn sinh, trên thân trúng vài đao. Cùng kỳ yêu hoàng trong lòng biết không ổn, bóp một cái thoát thân pháp. Hóa thân lập tức bị chém giết, từ đầu bổ tới đuôi chém thành hai khúc, máu tươi chảy đầy đất. Chân thân của hắn thừa cơ chạy ra ngoài, nhưng ai biết, đúng lúc này, Lý Ngôn Sơ thiên nhãn mở ra, hưu, một vệt thần quang liền soi đi ra, trực tiếp chiếu phá hư không. A, cùng kỳ yêu hoàng kêu thảm một tiếng, đầu phảng phất giống đã nứt ra một dạng. Hắn ở trên mặt đuốt một cái, con mắt, cái mũi, lỗ tai vậy mà cũng chảy ra máu tươi, đây là nguyên thần bị thương tổn tới dấu hiệu. Thật là lợi hại thiên nhãn. Cùng kỳ yêu hoàng hãi nhiên, hai người đấu cực kỳ kịch liệt, không ngừng du tẩu. Cùng kỳ yêu hoàng xuất thủ chi bá đạo, khí thế hung hãn, cũng là làm cho người kinh hãi. Nam Khoát Hải bị hắn đụng vào. Hắn khoát tay liền đem Nam Khoát Hải toàn thân xương cốt đánh nát, sau đó một thân tinh huyết bị hắn đoạt đi, chết thảm tại chỗ. Nam Khoát Hải lúc ở hạ giới ăn sạch cùng thời đại cao thủ phi thăng lên đến, có thể lên đến lại bị cùng kỳ yêu hoàng chỗ ăn, còn không phải cố ý nhằm vào hắn, xem như nhân quả báo ứng, cũng có chút bi thương. Cùng kỳ yêu hoàng khống chế Nam Khoát Hải chiến xa bằng đồng tàu, lúc trước hắn một chút liền nhận ra cái này xe đồng tàu bất phàm, xuất từ đế cung. Lúc trước sai người bắt Nam Khoát Hải cũng là bởi vì này. Chỉ là không có nghĩ đến vậy mà tới như thế một đám mã nhân, đem tất cả của mình quận bố trí xáo trộn. Xe đồng tàu bên trên phủ văn lượng lên, khí thế so lúc trước mạnh đầu chỉ gấp trăm lần, trước xe vốn có vài đầu dị chủng kéo xe, lúc này cũng bị hắn toàn bộ giết chết. Hắn quát lạnh một tiếng. Tất Phương. Thiếu niên áo đỏ kia cao giọng đáp, sau đó bỏ song thương, hóa thành một cái Tất Phương thần điểu, kéo động cái này xe đồng tàu. Chiến xa bằng đồng tàu uy năng lại lần nữa tăng lên mấy lần. Thiếu niên áo đỏ chính là một đầu thuần huyết Tất Phương, lúc này một cỗ khí tức kinh khủng tràn ngập ra. Hắn hướng chân trời bay đi, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trong đế cung bảo bối mặc dù tàn phá, vẫn như chưa cần chứa đại uy năng. Có thể đương nhiên, biến cố chợt phát sinh. Trên bầu trời một cái đại thủ đập xuống, phản phất xuyên qua tầng tầng hư không, trực tiếp vô xuống. Chiến xa bằng đồng tàu lần nữa hiện hiện, bị từ trong hư không bước đi ra. Tất Phương miệng phun hỏa diễm, mượn nhờ cái này xe đồng tàu uy năng, thực lực có thể so với tiên vương, nhưng cũng không thể ngăn cản một trường này. Ầm ầm, thiên băng địa liệt. Tất Phương hướng một bên khác bay đi, thế nhưng là hắn bất kể thế nào bay, bàn tay lớn kia liền phảng phất đứng tại trên đỉnh đầu hắn. Cung Kỳ yêu hoàng hừ lạnh một tiếng. Đáng tiếc Tất Phương thần điệu còn không có bồi dưỡng đứng lên, nếu không, lại thêm cái này cổ lão thời đại trong đế cung chiến xa, tất nhiên có thể thoát thân. Hắn hung hăng trợn mắt nhìn một chút đạo sĩ tuổi trẻ này một chút. Người này không gian thần thông càng như thế lợi hại. Trong tay hắn từng kiện bảo vật bay lên, tựa như sáng chói quần tinh. Mỗi một kiện đều cũng không phải là phàm phẩm, ẩn chứa khí thế khủng bố. Lý Ngôn Sơ giơ tay, một cái vàng nóng ánh cái lồng bay đi, chín đầu chân long phảng phất sống lại bình thường, phun ra nuốt vào hỏa diễm. Hô! Lập tức liền đem Tất Phương điều tính cả xe đồng tao cùng nhau chụp tiến trong đó. Những cái kia tiên gia pháp bảo cũng là như thế. Cửu Long thần hỏa che đậy. Bảo vật này uy lực nhưng so sánh Hỗn Nguyên bảo tán còn một lớn. Cung Kỳ yêu hoàng trong lòng giật mình, lập tức bỏ chiến xa bằng đồng tao chạy trốn. Tiên hỏa phía dưới, chiến xa bằng đồng tao tiên gia pháp bảo tính cả Tất Phương thần điểu cùng nhau bị luyện thành cho tàn. Những yêu tộc kia tướng sĩ rất nhanh cũng bị thu nhập Hỗn Nguyên bảo tán bên trong, lại hoặc là bị rất nhiều cao thủ đả thương. Cung Kỳ yêu hoàng lúc này một tay kéo lấy tiên trùng, khí thế vẫn như cũ hùng hồn. Lý Ngôn Sơ đem Như Ý hồ lô cũng phóng ra. Giang giác. Trong một chớp mắt, thiên kiếp đánh xuống tới. Như Ý trong hồ lô ẩn chứa khủng bố lôi tương, một khi đụng vào bên trên, mặc cho pháp bảo gì cũng muốn hóa thành vỡ nát. Cung Kỳ yêu hoàng tránh né mũi nhọn, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lý Ngôn Sơ chiến lược phi phàm, lại thúc giục tứ đại tiên khí, hắn chỉ có phần bị đánh. Rất nhanh bị Lý Ngôn Sơ nhất đao chặt đứt cánh tay. A a a. Cung Kỳ yêu hoàng kêu thảm. Phịch một tiếng vang. Hắn một cái chân lại bị lôi tương cho quét trúng, hóa thành vỡ nát, đồng dạng đau hắn nghe răng trợn mắt. Nhục thể của hắn sức khôi phục cực mạnh, nhưng lúc này thể nội lại còn sót lại lấy loại lực lượng kinh khủng kia, trong lúc nhất thời khó khôi phục, nhìn mười phần thê thảm. Rất khó tưởng tượng, lúc trước đây là một vị ở bên cạnh cao cao tại thượng yêu tộc cự phách. Khi đó hắn căn bản không cần tự mình động thủ, liền có thể cầm xuống Nam Khoát Hải cùng Tịch Ngọc Nhân. Lúc này lại mười phần thê thảm. Chỉ bất quá hắn người mang cùng kỳ huyết mạch, so yêu tộc rất nhiều thế gia cổ lão truyền thừa càng thêm xa xưa, trong tay át chủ bài rất nhiều, đây là lao tổ tông di trạch. Hắn đem nhất trương tiên lục lấy ra ngoài, tấm này tiên lục thôi động đằng sau, trong nháy mắt Cùng Kỳ yêu hoàng liền biến mất không thấy, ngay cả Lý Ngôn Sơ thiên nhãn cũng không tìm được tung tích của hắn. Hắn không khỏi mắng, thao, cháu trai này chạy nhanh như vậy. Kim đạo nhân cảm khái nói, Cùng Kỳ có thể không thể so với các tiên vương, tại yêu tộc bên trong truyền thừa xa xưa, nói thật, ta vốn còn muốn ba người liên thủ đánh bại hắn, không nghĩ tới bị ngươi một người liền đánh từng đống như chó nhà có tang. Tiễn Hồng Trang cảm thán nói, không sai, tiên vương cùng tiên vương ở giữa chênh lệch cũng cực lớn, Cùng Kỳ yêu hoàng liền so với ta mạnh hơn quá nhiều, Lý đạo hữu lại có thể đánh bại dễ dàng bực này yêu tộc cự phách, đã là kinh thế hai tụ. Tịch Ngọc Nhân đối với Lý Ngôn Sơ bọn người nói lời cảm tạ, sau đó liền tới đến lâu thuyền phía dưới. Lý Ngôn Sơ quên đủ, lâu thuyền không thể nhẹ hơn, sợ là có đi không về. Kinh khủng nhất kỳ thật còn không phải cả thuyền tướng sĩ, mà là lâu thuyền bản thân. Tịch Ngọc Nhân dừng bước lại, nàng cũng nhìn thấy Lý Ngôn Sơ âm tử những yêu tộc kia tướng sĩ, biết lâu thuyền không rõ. Nàng ý đồ tỉnh lại phụ thân của nàng, thế nhưng là cuối cùng không có kết quả. Tịch Tiên Vương mặc dù làm ra một chút ứng đối, nhưng lại không giống khôi phục ký ức bộ dáng. Tịch Ngọc Nhân hai hàng thanh lệ rủ xuống, nàng muốn bay vào trong lâu thuyền, dù là ngày sau làm bạn phụ thân cũng tốt. Thế nhưng là Lý Ngôn Sơ lại một tay lấy nàng kéo xuống, lắc đầu, lâu thuyền ở trên trời Hà Chi bên trong, ta có tìm hắn biện pháp, không cần nóng nội, sớm muộn có thể nghĩ ra biện pháp cứu ngươi phụ thân. Tịch Ngọc Nhân hai mắt đẫm lệ, thật. Lý Ngôn Sơ gật đầu nói, tự nhiên là thật, đợi ta cảnh giới lại cao hơn một chút, lấy tạo hóa chi pháp giúp ngươi phụ thân giải thoát, cũng không tính vấn đề gì. Tịch Ngọc Nhân vội vàng nói tạ ơn. Lâu thuyền vẫn tại chạy bên trong, rất nhanh liền biến mất không thấy. Tịch Ngọc Nhân trong lòng trống rỗng, phản phất bị đào đi một khối bình thường. Lý Ngôn Sơ hỏi, chiến xa bằng đồng tao bên trên lão nhân ta cũng đã gặp. Vì bảng truy nã xếp hạng muốn giết ta, về sau bị ta dăm ba câu dỗ dành đi, lúc đó còn không biết hắn lại là người kiểu này, ngươi làm sao cùng hắn làm bạn? Tịch Ngọc Nhân lắc đầu nói, ta mới khinh thường cùng người như vậy làm bạn, lúc trước chỉ bất quá ra ngoài ngày nữa Hà Chi bên trong khai thác linh dược, chưa từng nghĩ lại gặp được Nam Quốc Hải, bị hắn đưa tới cùng Kỳ yêu hoàng, ngay cả ta cũng không buông tha, ta cũng là bị ép tự vệ. Lý Ngôn Sơ gật đầu nói, thì ra là thế. Tịch Ngọc Nhân cùng Yến Hồng Trang nguyên bản quen biết, các nàng ở trên trời sông nổi danh. Tịch Ngọc Nhân cảm khái nói, ngươi biến mất thời gian dài như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi sớm đã bị Cửu gia giết đi, không nghĩ tới ngược lại thành tiểu tiên vương cảnh giới. Tiễn Hồng Trang giận dữ nói, một lời khó nói hết, nếu như có thể lại một lần, ta tình nguyện không đột phá tiên vương. Tịch Ngọc Nhân lắc đầu nói khẽ, lời nói này cũng có chút đả kích người. Tiễn Hồng Trang thở dài, đám người rời đi thiên hạ, đi vào tán nhân một chỗ căn cứ, tên là Bạch Ngọc Kinh. Tương truyền Bạch Ngọc Kinh bên trong một vị đạo nhân thần thông quảng đại, là tiên đình bên trong lui ra tới một vị đại lão, chỉ là không người nào biết thật giả. Cũng có người nói, Bạch Ngọc này kinh chính là Thanh Hư Đạo Đức Tiên Tôn truyền xuống đạo thống. Liên quan tới nơi này truyền ngôn không phải trường hợp cá biệt. Mọi người đi tới Bạch Ngọc Kinh, lúc này mới thở dài một hơi. Nơi đây ngăn cách với đời, chính là một chỗ chỗ tu hành. Người bình thường khó mà gia nhập, bọn hắn có thể đi vào Bạch Ngọc Kinh cũng là bởi vì Tịch Ngọc Nhân cùng Bạch Ngọc Kinh một vị đạo nhân coi cho nên, lúc này mới có thể đặt chân ở chỗ này. Đạo nhân này gọi là Tiết Thanh Tạo, quẻ chân, hơn 30 tuổi, phong thần tuấn lãng. Người này cho Lý Ngôn Sơ ấn tượng 10 phần khắc sâu. Tiên nhân bên trong, hắn hay là lần đầu nhìn thấy quẻ chân. Người này không chỉ có tuấn lãng, mà lại tiên phong đạo cốt, sắc thực vô cùng có khí độ. Mọi người tại Bạch Ngọc Kinh sa sút chân sau, Lý Ngôn Sơ đem gương đồng kia lấy ra ngoài, đánh giá một phen, ánh mắt ung dung. Không biết đem thời gian chi đạo luyện đến cảnh giới cao đằng sau, có thể hay không chân chính nắm giữ cái này côn lôn tiên cảnh. Hay là nói, nhất định phải có nguyên bộ công pháp. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Hắn quan sát một phen đằng sau, liền đem côn lôn kính thu vào. Một bên khác, cùng kỳ yêu hoàng đào thoát đằng sau, liền đi tìm được mặt khác con ác thú, lão nột, hỗn độn cáo chi việc này, hắn muốn tìm đến Lý Ngôn Sơ, để mấy người báo thủ cho chính mình. Hỗn độn yêu hoàng lại nói, ngươi tới vừa vặn, đạo sĩ kia sự tình là nhỏ, ngươi dù sao ở tại dưới đao chạy trốn, dưới mắt còn có một cái càng khẩn yếu hơn sự tình. Phượng yêu hoàng lại dẫn thánh nữ tiến về tổ địa đi, thánh nữ tại yêu đế lăng bên trong có đại cơ duyên, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản nàng đón lấy đế vị, nếu không, chúng ta đều là sẽ biến thành thần thuộc. Đám người nghe vậy thần sắc nghiêm nghị. Hoàn toàn chính xác, tuyệt không thể để Phượng yêu hoàng đến đỡ thánh nữ, trở thành tân nhiệm yêu đế. Chương 1397 nhất quy củ kiếm chương 1397 nhất quy củ kiếm cùng kỳ, hỗn độn, đào nột, con ác thú tứ đại yêu hoàng xuất linh thủ hạ bồi dưỡng thiên tiêu đi yêu đỉnh tổ địa. Bọn hắn tự nhiên không dám tiến đánh tổ địa, bởi vậy cũng không cần mang lên nhân mã. Mà là muốn bằng mượn từ chư thiên vạn giới tìm về tới thiên chi tiêu tử tiến đến cướp đoạt tương lai yêu đế vị trí. Đào nột yêu hoàng cũng từng ở yêu đế lăng bên trong tìm được cơ duyên, đó là bị phong ấn ở trong đó viễn cổ đại yêu, bây giờ đã bị hắn khôi phục, lúc này cũng ở vào hắn trong bảo liễn. Kỳ thật không chỉ là tứ đại yêu hoàng, trừ bọn hắn bên ngoài, những thế gia cổ lão kia cùng một chút cường đại yêu hoàng đều nhao nhao phái người tìm đến. Yêu đình nước không chỉ có sâu, hơn nữa còn đủ. Yêu trong đình có thật nhiều thế gia cổ lão, phía sau đều cùng tiên đình nết đầu ngón tay, thậm chí có một ít trực tiếp chính là tiên đình đến đỡ đi ra khôi lỗi. Lúc này bọn hắn đều muốn tranh đoạt tương lai yêu đế vị trí. Trong ngay mắt, yêu trong đình phong vân dũng động. Mà Lý Ngôn Sơ lúc này ngay tại Bạch Ngọc Kinh bên trong tu hành. Bạch Ngọc này kinh chính là một chỗ thánh địa, tiên khí 10 phần nồng đậm, hắn ở trong đó tu hành tốc độ cũng là không chậm. Cũng nhờ có cứu ghế người ngọc, không phải vậy không có nàng tầng quan hệ này, bực này địa phương bọn hắn khẳng định là vào không được. Hắn bây giờ biến hóa dung mạo, chỉ có đang tu luyện thời điểm mới khôi phục. Bây giờ hắn đã tìm hiểu ra tứ đại đạo tiên, chiến lực cường đại bình thường tiên vương căn bản khó mà địch nổi. Đơn thuần luận chiến lực, ngay cả cùng kỳ yêu hoàng cũng muốn tránh né mũi nhọn. Chỉ bất quá nội tình hay là mỏng một chút, hắn dù sao không phải chân chính bước vào tiên vương chi cảnh. Lý Ngôn Sơ cố gắng muốn lĩnh hội, bước vào cảnh này, tuy nhiên lại chậm chạp không được nó pháp. Chỉ cần không gặp đặc thù thần thông hoặc là tiên khí, cho dù nhìn ra ta cảnh giới có vấn đề, cũng đối phó không được. Lý Ngôn Sơ trong lòng tính toán đến, muốn thành tựu tiên vương cảnh giới, cần khổng lồ tài nguyên, còn cần thời gian tích lũy, đối với đạo lĩnh ngộ. Lý Ngôn Sơ cũng không nóng lòng, đối với tăng lên chiến lực hắn ngược lại là cảm thấy rất hứng thú. Hắn đem chém dao đao Cửu Long thần hỏa che đậy, Hỗn Nguyên bảo tán, như ý hồ lô tại trong thức hải ôn dưỡng. Trừ cái đó ra, bị hắn phách minh hồng đao cùng với khác một chút tiên gia bảo vật cũng bị hắn lấy ra ngoài, tế luyện tăng cường trong tay bảo bối. Bất chi bất giác liền đi qua một tháng thời gian, hắn rốt cục đem mấy món bảo vật lại tế luyện một phen, uy lực càng hơn trước kia. Ngay hôm đó, Thiết Thanh Tạo tìm tới Lý Ngôn Sơ. Lý Ngôn Sơ đối với cái này đạo nhân quẻ chân khắc sâu ấn tượng, hai người lẫn nhau gật đầu bắt chuyện qua đằng sau. Thiết Thanh Tạo đi thẳng vào vấn đề. Tiết Mộ có mắt mà không thấy Thái Sơn, không nghĩ tới tiên giới số một phản tặc ngày gần đây ngay dưới mắt ta. Lý Ngôn Sơ nhất giật mình, lập tức cười nói, Tiết đạo hữu biết. Tiết Thanh Tạo chậm rãi nói ra, tiên đình ban bố lệnh truy sát, nhất định phải truy nã ngươi. Lý Ngôn Sơ nói như thế, Tiết đạo hữu là cố ý tới bắt ta. Tiết Thanh Tạo lắc đầu, ta cũng không muốn để ý tới chuyện này, Bạch Ngọc Kinh là Bạch Ngọc Kinh, tiên đình là tiên đình, khả đạo hữu ngươi không có khả năng ở chỗ này, không phải vậy sẽ cho Bạch Ngọc Kinh đưa tới một chút phiền toái. Lý Ngôn Sơ nhẹ gật đầu, việc này ta hiểu, nếu như thế, bần đạo cáo từ. Tiết Thanh Tạo nhìn chăm chú hắn, đông nhiên cười một tiếng, đạo hưu khí phách quả nhiên phi phàm. Hắn dừng một chút rồi nói tiếp, nhàn thoại ta cũng không nhiều lời, Bạch Ngọc Kinh mặc dù không có khả năng che chở ngươi, nhưng bọn hắn cũng không dám tiến đến bắt người, lúc này người ngay tại bên ngoài, ngươi phải cẩn thận. Lý Ngôn Sơ lông mày dương lên, người ngay tại bên ngoài. Tiết Thanh Tạo mỉm cười nói, ta vốn không nên nói toạc ra việc này, Bạch Ngọc Kinh không muốn nhiễm phần nhân quả này, có thể nói không lên vì cái gì, ta thích đạo hưu tính tình. Lý Ngôn Sơ cười nhạt một tiếng, ta mấy vị bằng hữu kia Tiết Thanh Tạo bình tĩnh nói, đạo hữu là một người đi vào Bạch Ngọc Kinh, cũng không người đồng hành, yên tâm rời đi chính là. Lý Ngôn Sơ gật gật đầu, tốt. Hắn đi cực kỳ dứt khoát, cũng không dây dưa dài dòng. Cái này Quẹ Chân Tuấn Lãng đạo nhân cũng không có nói thêm cái gì, càng không có động thủ tâm tư, đưa mắt nhìn hắn đi xa. Tại Lý Ngôn Sơ rời đi về sau, một cái tuổi trẻ nữ quan đi vào cái này Tiết Thanh Tạo bên người, thản nhiên nói: "Tiết sư minh, ngươi cứ như vậy đem hắn đuổi đi, liền không sợ đại sư minh tỉnh lại trách cứ ngươi?" Tiết Thanh Tạo lắc đầu: "Đại sư minh hạ phàm lịch tình kiếp, tu luyện thái thượng vòng tình đạo, tình duyên cũng có thể đoạn, bằng hữu này chi nghĩa tự nhiên cũng không nên lại lưu." Tuổi trẻ nữ quan nhíu mày, lời này nếu để cho đại sư minh nghe thấy, hắc hắc. Tiết Thanh Tạo không vui nói: "Làm sao, ngươi muốn đi cáo trạng?" Tuổi trẻ nữ quan cười cười, nhắc tới cũng thú vị, ta có một cái bất thành khí đồ đệ cho hắn đẩy quá mệnh, đạo nhân này tại tiên đỉnh các bộ bên trong đều có cửu gia, nhân quả lớn đến đáng sợ. Tiết Thanh Tạo lơ đễnh: "Hắn tại tiên đỉnh không có cửu gia, ta mới phát giác được kỳ quái đâu." Tuổi trẻ nữ quan lắc đầu: "Càng làm cho ta đệ tử kia sợ sệt chính là, nàng đang tính đến một đầu cực đáng sợ chuỗi nhân quả thời điểm, bỗng nhiên có người vì người đạo nhân này che đậy thiên cơ, nếu không phải người kia không có ác ý, chỉ sợ lúc đó nàng liền sẽ hình thần câu diện." Tiết Thanh Tạo nhíu nhíu mày: "Đạo nhân này bất quá là hạ giới phi thăng lên đến tản ra người, chẳng lẽ còn có bối cảnh gì?" Tuổi trẻ nữ quan cười nói: "Hắn có bối cảnh lai lịch gì ta không biết, thế nhưng là ngươi vừa mới câu nói kia nói sai." Tiết Thanh Tạo nói lời gì? Tuổi trẻ nữ quan nói ra: "Không phải bằng hữu tình nghĩa, mà là trưởng bối cùng con cháu tình nghĩa, ngươi làm việc như vậy, vi phạm với sư minh tâm ý, ngày sau thời gian sợ là khó qua." Tiết Thanh Tạo trầm mặc không nói. Tuổi trẻ nữ quan trong nháy mắt liền đã biến mất không thấy gì nữa, rời đi đằng sau, đi vào một mảnh trong tiên sơn, ngọn tiên sơn này cũng là Bạch Ngọc Kinh một bộ phận, thiên khí phiêu miểu, có chút tiên nhân ở trong đó tu hành luận đạo. Trong đó có một cái càn nguyên cát, lớn quá thay càn nguyên. Tuổi trẻ nữ quan mỉm cười: "Có tiên nhân tiến lên hành lý lễ, như Lý Ngôn Sơ ở đây, liền sẽ nhận ra, cái này càn nguyên trong các tiên nhân lại chính là hắn cố nhân. Long Hồ Sơn lão đạo, đại tướng quốc tự thiếu niên tăng nhân, phi vân xem lăng nguyệt tiên tử, thậm chí còn có tại tiên giới làm phản tặc Bạch tu hành." Lý Ngôn Sơ đến Bạch Ngọc Kinh thời gian ngắn, không được biết, Bạch Ngọc Kinh nội bộ tin tức bế tắc, cái này càn nguyên các cũng không có người nhắc lên. Lăng Nguyệt tiên tử nói: "Tổ sư, đệ tử tại trên tu hành có chút hoang mang, muốn cho tổ sư giải hoặc." Tuổi trẻ nữ quan mỉm cười: "Tốt, theo ta đi ngộ đạo nham, ta muốn khai đàn thuyết pháp, trong các tiên nhân đều đến." Lăng Nguyệt tiên tử nói ra: "Tốt, đệ tử ghi nhớ." Cái này trẻ tuổi nữ quan đạo pháp tự nhiên, phản phất không gì không biết bình thường, đạo hạnh cao dọa người. Mỗi lần nghe nàng thuyết pháp, bọn hắn đều có lĩnh ngộ, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Lý Ngôn Sơ từ Bạch Ngọc Kinh bên trong rời đi, cũng không có đụng vào người nào, không giống hắn tưởng tượng bên ngoài là tiên binh thiên tướng, bài binh bố trận. Ngược lại là tinh không vật lý, một mảnh tường hòa yên tĩnh bầu không khí. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, sau đó liền hướng chân trời bay đi. Rời đi ước chừng gần nửa ngày công phu, liền nhìn thấy một người trẻ tuổi đứng tại dưới một thân cây, có một cái hộ kiếm. Hắn cứ như vậy đứng dưới tàng cây, cả người quanh thân kiếm khí vần quanh, lại cho người ta một loại cùng cảnh vật chung quanh mười phần hòa hợp cảm giác. Lý Ngôn Sơ thần sắc lạnh nhạt, ở chân trời bay qua. Bang! Một đạo kiếm quang chạm phá vân hải đem hắn cho ngăn lại. Tiên giới tiên nhân đông đảo, đi đường thời điểm gặp được người là chuyện rất bình thường. Có thể người này lại đem Lý Ngôn Sơ cả lại. Lý Ngôn Sơ lông mày dương lên, Tiết Thanh Tạo nói bên ngoài có người đuổi bắt ta, không nghĩ tới vậy mà cách xa như vậy. Hắn rơi xuống đất cùng nam tử trẻ tuổi kia xa xa tương vọng. Lý Ngôn Sơ nhất bước ra, xúc điệu thành thốn, hai người cách xa nhau liền không hơn trăm trượng. "Ta gọi Cung Hạo, phục Lựa Bộ Thiên Tôn chi mệnh, đến đây xin ngươi." Người trẻ tuổi lạnh nhạt nói. Lý Ngôn Sơ trầm giọng nói: "Lựa Bộ Thiên Tôn, ta không muốn lấy cùng hắn có thủ án gì." Cung Hạo thản nhiên nói: "Chuyện này ngươi theo ta tôi lại bộ, chính mình hướng lên Thiên Tôn giải thích đi." Lý Ngôn Sơ cười, môi hồng răng trắng: "Liền để ta như thế trở về với ngươi, mặt của ngươi cũng lắp bắp. Bản thân hắn chính là phản tặc, bởi vậy nói chuyện cũng không khách khí." Người trẻ tuổi kia cười lạnh: "Ta đã tìm ngươi hồi lâu, Thiên Hà, Biên Hoàng, bây giờ rốt cục ở chỗ này ngươi tìm kiếm tung tích, ngươi nếu không nguyện ý, ta liền chặt đứt tay chân của ngươi." Lý Ngôn Sơ lại cười: "Sau khi lên trời ta giết qua không ít người, khẩu khí như ngươi lớn như vậy cũng không ít." Gọi là Cung Hạo người trẻ tuổi thản nhiên nói: "Nếu như thế, nhiều lời vô ích." Sau lưng của hắn hộp kiếm một trận long ngâm. Bang! Một đạo to như núi kiếm khí liền trực tiếp phá không mà đi, chém về phía Lý Ngôn Sơ. Hắn là Lựa Bộ Ngũ Đại Tiên Vương bên trong một cái duy nhất sẽ không để Lựa Tiên Vương. Lựa Bộ không giao đấu bộ khổng lồ như vậy, nhân số không nhiều, Tiên Vương cũng chỉ có 5 vị. Có thể cái này 5 vị Tiên Vương đều am hiểu hỏa pháp tại rất nhiều đạo pháp bên trong uy lực cực cao, nhất là am hiểu của công. Cung Hạo là Lựa Bộ một cái duy nhất ngoại lệ tồn tại, nhưng lại không người dám khinh thị hắn. Lựa Bộ Thiên Tôn Tần Tố Thiên từng nói qua, ta Lựa Bộ cũng phải có một thanh kiếm. Sau đó hắn đã tìm được Cung Hạo, Cung Hạo tại Lựa Bộ hơn 2 vạn trở, đạt được nhiều nhất tài nguyên đến nữa. Mặt khác 4 vị Tiên Vương chiến lược siêu tuyệt, cũng không phải không có âm thầm nhắm vào hắn, thế nhưng là nếu là cùng hắn sinh tử chi đấu, thật đúng là không người nào dám. Vị này kiếm tiên sát lực chi trọng, không người nào dám tùy tiện đi thử. Lúc này một đạo kiếm khí mặc dù không phải muốn Lý Ngôn Sơ tính mệnh, thế nhưng là hắn nói muốn chém người tay trái, cũng không sẽ chém bên dưới người khác tay phải. Đạo kiếm khí này chém tới, Lý Ngôn Sơ cũng cảm nhận được kiếm khí này bất phàm, trong cơ thể hắn có kiếm đạo khí vận. Đối với kiếm đạo thần thông tốt xấu, vẫn có thể nhìn ra được. Dùng kiếm tiên nhân rất nhiều, có chút mặc dù không phải thuần chính kiếm tiên, nhưng nếu là kiếm thuật cũng cực kỳ bất phàm. Thái Dương Cung Lâm Phong Cửu chính là một vị vô cùng lợi hại kiếm tiên, kiếm khí trường hà không chỗ không chém. Có thể cái này Cung Hạo chỉ là vừa ra tay, Lý Ngôn Sơ liền cảm giác được Lâm Phong Cửu kiếm thuật cho cái này Cung Hạo sách dạy cũng không xứng. Như đặt ở một tháng trước, Lý Ngôn Sơ có lẽ cũng muốn tránh một kiếm này phong mang. Có thể một tháng này, Lý Ngôn Sơ tiêu hóa nhiều chiến đấu càng ngộ, cảnh giới mặc dù không có tăng lên, chiến lược lại là càng cường hành. Trực tiếp một quyền đánh ra, nếu như nói Cung Hạo kiếm chính là quy củ, cái kia Lý Ngôn Sơ nắm đấm chính là không thèm nói đạo lý. Lập tức, coi trọng nhất quy củ kiếm cùng nhất không phân rõ phải trái nắm đấm đâm vào một chỗ. Ầm ầm. Mặt đất trực tiếp rạn nứt, trải rộng ngàn dặm, hai người bọn họ trầm xuống trăm trượng, toàn bộ mặt đất đều bị đánh sập. Cung Hạo lông mày dương lên, hắn trong hộp kiếm cũng không có lại bay ra đạo thứ hai kiếm khí. Cái kia cố kinh khủng khí lãng tán đi đằng sau, Cung Hạo bình tĩnh nói, khó trách Thiên Tôn để cho ta xin ngươi trở về, ngươi thật sự có bản sự này. Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói, tiếp tục a. Cung Hạo lắc đầu, ta vừa rồi muốn một kiếm chém dụng tay trái của ngươi, nếu không có chém dụng, liền không còn xuất kiếm. Lời hắn nói có chút kỳ quái, rõ ràng nhận lựa bộ Thiên Tôn pháp chỉ, đúng vậy xuất kiếm, như thế nào mang Lý Ngôn Sơ trở về? Có lẽ đây chính là độc thuộc về kiếm tu kiêu ngạo cùng phong lưu. Bây giờ tiên giới tất cả mọi người tại luồn túi, leo lên trên, đống nhiên xuất Cung Hạo một người như vậy, cũng thực sự giống như là một dòng nước trong. Có thể sau đó Lý Ngôn Sơ lời nói lại có chút sát phong cảnh, đây chính là ngươi nói, đợi chút nữa ta đánh mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi thời điểm, ngươi cũng đừng rút kiếm, rút ta chính là cha ngươi. Lý Ngôn Sơ nói xong câu đó thời điểm, nắm đấm của hắn đã tới gần Cung Hạo cái mũi. Hắn không thích người trẻ tuổi này trang bức thái độ, cái mũi đánh sập, nếu như còn có thể giả bộ, Lý Ngôn Sơ mới phục hắn. Cung Hạo nhíu mày, hắn không nghĩ tới đạo sĩ này càng như thế vô lý, hắn không thích nhất vô lễ người. Thân hình khẽ động, liền lui ra ngoài. Lý Ngôn Sơ nắm đấm cũng không có đánh trúng hắn, nhưng hắn thân hình hướng về sau bay lượn, Lý Ngôn Sơ cũng là như thế. Hai người bọn họ tốc độ tương xứng. Cung Hạo cũng hoàn toàn chính xác không có ra kiếm thứ hai, thân pháp của hắn phiêu miểu, vậy mà ngạnh sinh sinh tại thời khắc mấu chốt tránh đi Lý Ngôn Sơ nhất quyền. Hai người lần nữa xa xa tương đối. Cung Hạo cảm thấy người này làm tiên giới số một phản tặc, ngược lại thật sự là danh xứng với thực. Hắn vừa muốn nói chuyện, có thể cái mũi bỗng nhiên nóng lên, máu mũi liền chảy ra. Như vậy một cái phong khoáng ngông nên phong lưu kiếm tiền, loại kia hơn người phong thái, để rất nhiều người động dung, vô luận là bằng hữu của hắn vẫn là hắn đối thủ. Nhưng lúc này hắn một bộ áo trắng, hai hàng máu mũi nhưng từ trên mặt chảy xuống, thấy thế nào cũng cùng phong lưu phong khoáng kéo không lên quan hệ. Cung Hạo giơ tay gạt một cái, máu tươi đầy tay, trong lòng có chút kinh ngạc. Vừa rồi một quyền kia biến hóa 36 loại đỉnh tiêm thân pháp, cuối cùng lại còn là không có tránh đi. Hắn đồng cảm giác thất bại. Nắm đấm của ngươi, Cung Hạo bình tĩnh muốn lời bình một chút Lý Ngôn Sơ. Đây là thói quen của hắn. Hắn cho là đối thủ này là khả kính, thế nhưng là hắn lại ngạnh sinh sinh bị Lý Ngôn Sơ nắm đấm lại bước trở về. Một quyền này thật nhanh. Nhanh Cung Hạo chỉ tới kịp nói bốn chữ. Chỉ bất quá hắn trung quy là lựa bộ Thiên Tôn từ bên Mông Tiên giới tìm về tới kiếm tiên, dùng trời sinh kiếm thể, trời sinh kiếm thai loại những lời này hình dung hắn, đều có chút không đủ. Lý Ngôn Sơ chân lý võ đạo cỡ nào bá đạo, dễ như trở bàn tay, nhân gian vô địch, vẫn là bị hắn tránh đi. Bất quá Lý Ngôn Sơ nắm đấm cảm giác gáp bách quá mạnh, Cung Hạo người tiểu này đều muốn lấy muốn hay không ra một kiếm. Nếu không mình chưa hẳn tránh qua quyền thứ ba. Hắn cảm giác Lý Ngôn Sơ nắm đấm tựa hồ sẽ càng ngày càng nặng, càng lúc càng nhanh. Phanh! Một tiếng vang thật lớn. Cung Hạo cả người hướng về sau bay ngược ra ngoài, liên tiếp đụng nát ba tòa ngọn núi. Lập tức khói bụi cuồn cuộn, cắt bay đá chạy. Đầy thiên sương ngủ tán đi, lúc này mới hiện hiện Cung Hạo thân ảnh. Hắn áo trắng phía trên trừ lây dính máu mũi vết máu bên ngoài, lại còn có một cái rõ ràng dấu chân. Bị đánh không hoàn thủ, người thật có gan. Lý Ngôn Sơ cười nhạt một tiếng, đem chân thu hồi lại. Cung Hạo, chương 1398 Nam Đấu Lục Ti, chương 1398 Nam Đấu Lục Ti. Cung Hạo kiếm thuật thông thần, thân pháp cũng 10 phần phiêu miểu, hắn đi chính là cổ chi kiếm tiên từ đường. Nhưng lúc này hắn nhưng căn bản không có phát hiện cái này trẻ tuổi đạo nhân mới là như thế nào đá trúng hắn, mà lại, cái này trẻ tuổi đạo nhân lời nói có chút chu tâm a. Cung Hạo mỉm cười, hôm nay không phải lúc, ngày khác ta nhất định cùng ngươi tốt sinh một trận chiến. Thoại âm rơi xuống, hắn liền phiêu nhiên mà đi. Lý Ngôn Sơ quát, lưu lại thôi. Hắn một trường vỗ ra, lập tức trên bầu trời, một cái kình thiên cự thủ liền đánh xuống tới. Cung Hạo trong nháy mắt trên không trung lướt lên rất nhiều tàn ảnh, mỗi một đạo tàn ảnh đều cách xa nhau rất xa. Chỉ bất quá hắn đạo thứ ba thân ảnh lướt đi thời điểm, trong hư không đông nhiên nô ra một nắm đấm, bịch một cái đánh vào lồng ngực của hắn. Cung Hạo khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi, động tác cũng ngừng lại. Hắn đông nhiên quay người, có chút ngạc nhiên. Đạo nhân trẻ tuổi kia vẫn đứng tại chỗ. Có thể lúc trước một quyền kia lại là đánh vỡ hư không mà tới. Phanh! Trong hư không, một cái quét đường chân chống rông xuất hiện, quét ngang hắn hạ bàn. Cung Hạo mũi chân điểm một cái liền cướp ra ngoài, vừa vặn sau lại có một quyền đánh tới hướng sau gót của hắn. Một quyền này nếu là đánh trúng, Cung Hạo cho dù đem thân thể rèn luyện như là kiếm thai bình thường, cũng phải bị đánh nát. Thân hình hắn nhất chuyển, trên không trung lại lướt đi mấy đạo tàn ảnh, phân biệt hướng 9 cái phương hướng khác nhau lao đi. Một quyền này đem hắn một bộ hóa thân đánh nát, bên trong một cái phương vị một bóng người liền lập tức dừng lại, hiện ra chân thân. Chỉ bất quá sau đó Lý Ngôn Sơ công kích tầng tầng lớp lớp, quyền thối khuỵu tay đầu gối, không ngừng từ trong hư không giết đi ra, sử dụng kỹ pháp cũng hết sức kinh người. Cung Hạo hơi sơ suất không để phòng bị hắn một cước đá vào trên đầu vai, toàn bộ bả vai phảng phất muốn bể nát bình thường. Bất quá hắn thể phách rèn luyện 10 phần cường hãn, cho dù chịu vài cái trọng kích, vẫn như cũ cũng không có đả thương cùng căn bản. Nhưng lúc này Cung Hạo vẫn không khỏi thở dài, người này thủ đoạn bén nhọn như vậy, lúc trước ta là có chút khinh thường. Chỉ bất quá Cung Hạo người này diệu liền diệu tại, dù vậy, hắn đều không có xuất kiếm ý tứ. Hắn thở ra một hơi, một mạch 3000 dặm, xé rách biển mây. Phanh! Lại có một chân đá hướng ngực của hắn, thế nhưng là Cung Hạo thân hình đã biến mất, trống rông xuất hiện tại biển mây bên ngoài, qua trong giây lát liền biến mất không thấy gì nữa. Lý Ngôn Sơ hơi xúc động. Hảo hảo một người, tại sao muốn học trang bước đâu? Lúc này Cung Hạo mặc dù đã đi xa, thế nhưng là một bộ áo trắng kia phía trên, dấu chân trưởng ấn lại có không ít, trên mặt còn có máu mũi, khỏe miệng cũng bị phá bỡ, cả người đâu còn có loại kia tuyệt thế kiếm tiên phong độ. Cuộc chiến hôm nay chỉ sợ để hắn cả đời đều khó mà quên được. Lý Ngôn Sơ cũng không phải là không muốn đuổi hắn, chỉ bất quá hắn cảm giác được trong hư không cất giấu mấy khí thế đáng sợ, sát ý cực kỳ nồng đậm, nhưng cũng mười phần khắc chế. Nếu không phải cẩn thận cảm ứng, thật đúng là không phát hiện được. So sánh cùng nhau, cái này Cung Hạo cũng có chút ngay thẳng đáng yêu. Tại Cung Hạo rời đi về sau, Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói, chư vị còn không hiện thân. Lại không hiện thân, bần đạo liền rời đi. Thoại âm rơi xuống, một cái cao lớn nam tử khôi ngô liền từ trong hư không đi ra. Tay hắn cầm phương tiên hỏa kích, hai mắt như đuốc. Tại phía sau hắn, có một đám tiên nhân phất cờ hò reo. Nam đấu lục ti ti lộc cung cung chủ Sở Hùng. Một phương hướng khác lại có một người thư sinh đi ra, sau lưng đồng dạng là tiên nhân phất cờ hò reo, tiên quang trận trận, nam đấu lục ti Chu Tiên Võ. Mặt khác hai cái phương hướng đồng dạng xuất hiện hai nam tử, đông nam tây bắc đem hắn vây quanh, nam đấu lục ti Độ Ách Thiên cung cung chủ Tạ Tử Huy, nam đấu lục ti Diên Thọ cung cung chủ Hoắc Vân Thông. Phía sau bọn họ đều có tiên nhân, trong đó bao hàm tiên tiên điệu tiên phân ra trái phải. Lần này trực tiếp tới 3600 vị tiên nhân, phân biệt vây quanh tứ phương. Trong tay bọn họ các thức pháp bảo trận đồ, khí thế hùng hồn. Lý Ngôn Sơ cười nhạt một tiếng, lắc đầu lẩm bẩm, bắt ta dùng đại chiến trận như vậy. Tiên Vương Tạ Tử Huy trầm giọng nói ra, nam đấu lục ti phụ mệnh bắt phản tặc Lý Ngôn Sơ. Nam đấu lục ti lập tức tới bốn vị tiên vương, khí thế hùng hổ, lúc này đã từ trong hư không hiện ra chân thân, đem Lý Ngôn Sơ bao bọc vây quanh, chật như nêm cối. Lý Ngôn Sơ nói nhiều nhân mã như vậy, còn giấu như thế kín, đây chính là các ngươi nam đấu tác phong. Tạ Tử Huy lạnh lùng nói, đối phó ngươi dạng này một cái thiên tiên vốn không dùng đại chiến trận như vậy, thế nhưng là ngươi phản tặc này có chút cổ quái, Tạ đạo hữu liền chết tại trong tay của ngươi. Lời vừa nói ra, Lý Ngôn Sơ liền biết người này là cái chiến đấu chân chính của nhân. Đối phó một cái thiên tiên, xuất động bốn vị tiên vương, 3600 vị tiên nhân, đã là đầy đủ coi chừng. Hoắc Vân Thông thản nhiên nói, phản tặc còn không thúc thủ chịu trói, nhất định phải nghiền xương thành tro, đao dịu ra thân sao? Lý Ngôn Sơ trầm giọng nói, các ngươi nếu biết Tạ Huyền chết trong tay ta, liền không nên tới. Hoắc Vân Thông là một cái cao lớn nam tử, cầm trong tay một ngụm đao nhọn, thanh đao nhọn này chính là Diên Thọ Tiên Cung trấn cung chi bảo, hàn khí lở lở. Nghe vậy lênh quát, không biết sống chết. Cái này 3600 vị tiên nhân đem Lý Ngôn Sơ bao bọc vây quanh, trong tay bọn họ pháp bảo bay ra ngoài, trùng trùng điệp điệp như là sông lớn bình thường. Trang diện này quả thực để cho người ta không dám khinh thường. Những tiên nhân này bên trong yếu nhất cũng là địa tiên, trong đó càng có thật nhiều thiên tiên. Trong tay bọn họ pháp bảo cũng là trải qua tiên cung tế luyện, uy lực vô tận. Lý Ngôn Sơ một quyền đánh tới, có thể cái này 3600 vị tiên nhân khí thế liền thành một khối, những pháp bảo này trùng trùng điệp điệp vậy mà đem hắn quyền cương trực tiếp đánh nát. Lý Ngôn Sơ lông mày dương lên. Hoắc Vân Thông quát, ngươi bất quá là Thâm Sơn cùng cốc đi ra một cái tán nhân, trước tiên ở thiên giới xông ra gì thiên đại họa, thượng tiên giới đằng sau càng là không biết hối cải, giết chết ta nam đấu tiên vương, bây giờ còn dám dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Những pháp bảo này binh khí trùng trùng điệp điệp hướng Lý Ngôn Sơ giết tới đây. Thanh thế che khuất bầu trời, làm cho người kinh hãi, so Lý Ngôn Sơ lúc trước gặp phải bất luận một vị nào tiên vương pháp lực đều muốn hùng hồn. Cho dù lấy tốc độ phản ứng của hắn cũng không khỏi có chút công kích rơi vào trên người mình. Chỉ bất quá Lý Ngôn Sơ thân thể mười phần cường hãn, những pháp bảo này đánh vào trên người hắn trong nháy mắt liền sẽ hóa thành vỡ nát. Nam đấu lục ti bốn vị tiên vương lúc này đều cảm nhận được đạo nhân này thân thể lợi hại, chỉ bất quá đám bọn hắn thần sắc vẫn như cũ mười phần bình tĩnh. Lần này tiên đình chuẩn bị mười phần đầy đủ, nhất định phải đem hắn bắt quy án. Lý Ngôn Sơ cũng là lần đầu cảm nhận được nhiều tiên nhân như vậy hội tụ tại một chỗ loại lực lượng cường đại này. Khó trách tiên đình nuôi nhiều như vậy binh mã. Những người này ở giữa lẫn nhau phối hợp ăn ý, trong tay pháp bảo cùng nhau đánh đi lên, không thể khinh thường. Lúc này mới chỉ là 3600 vị tiên nhân, nếu là 36,000 tiên đâu. Lý Ngôn Sơ đối với tiên đình thực lực càng thêm có hiểu biết, hôm nay tới bất quá là nam đấu lục ti mà thôi, mà đấu bộ bên trong còn có đông đấu, tây đấu, bên trong đấu, bắc đấu, đây là tiên giới cường đại nhất bộ môn chiến đấu, đấu bộ chính là một cỗ cường đại máy móc chiến đấu. Lý Ngôn Sơ đem Hỗn Nguyên Bảo Tán tế đi ra, cái này Hỗn Nguyên Bảo Tán chống ra, thiên địa không ánh sáng. Lúc này Tiên Vương Chu Tiên Võ lập tức xuất thủ. Hắn tế ra một chiếc thanh đăng này thoạt nhìn là tầm thường nhất kiểu dáng, thế nhưng là bị hắn tế lên đến đằng sau, có nghìn đạo hào quang trực tiếp chiếu phá hư không, Hỗn Nguyên dù liền bị định ở nơi đó, cả hai không ngừng đối kháng. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, đem Như Ý Hổ Lô cũng phóng ra. Lôi tiếp đổ xuống mà ra, tựa như một đầu sông lớn màu vàng bốc lên không chỉ, trong đó có bọt khí không ngừng phá diện, lại lần nữa sinh trưởng, cho người ta một loại cảm giác hết sức khủng bố. Tiên Vương Tạ Tử Huy lay động một cây cờ lớn, Vũ Lôi Tiên Vương Kỳ, đây là hắn từ Lôi Bộ mượn tới pháp bảo, chuyên môn khắc chế Lý Ngôn Sơ Như Ý Hổ Lô. Như Ý Hổ Lô uy lực đã không tầm thường, tiên khí có thể so đo. Có thể Ngũ Lôi Tiên Vương Kỳ tế đi ra, Như Ý trong Hổ Lô lôi đỉnh sông lớn liền chỉ là treo ở nơi đó. Lý Ngôn Sơ lông mày dương lên, đem Cửu Long Thần Hỏa che đậy phóng ra. Hắn muốn là muốn lấy hai kiện quần công tính tiên khí phá mất cái này tiên nhân đại trận, lúc này lại bị nhầm bảo. Hắn đem Cửu Long Thần Hỏa che đậy phóng ra. Tiên Vương Hoắc Vân Thông lập tức xuất thủ, cái này Cửu Long Thần Hỏa che đậy ẩn chứa có thể kinh khủng chân hỏa, chín đầu chân long hồi phục lại, Tiên Vương trong khoảnh khắc muốn luyện lá cho bụi. Có thể vị này Tiên Vương tế ra một cái bình nước, nước này trong bình chuyên trở thiên hà chi thủy. Thiên hà đã sớm khô cạn, bởi vậy hôm nay hà chi nước liền lộ ra 10 phần chân quý. Thiên hà nước đổ ra, giang hà thiên binh, Cửu Long thần hỏa che đậy lại bị cuốn tại trong thiên hà. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, lúc này hắn xuất thủ ba kiện pháp bảo đều bị người không ở, đối phương là tuyệt đối đến có chuẩn bị, lấy đại thần thông tính tới chính mình thủ đoạn. Các ngươi đây là đã sớm chuẩn bị a? Lý Ngôn Sơ vi sái thần thông, biển lửa vô biên lan tràn ra ngoài. Những pháp bảo kia tới gần hắn thời điểm, ngay lập tức sẽ hóa thành cho tàn. Tiên Vương Tạ Tử Huy lạnh nhạt nói, ngươi không phải còn có một ngụm tiên đao không có tế ra đến, nhìn có thể hay không chém dụng chúng ta những người này. Lý Ngôn Sơ trầm giọng nói, tốt, vậy liền tới thử thử một lần. Chảm dao lưới đao mang không gì sánh được, sát khí cực nặng, từ hắn tế luyện đằng sau còn chưa bao giờ gặp được địch thủ. Yêu đỉnh truyền thừa những cái kia cổ lão pháp bảo cũng bị hắn bổ ra, sắc bén có thể thấy được luống đuống. Lý Ngôn Sơ mặc dù biết trong tay bọn họ khẳng định có khắc chế pháp bảo, lúc này lại cũng không để ý chút nào. Một đạo tử khí hoành không, chém về phía Tạ Tử Huy. Tạ Tử Huy trên tay bóp một tấm lá bùa, lá bùa này vẽ 10 phần bộ bề, không giống như là xuất từ danh gia chi thủ, giống như là một cái vừa học vẽ bùa tiểu đạo sĩ vẽ. Chỉ bất quá chính là lá bùa này nhanh chóng trên không trung tiêu đốt, sau đó một vị tay nâng thiên thư, đầu đội mào chân quân đống hiện hiện. Hắn ngồi tại một chiếc xe ngựa phía trên phất phất tay, mây trôi nước chảy. Đạo tử khí này lập tức liền bị đánh lui, chảm dao đao phi về Lý Ngôn Sơ trong tay. Vị này chân quân cho người cảm giác gáp bách vô cùng mạnh. Lý Ngôn Sơ lúc này cầm trong tay chảm dao đao, tam đại pháp bảo bị cáo ở, hắn lại mặt không đổi sắc, đến. Hắn vung đao chém bảo, giữa thiên địa tràn ngập tử khí, đao quang liễm diễm, chút xuống. Có thể vị này đầu đội mào chân quân trong tay thiên thư soi sáng ra nghìn đạo quang mang, ầm ầm, ầm ầm. Trong hư không phát sinh đáng sợ tiếng nổ mạnh, một chút pháp bảo chạm đến đằng sau, lập tức hóa thành vỡ nát, một chút tiên nhân cũng bị chém giết. Mà cái này còn không phải trực diện chạm giao đao đao khí, chỉ là thuần túy một chút tiêu tán đi ra đao khí mà thôi. Nam đấu lục ti bốn vị tiên vương lúc này trong lòng có chút kinh ngạc. Tấm này tiên lục thế nhưng là bọn hắn đặc biệt vì đối phó ngụm này tiên đao chuẩn bị. Chỉ bất quá thanh đao này uy lực có chút vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Sát khí chi trọng, chỉ sợ tấm này tiên lục cũng là ngăn cản không nổi. Tạ Tử Huy trong lòng tính toán một phen, hiển hóa ra chân quân tấm này tiên lục chỉ sợ chỉ có thể vây khốn ngụm này tiên đao, nếu không, lực lượng chẳng mấy chốc sẽ hao hết. Lúc này hắn quyết định thay đổi chủ ý, cái kia tiên quân trong tay thiên thư một chiều, chạm giao đao liền cùng trong tay hắn quang mang không ngừng đối kháng, từ Lý Ngôn Sơ trong tay tuột tay bay ra ngoài. Lúc này Lý Ngôn Sơ trong tay mất đi chạm giao đao, tứ đại tiên vương cùng nhau điều động nhân mã giết đi lên, bọn hắn cũng theo sát phía sau. Cầm xuống người đạo nhân này, Tạ Tử Huy quát. Đừng bảo là cầm trong tay tứ đại trấn cung chi bảo nam đấu lục ti tiên vương, chính là những tiên nhân này kết thành đại trận, phối hợp trong tay pháp bảo cũng là đối phó khó khăn hết sức. Lý Ngôn Sơ hiểm tượng hoàn sinh, chỉ bất quá hắn nhục thân cực kỳ cường hãn cũng không có thụ thương. Từng vị tiên nhân kết thành đại trận, pháp bảo binh khí không ngừng hướng Lý Ngôn Sơ đánh tới, bốn vị này tiên vương cũng là xa xa tương đối đông nam tây bắc, riêng phần mình chiếm đóng phương vị, thi triển thần thông đánh phía Lý Ngôn Sơ. Bọn hắn hiển nhiên đã sớm làm qua chuẩn bị, không để cho Lý Ngôn Sơ có chém giết gần người cơ hội. Nam đấu tiên vương Tạ Tử Huy lạnh lùng nói ra, ngươi yêu này đạo lại không đền tội, liền đánh ngươi hồn phi phách tán, cả đời tu hành hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lúc này bọn hắn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, không cần hao phí bao nhiêu khí lực liền có thể đem đạo nhân này cầm xuống. Coi là đối phó trong tay của ta pháp bảo, liền có thể cầm xuống bần đạo. Lý Ngôn Sơ cười lạnh một tiếng, hắn lập tức thúc dục thể nội đạo tràng, biển lửa vô biên, lôi chỉ trọng địa, tiên giới động thiên, tứ đại động thiên gia trì. Cả người hắn khí tức đông nhiên biến đổi, trở nên 10 phần cuồng bạo, hai mắt như là tia chớp. Có pháp bảo đánh vào trên người hắn, sau đó liền biến thành vỡ nát. Có còn chưa gần phía trước trực tiếp bị chấn nát, hóa thành mảnh vụn đầy đất. Những tiên nhân này tiếng gọi ầm ĩ không ngừng, Lý Ngôn Sơ quát lạnh nói nhao nhao. Các ngươi đều đáng chết. Tại tứ đại động thiên gia trì phía dưới, Lý Ngôn Sơ pháp lực 10 phần hùng hậu. Tiên giới động thiên cũng tại liên tục không ngừng cho hắn điều động tiên khí, để hắn có thể không hề cố kỵ xuất thủ. Hắn một trường đánh tới, đầu này do pháp bảo binh khí hội tụ thành trường hà trong nháy mắt liền bị đánh gãy, có thật nhiều tiên nhân trong khoảnh khắc liền bỏ mình ở đây. Lý Ngôn Sơ tâm niệm vừa động, trên bầu thiên kiếp vân nặng nề, một đạo lôi đỉnh màu tím trong nháy mắt liền bổ xuống. Bị chém trúng tiên nhân trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Nguyên bản khí thế liền thành một khối đại trận lúc này lại xuất hiện vết rách. Một đạo to lớn lôi đỉnh bổ xuống, khí thế kinh người. Tiên Vương Hoắc Vân Thông lúc này không chịu nổi, lập tức đem đạo tràng triển khai, hướng Lý Ngôn Sơ giết tới. Trong tay hắn chiếc kia tiên đao hàn khí lượn lờ, nhắm ngay cơ hội một đao bổ vào Lý Ngôn Sơ trên lưng. Đao này đem Lý Ngôn Sơ trên thân đạo bào mở ra một cái lỗ hổng, hắn toàn lực một đao cũng chỉ tại Lý Ngôn Sơ trên thân lưu lại một đạo bạch ấn. Lý Ngôn Sơ song trưởng cùng bay, vậy mà trực tiếp đem hắn đạo tràng đánh xuyên qua, lại một trưởng đánh vào xương sườn của hắn phía trên, răng rắc lập tức, Hoắc Vân Thông khí thế lập tức hạ xuống rất nhiều, đột nhiên phun ra máu tươi. Lý Ngôn Sơ trực tiếp hướng hắn giết tới, mà khác ba vị tiên vương thần thông lần nữa đánh tới, Lý Ngôn Sơ lại không tránh không né, chống đỡ được xuống tới. Ba vị này tiên vương thần thông có nhằm vào nguyên thần, có nhằm vào nhục thân, có nhằm vào khí vận, ba cái đồng thời đánh vào trên người hắn, Lý Ngôn Sơ ngược lại mượn nhờ những công kích này cho hắn xuất thủ thêm một cỗ thẳng tiến không lùi oanh liệt chi thế. Hắn song quyền đều xuất hiện, nện vào Hoắc Vân Thông tim bụng dưới, Hoắc Vân Thông lập tức bụng như lao dạo, lòng như lao cát, con mắt đều sung huyết. Đạo tràng của hắn lúc trước bị Lý Ngôn Sơ đánh xuyên qua, chịu Lý Ngôn Sơ trọng kích, lúc này còn không có luyện hóa thể nội đạo thương, lúc này lại bị Lý Ngôn Sơ trọng truy, khí tức lập tức bị bại. Lý Ngôn Sơ trực tiếp lấy tay đem hắn nắm trong tay giơ lên, cánh tay run lên. Một vị đường đường nam đấu lục ti tiên vương vậy mà liền bị hắn tùy tiện bắt lại, không sợ chết liền đến. Lý Ngôn Sơ hét lớn một tiếng. Mặt khác ba vị tiên vương hai mặt nhìn nhau, chấn động không thôi. Làm người ta khiếp sợ nhất chính là, Tiên Vương Hoắc Vân Thông cổ phía sau lưng yếu hại bị Lý Ngôn Sơ bắt lấy, cũng không biết Lý Ngôn Sơ vận dụng thần thông gì, hắn vậy mà không thể động đậy. Tiên Vương Hoắc Vân Thông lập tức cảm giác 10 phần cốt đủ, lại 10 phần hãi nhiên. Chương 1399 khí thôn vạn dặm, chương 1399 khí thôn vạn dặm, Lý Ngôn Sơ lúc này đem vị này nam đấu diên Thọ Thiên Cung cung chủ Hoắc Vân Thông nhấc trong tay, khí thế hùng vĩ, không người có thể kịp. Trong lúc nhất thời, chúng tiên phải sợ hãi, không người dám gần phía trước. Chỉ bất quá vị kia Tiên Vương Tạ Tử Huy quát lạnh nói, giết. Nam đấu tiên nhân trong tay pháp bảo giống như là thủy triều mạnh mà qua, chúng tiên nhân cũng cùng nhau đánh giết mà lên. Lần này bọn hắn nhận đấu bộ pháp chỉ, nghiễm nhiên là không đem cái này Hoắc Vân Thông an nguy để ở trong mắt. Lúc này Lý Ngôn Sơ bắt lấy Hoắc Vân Thông, dùng tiên đạo trấn ma phủ văn trong nháy mắt phong bế pháp lực của hắn. Không chỉ có như vậy, hắn lúc trước quan sát qua rất nhiều tiên khí phía trên đạo văn, bây giờ dùng thủ pháp cùng độn rồng cái quặp, khốn tiên tắc bên trên đạo văn không có sai biệt, trong nháy mắt đem nó định trụ. Lúc này hắn giơ lên Hoắc Vân Thông thân thể để ngăn cản những pháp bảo này. Tiên Vương thân thể đồng dạng không thể coi thường. Hoắc Vân Thông kinh hô, chư vị, coi chừng. Đấu bộ hạ tiên công kích đánh tới trên người hắn, mặc dù có thể ngăn cản, nhưng hắn một thân thần lực bị phong bế, rất nhanh liền ra chóp thịt bong. Tạ Tử Huy kiếm đánh tới, Lý Ngôn Sơ vẫn như cũ giơ lên Hoắc Vân Thông ngăn cản. Hoắc Vân Thông mắng, Tạ Tử Huy, ngươi mẹ nó nhìn một chút, ai ú ta thao? Sở Hùng, ngươi mẹ hắn là hướng ta tới đúng không? Ngươi kiếm kia hướng cái nào chào hỏi đâu? Chỉ mấy hiệp, Hoắc Vân Thông trên thân liền thêm rất nhiều thương thế. Lý Ngôn Sơ cười to, lúc trước còn nói ta là Thâm Sơn cùng cốc tới tán nhân, các ngươi những này đấu bộ tiên nhân không có chút nào đồng đội chi nghĩa, vậy ta lưu ngươi cũng không còn tác dụng gì nữa. Hoắc Vân Thông trong lòng có dự cảm không tốt. Xoẹt. Lý Ngôn Sơ vậy mà trực tiếp đem Hoắc Vân Thông xé thành hai đoạn. Trang lạ mặt máu lạnh tanh tới cực điểm. Hoắc Vân Thông nguyên thần ngơ ngơ ngác ngác đứng tại chỗ, một mặt không dám tin, đám người cũng là trong lòng rùng sợ. Nam đấu diên Thọ Thiên cung cung chủ lại bị người sống sờ sờ xé. Lý Ngôn Sơ huy trưởng đập xuống, năm ngón tay khẽ chụp liền phảng phất có năm cái hỏa long phun ra nuốt vào tiên hỏa. Trong nháy mắt liền đem Hoắc Vân Thông thần hồn luyện thành cho tàn. Hắn tu luyện luyện khí tổng cương, bây giờ lĩnh ngộ ra đạo của chính mình, cho dù không có tiên khí, vẫn như cũ có thể phát huy ra tương tự thần thông. Giết chết Hoắc Vân Thông đằng sau, thân hình hắn nhảy lên, tựa như một đầu thanh hồng trực tiếp hướng Tiên Vương Tạ Tử Huy đụng tới. Tạ Tử Huy hừ lạnh một tiếng, bay lượn giết đi lên. Nam đấu lục ti chiến lược phi phàm, mà hắn Tạ Tử Huy càng là trong đó người nổi bật. Chỉ gặp hai đạo cường đại quang mang đâm vào một chỗ, mỗi một lần đều có một ít cường đại gợn sóng màu vàng hướng ra phía ngoài quyết tán, thẳng đến va chạm 20 lần mới ngừng lại được. Cả hai ở giữa mỗi một lần va chạm thời điểm, ven đường tất cả tiên nhân đều bị đụng thân tử đạo tiêu. Trong đó cũng có một chút thiên tiên cầm trong tay tiên khí, vẫn như trước là không minh bạch chết đi. Cả hai sau khi tách ra, Tạ Tử Huy tim có một cái lỗ máu, là bị Lý Ngôn Sơ nhất chỉ đâm tới, trực tiếp xuyên qua. Cũng thua thiệt hắn tu luyện thần thông 10 phần đặc thủ, tên là Thái Ất Bất Diệt Công, sinh mệnh lực 10 phần cường đại, trái tim bị sỏ xuyên vẫn như cũ chưa chết, cứ việc dị chủng đạo thương ngay tại không ngừng tổn thương thân thể của hắn, nhưng hắn vẫn như cũ sống tiếp được. Tạ Tử Huy lúc này trong mắt có vẻ kinh ngạc. Cái này trẻ tuổi đạo nhân rõ ràng không có cầm trong tay bất luận cái gì tiên khí, vừa rồi trong nháy mắt thi triển thần thông uy lực to lớn như thế, không phải muốn bắt ta, đến, ai chạy ai mẹ hắn cháu trai. Lý Ngôn Sơ quát. Lúc này đấu bộ tiên nhân thôi động pháp bảo hướng hắn giết tới đây, Lý Ngôn Sơ mánh bung lên ống tay áo, bầu trời lập tức đen lại. Mà lúc này Hỗn Nguyên Dù rõ ràng liền bị cố định ở trong hư không, cùng hắn lại thi triển tương tự thần thông. Những pháp bảo này biến mất không thấy gì nữa. Lý Ngôn Sơ giết tới một vị tiên tiên trước mặt. Vị này tiên tiên nhìn qua hơn 60 tuổi niên kỷ, tiên phong đạo cốt, trong tay đong đưa một cây cờ lớn, đặt ở thiên giới, cũng là một vị có thể so với thần vương tồn tại, mà lại đấu bộ tiên nhân sức chiến đấu luôn luôn là cực cao. Tay hắn cầm đại kỳ nếu là giết vào thiên giới, chỉ sợ ngũ đại thần vương liên thủ cũng đánh không lại hắn. Nhưng chính là như thế một vị kinh tài tuyệt diễm nhân vật, gặp được Lý Ngôn Sơ thời điểm, bị hắn một trường đánh vào trên đỉnh đầu, óc băng liệt. Hắn còn không có kịp phản ứng, Lý Ngôn Sơ đã phất tay đánh chết một vị khác thiên tiên. Hắn giết vào những tiên nhân này bên trong, vừa ra tay càng đem Diên Thọ Thiên Cung chiếc kia tiên đao lấy tới. Trường đao trong tay của hắn bay múa, một tay khác hoặc quyền hoặc trường giết vào tiên nhân bên trong, uy không thể đỡ. Trên mặt đất đều là tiên nhân thi thể, như mưa rơi xuống, có đứt thành hai đoạn, có ruột xuyên bụng nát, đầu một nơi thân một nẻo, tử trạng cực kỳ thê thảm. Hắn chỗ đến, tiên nhân nhao nhao bị hắn chém giết. Những tiên nhân này khí thế hùng hồn lúc này lại cũng không thể làm gì. Ba vị tiên vương cùng nhau giết tới, đem trấn cung tiên khí tế đi ra. Tạ Tử Huy thân hình đi mà quay lại, trong tay hắn ôm một cái hồ lô, đột nhiên mở ra miệng hồ lô, đùng một tiếng nhẹ vang lên. Một cái thiết chủy thần lưng bay ra, song chảo vô cùng sắc bén, xuyên kim liệt thạch. Hồ lô này chính là một kiện dị bảo, cái này thiết chủy thần lưng uy lực không thể coi thường, so bình thường tiên vương lợi hại nhiều. Nó đột nhiên chụp vào Lý Ngôn Sơ gương mặt, muốn bắt mù ánh mắt của hắn. Dạng này một đầu hung cầm, thật là khiến người khó mà ngăn cản. Ngay bình thường, cái này Tạ Tử Huy nếu là thả ra thiết chủy thần lưng, bình thường tiên vương thật đúng là không gần được hắn thân. Thiết chủy thần lưng động tác cực nhanh, cho dù là Lý Ngôn Sơ cũng không có kịp phản ứng. Thiết chủy thần lưng bỗng nhiên chộp vào trên mắt của hắn, Lý Ngôn Sơ lập tức nhắm mắt. Cái này thiết chủy thần lưng chỉ ở trên mặt hắn lưu lại hai đạo bạch ấn, mà lại bạch ấn này tại Lý Ngôn Sơ thân thể mạnh mẽ sức khôi phục phía dưới thoáng qua tức thì. Khá lắm biển mao xuất sinh. Lý Ngôn Sơ quay người, hoành đao một vòng. Thiết chủy thần lưng vội vàng tránh đi, có thể một đao này liền khổ sau lưng tiên nhân, 9981 vị tiên nhân bị một đao này chặn ngang chặt đứt. Ba vị này tiên vương gặp Lý Ngôn Sơ hung hãn như vậy, lúc này cũng không dám tàng tư, thế ra mấy món cường đại tiên khí, cùng nhau giết đi lên. Sở Hùng huy động trong tay đại kích, cùng Lý Ngôn Sơ chém giết gần người, hai người binh khí tương giao, đang đang đang. Kim thiết giao minh thanh vang lên. Thổi phù một tiếng, Lý Ngôn Sơ nhất đao tức đoạn hắn bốn cái ngón tay, thuận thế một đao lại đâm vào bụng của hắn bên trong, trên mũi lao trọn, lập tức đem hắn mở ngược một bụng. Sở Hùng kinh hồn táng đảm, hắn cũng không muốn bước Hoắc Vân Thông theo gót, vội vàng thi triển một cái thoát thân pháp. Tại trong lúc nguy cấp hóa thân bị chém, hắn bản nhân chỉ là bụng dưới bị chém ra mà thôi. Cái này tiên đao vô cùng sắc bén, nhưng cũng không có khả năng giống chém dao đao như thế thương thế không cách nào khép lại. Hắn vất tay một vòng đằng sau, thương thế này trong nháy mắt khôi phục, nhưng hắn nhưng trong lòng nhiều hơn mấy phần hàn khí, người này thật là lợi hại đao pháp. Hắn huy động đại kích, vậy mà trong nháy mắt liền bại lui. Lý Ngôn Sơ thân hình thoát một cái đạo nhân áo xanh từ trên người hắn bay ra, cùng hắn bộ dáng giống nhau, nhất khí hóa tam thanh. Đạo nhân kia trực tiếp tìm tỏi tay liền đem hồn tiên kích nắm trong tay, sau đó niệm một cái chữ ngự, tại cái này hồn tiên trên kích một vòng. Sở Hùng trong lòng giật mình, trong lòng của hắn giống như bị thứ gì bị đảo đi một dạng. Hắn cùng cái này chấn cung tiên khí vậy mà đã mất đi liên hệ. Đấu bộ lục ti chấn cung tiên khí không tầm thường, cũng không phải là bản thân bọn họ phát bảo, mà là thuộc về đấu bộ. Cái này hồn tiên kích uy lực không phải tầm thường, chính là do cựu thiên huyền sắc rèn đúc mà thành, đặc điểm chính là sắc bén nặng nề. Lúc này cái kia áo xanh Lý Ngôn Sơ bắt lấy hồn tiên kích, trực tiếp hướng Sở Hùng giết tới, chỉ ba cái hội hợp liền đánh gãy Sở Hùng hai chân, làm cho Sở Hùng lần nữa thi triển thoát thân pháp. Hắn huy động đại kích, Sở Hùng đầu liền lập tức bị đánh xuống dưới, bị một cái con tan thành bọt nước. Hắn đây là nhất khí hóa tam thanh, không phải phổ thông phân thân chi pháp, trừ bị coi chừng. Tạ Tử Huy quát, tim hắn huyết động kia vẫn tại đổ máu, đau hắn cho mày. Một vị đạo sĩ liền đã mười phần khó chơi, lại thêm cái này nhất khí hóa tam thanh đại thần thông, còn để cho người ta sống sao? Cũng không biết phải chăng là hưởng ứng hắn, Lý Ngôn Sơ trên thân lập tức lại bay ra một cái đạo nhân áo vàng. Cái này đạo nhân áo vàng khác cũng không làm, chính là phóng hỏa. Vô tận biển lửa lan tràn ra, các loại kinh khủng dị tượng tùy theo bộc phát, trong đó có Thái Dương chân hỏa, Nam Minh ly hỏa, Huyền Tật tiên hỏa, Tam Muội chân hỏa chờ chút. Kinh khủng hỏa diễm đem những tiên nhân này đốt khổ không thể tả, toàn bộ bầu thiên đô bị một vùng biển lửa bao phủ. Hỏa pháp nhất không sợ quân công, năm đó lửa bộ hỏa đức chân quân La Tuyên đã là như thế. Bây giờ Lý Ngôn Sơ lĩnh ngộ hỏa trung đại đạo, càng là như vậy. Bất quá lúc này xa xa tại tiên đỉnh vị kia tần tiên tôn nhíu mày, hắn vừa mới tiếp cung hạ bẩm báo, hai người ngay tại xa xa liên hệ, giờ này khắc này cảm giác được Lý Ngôn Sơ lần nữa khởi động hỏa trung đại đạo, sắc mặt hết sức âm trầm. Đối với cung hạo tính tình, hắn là đã ưa thích vừa bất đắc dĩ. Việc này cũng không trách ngươi, đạo nhân kia mười phần hung hãn, bây giờ hẳn là nam đấu tại vây bắt hắn, lúc trước ngươi không xuất kiếm cũng không sao, bây giờ ngươi trở về cũng không tính mất lời hứa, tìm cơ hội bắt lấy hắn. Hai người chặt đứt liên hệ đằng sau, cung hạo lĩnh mệnh liền phi thân chạy về. Khi hắn chạy đến thời điểm, vừa hay nhìn thấy Lý Ngôn Sơ đem một vị tiên nhân thân thể chặn ngang đánh gãy. Tiên nhân kia bóp một cái đổi thân pháp, thế nhưng bị hắn cấp tốc đuổi kịp, huy động đại kích lập tức đánh giết. Trong tay hắn đại kích kia làm sao như vậy nhìn quen mắt, làm sao? Như vậy giống hồn thiên kích. Cung hạo nhíu nhíu mày, sau đó, vị này lấy phong thái hơn người chứ danh kiếm tiên cũng là sửng sốt một chút. Vị kia liên tiếp thi triển đổi thân pháp tiên nhân bị chặn ngang chặt đứt, đem thân thể đánh thành hai đoạn, nam đấu tiên vương Sở Hùng. Ti Lộc tiên cung cung chủ Sở Hùng, bị chính mình hồn thiên kích đánh chết. Cung hạo kinh ngạc. Lúc trước hắn cùng Lý Ngôn Sơ giao thủ, cũng là bị hắn đánh liên tục bại lui. Thế nhưng là trạng thái này, Lý Ngôn Sơ mới quả nhiên là thế không thể đỡ, bất luận đối phương dùng cái gì thần thông công tới, luôn luôn bị hắn lấy càng nhanh ác hơn thủ pháp giết chết. Nam đấu phái ra 3600 vị tiên nhân, 4 vị tiên cung chi chủ, nhưng lúc này vẫn như cũng bị Lý Ngôn Sơ giết liên tục bại lui. Biển lửa vô biên bên trong, từng vị tiên nhân bị đốt thành tro bụi, ngay cả kêu thảm cũng không phát ra được. Lúc trước Hoắc Vân Thông đã bị giết chết, ngày đó Hà Chi nước không người điều khiển, chỉ trấn áp Cửu Long thần hỏa che đậy. Tạ Tử Huy lập tức bước lên đại kỳ, trong hồ lô thiên hà chi thủy lại quanh đảo xuống tới. Bọn hắn từ thủy bộ mượn tới bảo bối giả bộ thiên hà nước, trong nháy mắt ngăn chặn Lý Ngôn Sơ biển lửa vô biên. Nhưng sau đó ba cái đạo nhân liền cùng nhau giết tới đây. Một người cầm trong tay Diên Thọ Tiên Cung chấn cung tiên đao, một người huy động Ti Lộc Tiên Cung hồn thiên kích. Một cái khác áo vàng Lý Ngôn Sơ tay không tấc sắt, có thể một đầu ngón tay điểm tại Tạ Tử Huy trên thân, Tạ Tử Huy thân thể lập tức không thể động đậy. Tại phân tâm điều khiển cái này mấy món bảo bối đằng sau, bốn vị tiên vương bên trong mạnh nhất Tạ Tử Huy cũng rốt cục bị Lý Ngôn Sơ nắm lấy cơ hội, định trụ thân hình, sau đó liền một đao chặt xuống đầu của hắn. Tạ Tử Huy nguyên thần chạy ra ngoài, cũng bị hắn đuổi theo, một đao chém chết. Chu Tiên Võ kinh hồn táng đảm, một mình hắn tâm lực, có thể điều khiển không được mượn tới cái này mấy món bảo bối. Lý Ngôn Sơ khí thế hùng hổ, mặc dù lâm vào tiên nhân trùng điệp vây khốn bên trong, nhưng lúc này tình hình rất khó nói, không biết là đấu bộ tiên nhân bao quanh hắn, hay là hắn đem những này đấu bộ tiên nhân cho bao vây. Thanh đăng định trụ hôn nguyên rủ, hồ lô định trụ cửu long thần hỏa, ngũ lôi tiên vương kỳ định trụ như ý hồ lô, còn có vị kia đầu đội mạo chân quân khống ở chém giao đao. Lúc trước Lý Ngôn Sơ trên tay tứ đại tiên khí đều bị lấy đi. Dù vậy, hắn hay là bằng vào sức một mình giết chết ba vị tiên vương. Hung hãn như vậy, làm cho người hãi nhiên. Bây giờ, gặp ba vị này tiên vương bỏ mình. Chu Tiên Võ đại quát, giết chết hắn. Về đấu bộ đằng sau mỗi người quan thăng cấp 1. Mặc dù ngay cả đấu bộ tiên vương cũng bị Lý Ngôn Sơ giết, chỉ bất quá nghe nói như thế đằng sau, trong mắt bọn họ vẫn như cũ có chút vẻ của nhiệt. Tại tiên đình thật sự là rất khó khăn lăn lộn, muốn cái gì đồ vật đều muốn lấy mạng đi liều, bọn hắn liều mạng vấp nhọn đầu tiến vào đấu bộ bên trong, không phải là vì công văn, không phải là vì thằng con sao? Lý Ngôn Sơ chém giết một hồi đằng sau liền thu nhất khí hóa tam thanh thần thông. Chu Tiên Võ trong lòng vui mừng, quắc, pháp lực của hắn không tốt, bất quá là một cái thiên tiên, trèo chống không được cường đại như thế thần thông, hao tổn cũng mài chết hắn. Hắn nói thật là không tệ, chỉ bất quá đó là tại Lý Ngôn Sơ không có tu thành tiên giới động tiên trước đó, bây giờ tiên giới động tiên liên tục không ngừng cho hắn điều động tiên khí cường đại thần thức của hắn pháp lực, Bát Cửu Huyền Công cũng điên cuồng vận chuyển, trong thời gian ngắn cũng không có vấn đề này. Cái kia thiết chủy thần ứng tùy thời mà động, mặc dù mất đi chủ nhân điều khiển, có thể bị phóng ra, nhất định phải chém giết một người mới có thể trở về. Nó hướng Lý Ngôn Sơ giết tới đây, thế nhưng là vừa bay gần Lý Ngôn Sơ thời điểm, trước mắt đạo nhân kia đã biến mất không thấy gì nữa. Lý Ngôn Sơ thi triển pháp tiên tượng địa, vạn trượng pháp thân, đỉnh tiên lập địa, hết sức kinh người. Thiết chủy thần ứng vừa vặn đâm vào trên đùi của hắn, Lý Ngôn Sơ lấy tay đập xuống, trực tiếp đem thiết chủy thần ứng chấn đặt ở dưới bàn tay. Lập tức, nó liền hóa thành một vệt kim quang bay trở về trong hồ lô kia, trong thời gian ngắn sợ là không ra được. Bị đánh có bóng ma. Lý Ngôn Sơ thi triển pháp tiên tượng địa sau, binh khí trong tay cũng theo đó biến lớn, lúc này hắn một tay là hồn thiên kích, một tay là diên thọ tiên cung chấn cung tiên đao, hai kiện binh khí đều xuất hiện, quét ngang xuống dưới, cái này 3600 vị tiên nhân dính lấy liền chết, rất nhanh liền bị hắn đánh thất linh bát lạc, chém giết hầu như không còn. Lúc này mấy món pháp bảo này nhao nhao chấn động không thôi, cái kia ngũ lôi tiên vương kỳ, bảo hồ lô, thanh đăng nhao nhao xé rách tại hư không biến mất không thấy gì nữa, đây đều là các bộ bảo vật ta muốn cầm xuống những bảo vật này, so giết chết một vị tiên vương còn muốn khó khăn. Vị kia đầu đội mạo chân quân thân hình cũng biến mất không thấy gì nữa, đây chỉ là một đạo ấn ký mà thôi, phong ấn tại trong tiên lục. Mấy kiện bảo vật này chạy thoát, vị kia tiên vương Chu Tiên Võ cũng nghĩ tùy theo rời đi. Đương nhiên, một cái tiên nhân kim đủ phá vỡ biển mây đạp xuống tới. Hắn lập tức liền cảm giác hô hấp khó khăn, phản phất toàn bộ bầu thiên đô sụp đổ. Chu Tiên Võ thần thông không ngừng manh lên đi, thế nhưng là căn bản khó mà ngăn cản Lý Ngôn Sơ pháp thiên tượng địa. Oeng! Phản phất cự thạch rơi vào trong hồ nước, một đạo lại một đạo kinh khủng khí lãng gợn sóng lan tràn ra phía ngoài, đại địa chấn động. Tiên vương Chu Tiên Võ gân cốt đứt đoạn, gan vỡ tan, miệng phun máu tươi, không rõ sống chết. Chương 1400 đời này mạnh nhất một kiếm. Chương 1400 đời này mạnh nhất một kiếm. Cung Hạo lúc này trợn mắt hốt mồm, cho dù là vị này đại kiếm tiên lúc này cũng có chút kinh ngạc. Nam đấu lục ti lần này phái ra mấy ngàn tiên nhân, bốn vị tiên vương, vậy mà toàn quân bị diệt. Chu Tiên Võ đến nay còn bị hắn đạp ở dưới chân. Một đạo lưu quang từ Lý Ngôn Sơ dưới chân tránh thoát ra ngoài, đây là Chu Tiên Võ nguyên thần, lúc này hắn hoảng sợ không thôi. Trên bầu trời mở ra một vết nứt, vết rách phía sau là một tòa sáng loáng tiên cung. Chu Tiên Võ hai tay không ngừng kết ấn, nguyên thần của hắn có chút đặc thù, đã từng tu luyện qua phân hồn chi pháp, bởi vậy tại vừa rồi dưới một kích kia vẫn có thể bảo trì chân linh bất diệt. Đấu bộ tiên quan bên trong, có tiên nhân nhìn thấy Chu Tiên Võ chật vật như thế, liền lập tức đến đây trợ giúp. Lý Ngôn Sơ thu pháp thiên tượng địa, đuổi kịp Chu Tiên Võ hồn phách. Tại Chu Tiên Võ nguyên thần trốn về tiên cung kia trước đó huy động trong tay hồn thiên kích, Chu Tiên Võ hồn phách liền sẽ bị hắn chu sát. Tiên cung kia vội vàng cất lại, vẫn như trước bị Lý Ngôn Sơ huy động đại kích bổ tới. Thương, một đạo khí cơ lăng lệ đem tiên cung một góc cho cùng nhau tiêu diệt xuống dưới. Lúc này trong tiên cung từng bị tiên nhân nô ra thân thể, hoảng sợ không thôi, đạo vết rách này rất nhanh biến mất. Lý Ngôn Sơ cầm trong tay hồn thiên kích, máu tươi không ngừng từ bên trên nhỏ xuống. Hắn giết người quá nhiều, đầy đất đều là chân cụt tay đứt, còn có rất nhiều người trực tiếp bị đốt thành tro tàn. Nam đấu lục ti bốn vị tiên vương bị tru, tứ đại chấn cung tiên khí liền bị hắn lưu lại, hồn thiên kích, diên thọ tiên đao, thiết chủy thần ưng, đạo vương truy. Lý Ngôn Sơ đem những bảo vật này thu vào, thu sạch nạp tại đạo trận bên trong. Hắn lấy tay một chiêu, chạm giao đao, hồn nguyên bảo tán, cửu long thần hỏa che đậy, như ý hồ lô bốn kiện bảo vật cũng trở về đến trong tay hắn, khí thế càng tăng lên. Lập tức hắn thi triển xúc địa thành thốn đại thần thông, trong lúc thoáng qua lướt đi mấy vạn dặm, biến mất không thấy gì nữa. Thẳng đến hắn biến mất không thấy gì nữa, Cung Hạo thân hình mới chậm rãi hiện hiện. Nhìn xem hắn đi xa bóng lưng, Cung Hạo trong mắt có một vẻ quyết tuyệt thần sắc. Người này sát lực vô song, nhưng cũng có một cái sơ hở chí mạng. Lý Ngôn Sơ phi lướt đi đi hồi lâu mới ngừng lại được. Lúc trước hắn mặc dù khí thế như hồng, liên tiếp bại tứ đại tiên vương, bởi vì có tiên giới đầu tiên, pháp lực cũng là cực kỳ hùng hậu, nhưng hắn dù sao chỉ là một cái tiên, cưỡng ép thôi động yêu này để đạo cây, phụ tải cực lớn. Lý Ngôn Sơ hít sâu một hơi, nguyên lai thời gian dài thôi động đạo thụ này sẽ sinh ra loại biến hóa này. Lý Ngôn Sơ trong lòng có chút tim đập nhanh cảm giác, đạo thụ này tựa như lúc nào cũng muốn thoát thân mà đi, cảnh run run, hỗn độn khí bao phủ. Trải qua hôm nay trận chiến này, đạo thụ không chỉ có không có đổi yếu, ngược lại càng thêm cường đại, nhưng ta cảnh giới xứng đôi không lên, bởi vậy liền đối với ta sinh ra gánh nặng cực lớn. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, yêu này đế đạo cây mười phần kỳ lạ, bây giờ đã bị hắn luyện hóa, thế nhưng là như muốn chân chính khống chế vật này, cảnh giới của hắn còn muốn tùy theo đột phá. Cho dù là đột phá đến tiên vương, tới xứng đôi đạo liên cũng so bình thường tiên vương muốn khó luyện nhiều, không phải vậy khó mà khống chế. Chủ yếu chính là điểm xuất phát quá cao, bình thường tiên vương tuyệt sẽ không có hắn như vậy, có hỗn độn khí bao phủ đại đạo khí tượng. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, hắn xuất thủ thi triển tiên đạo chấn ma phủ văn đem yêu đế đạo tụ phong ấn, thế nhưng là chấn ma phủ văn trong nháy mắt đều có thể phong bế một vị tiên vương, lại không phong được nó, yêu này đế đạo cây bịch một cái con hỗn độn khí đem nó quét nát, hóa thành hư vô. Lý Ngôn Sơ đem tâm thần đắm chìm trong đó chúa tể, thế nhưng là vẫn như cũ hiệu quả không tốt. Cũng chính là hắn, nhục thân cùng nguyên thần đồng dạng là kim cương bất hoại, nếu không, bình thường tiên vương lúc này đã bởi vì gánh chịu không được cao như vậy đạo hạnh, thân tử đạo tiêu. Lúc này thể nội đạo thụ vẫn như cũ ở vào bị thúc dục trạng thái, cần liên tục không ngừng pháp lực, đôi này Lý Ngôn Sơ tới nói là một cái cực lớn phụ tải, nếu là lại không có thể giải quyết vấn đề này, hắn tu hành sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Nhưng lại tại lúc này, một đạo kiếm quang chém tới. Đạo kiếm quang này cực kỳ kinh diễm, từ thiên ngoại mà đến, trực tiếp ép về phía Lý Ngôn Sơ hậu tâm yếu hại. Lý Ngôn Sơ thân hình bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa, đạo kiếm quang này thẳng xuống dưới đất không biết bao nhiêu dặm, cực kỳ sắc bén. Lý Ngôn Sơ thân hình mỗi lần xuất hiện đều có một đạo kiếm quang, làm cho hắn không thể không lần nữa thi triển xúc địa thành thốn rời đi. Liên tiếp mấy lần đằng sau, hắn vậy mà thật ổn định lại thân hình, quay đầu một quyền đánh qua. Một quyền này bá đạo đến cực điểm, trực tiếp đem cái này bôi sáng chói kiếm quang đánh nát. Cút ra đây! Lý Ngôn Sơ hét lớn, phản phất toàn bộ thiên địa đều lắc lư một cái. Trên trán thiên nhãn cũng theo đó mở ra, thần quang lập lòe, hưu. Một vệt kim quang soi ra ngoài. Trong hư không, một bóng người kêu lên một tiếng đau đớn rất xuống, chính là Cung Hạo. Cung Hạo đầu vai bị Lý Ngôn Sơ thiên nhãn đả thương, xuyên thủng một cái lỗ máu. Vị này đại kiếm tiên trầm giọng nói, ta vốn không nguyện ý âm thầm ra tay, thế nhưng là lấy chiến lực của ngươi ta bắt không được ngươi, đến người ân quả ngàn năm nhớ, ta thụ Tần Thiên Tôn đại ân, vì cầm ngươi quy án, cũng không thể không làm như vậy. Lý Ngôn Sơ nắm đấm trước vung ra ngoài, ba quyền đằng sau, thân hình của hắn bị Lý Ngôn Sơ đánh lui, trên mặt đất cày ra hai đạo ngân sâu, đùi đều không co xuống dưới đất, khó khăn lắm ngừng lại. Tiên đình người làm ra chuyện gì ta đều không kỳ quái, chỉ là ngươi nói mạo trang nghiêm, ngược lại là bần đạo nhìn sai rồi. Lý Ngôn Sơ khinh thường nói. Cung Hạo thần sắc vẫn như cũ mười phần bình tĩnh, không có bởi vì Lý Ngôn Sơ lời nói mà sinh ra bất kỳ gợn sóng. Hắn lúc này trong tay không có kiếm, trong hộp kiếm lại có từng đạo kiếm khí bay ra, cả người chung quanh tạo thành một tòa kiếm đạo lồng chim. Cái này lồng chim đã khốn trụ chính hắn, có thể trái lại nhìn, làm sao cũng không phải vây khốn vùng thiên địa này. Nếu là ở chư thiên trong vạn giới, chỉ sợ toàn bộ thế giới đều muốn bị kiếm khí của hắn phá hủy. Chỉ bất quá hắn bây giờ là tại tiên giới, bởi vậy phạm vi bao phủ cũng vẫn là có hạn. Nhưng loại này đem toàn bộ thiên địa cùng mình đều là đặt vào lồng chim bên trong khí phách cũng là để cho người ta sợ hãi thán phục. Ta quan sát ngươi hồi lâu, nhục thể của ngươi nguyên thần đều là kim cương bất hoại, chân lý võ đạo bá đạo, dễ như trở bàn tay, ta không phải là đối thủ của ngươi. Cung Hạo thản nhiên nói. Lý Ngôn Sơ lúc này đã tê ra chạm dao đao, hắn phải giải quyết thể nội đạo thụ vấn đề, không thể cùng người này nhiều lời, không phải vậy ngày sau đạo thụ này chỉ sợ ngược lại thành chính mình trên tu hành tai họa. Chạm dao đao nơi tay, màu tím đao khí tràn ngập ra, cả người hắn liền có một loại hoành đao lập mã, chém hết đầy trời tiên thần khí phách. Cung Hạo bình tĩnh như trước nói, không sử dụng bất luận cái gì bên ngoài pháp bảo ta cũng không phải đối thủ của ngươi, chuyện này cho dù không muốn thừa nhận, thế nhưng để cho người ta không thể không thừa nhận. Hắn mỗi một câu nói, phía sau trong hộp kiếm liền có một đạo kiếm khí bay ra. Kiếm khí này ngược lại là mười phần đặc thù, đỏ cam vàng lục lam tràm tím bảy đạo kiếm khí bay ra ngoài đằng sau, tại phía sau hắn hội tụ thành một thanh tiên kiếm. Cung Hạo lẩm bẩm, ta tại lửa bộ ngây người vài vạn năm, cái này vài vạn năm công phu đạt được thiên tôn đến nữa, vốn cho rằng kiếm thuật vô song, nhưng hôm nay gặp được ngươi lại làm cho tâm thần ta rung chuyển, lúc trước vậy mà không dám ra kiếm. Lý Ngôn Sơ vung đao chém vào, màu tím đao khí cùng hắn kiếm đạo lồng chim đối kháng. Kiếm đạo của hắn lồng chim chính là một môn cực kỳ bá đạo thần thông, bằng vào hộp kiếm này thi triển, không gì không phá, cũng là chí cao chí thượng phòng ngự. Có thể Lý Ngôn Sơ màu tím đao khí không chỗ không chém, muốn phá vỡ cái này kiếm đạo lồng chim không hề tốn sức. Vị này đại kiếm tiên đạo, ngươi nếu là bước vào tiên vương cảnh giới, hôm nay ta một chút phần thắng đều không có, đáng tiếc, ngươi sơ hở đồng dạng chí mạng. Thất thải thần kiếm bị Cung Hạo nắm trong tay, sau đó thân hình của hắn thời gian dần trôi qua biến mất không thấy gì nữa, sau lưng của hắn hộp kiếm cũng là như thế. Cả người từ từ trong suốt, cuối cùng triệt để hư hóa, hòa vào cái này thất thải thần kiếm bên trong. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, lúc này trong lòng của hắn cảm giác kiếm tiên này tựa hồ đang làm một kiện chuyện cực kỳ nguy hiểm. Hắn võ đạo trực giác 10 phần chuẩn xác, lúc này đối với hắn điên cuồng dự cảnh. Kiếm đạo lồng chim bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa, giữa thiên địa một đạo kiếm khí đều không có, đều hội tụ ở cái kia thất thải thần kiếm phía trên. Cái này thất thải thần kiếm hướng Lý Ngôn Sơ chém tới, Lý Ngôn Sơ vung đao, thế nhưng là một đao này nhưng không có chém trúng cái này thất thải thần kiếm. Thất thải thần kiếm phảng phất không tồn tại ở giữa thiên địa này. Một kiếm này trực tiếp quán xuyên Lý Ngôn Sơ lồng ngực, thấu thể mà ra, có thể Lý Ngôn Sơ trên thân nhưng không có bất luận cái gì rõ ràng tương thế. Thất thải thần kiếm biến mất không thấy gì nữa, hóa thành Cung Hạo thân ảnh. Lúc này Lý Ngôn Sơ cũng là một mặt kinh ngạc, hắn xoay người lại, nhìn xem cái kia cơ hồ hơi mở, muốn tan đi trong trời đất Cung Hạo, hiểu rõ đến đối phương làm cái gì đằng sau, hắn cũng có chút ngoài ý muốn. Người có bệnh a? Lý Ngôn Sơ nhịn không được mắng. Lúc này cảnh giới của hắn đang bay nhanh ngã xuống, yêu đế đạo thụ cùng hắn ở giữa liên hệ lại bị cắt đứt, mà lại là mãi mãi. Trong một kiếm này đã bao hàm Trảm Tiên chi pháp, cũng đã bao hàm chém xuống cảnh giới pháp môn. Tiên nhân tự chém tu vi hạ giới, chính là bằng vào loại pháp môn này. Cung Hạo kiếm này ẩn chứa đồ vật nhiều lắm. Càng thêm mấu chốt chính là, hắn đem chính mình tinh khí thần, hết thảy tất cả đều dung nhập trong một kiếm này. Một kiếm này đằng sau, hắn chết, Lý Ngôn Sơ cảnh giới bị chém. Cho dù là Lý Ngôn Sơ cũng có chút động dung, người này cái gì ma bệnh. Cung Hạo cười nhạt một tiếng, trên người hắn duy nhất một tấm ngọc phù bị hắn đem ra, lúc này ngọc phù đã bị nhen lửa, cháy hừng hực, hóa thành một tấm mơ hồ mặt người. Cung Hạo lúc này hiếm thấy mở lên cho đùa, bằng vào ta mệnh đổi lấy ngươi cảnh giới. Mua bán này thế nào? Sau đó thân hình của hắn liền biến mất giữa thiên địa. Lựa bộ duy nhất một thanh kiếm, cũng là mạnh nhất một thanh kiếm, bị hủy như vậy. Hắn có chính hắn kiên trì, nguyên bản bắt nguồn từ không quan trọng, bị Hỏa Bộ Thiên Tôn tìm được thời điểm, chỉ bất quá cho thấy cực mạnh kiếm đạo thiên phú mà thôi, Tần Tố Thiên liền đem hắn nhận được lựa bộ, nhất tại cao vị, đại lực bổ dưỡng, trở thành dưới một người trên vạn người tồn tại. Kẻ sĩ chết vì chi kỷ, lúc trước hắn cũng có không dám ra kiếm ta cận kể cái chết ý nghĩ. Dạng này một vị đại kiếm tiên, tại đủ loại này ý nghĩ phía dưới, vàng vào hắn đời này mạnh nhất một kiếm. Chém dụng Lý Ngôn Sơ cùng yêu đế đạo thụ liên hệ, hắn mặc dù bỏ mình, có thể chung quanh cái kia cháy hừng hực hỏa diễm huyền hóa mặt người lại từ từ rõ ràng. Đây là hắn cùng Tần Tố Thiên đưa tin chi pháp, bằng vào cái này đưa tin chi pháp, Tần Tố Thiên có thể chuyển qua một đạo lực lượng đến, đối phó phổ thông tiên vương đầy đủ, muốn đối phó thiên tiên càng là dễ như trở bàn tay. Cực kỳ uy nghiêm nam tử trung niên khuôn mặt hiện hiện. Lúc này Lý Ngôn Sơ không cảm giác được thể nội yêu đế đạo thủ cùng hắn chính mình liên hệ, hắn mười phần kinh ngạc. Chính mình vấn đề tựa hồ là giải quyết, thế nhưng là mẹ nó cảnh giới của mình cũng mất. Ta mẹ nó. Lý Ngôn Sơ rất muốn mắng mẹ, thế nhưng là cung hạo đã biến mất, sau đó hiện hiện chính là một vị tiên giới đại lão, Hỏa Bộ Thiên Tôn, Thiên Đình Lục Bộ Lửa Bộ Khiêm Cầm. Mặc dù cũng không phải là chân thân đến đây, có thể Lý Ngôn Sơ cũng đã cảm nhận được cái kia cố cường đại cảm giác các bách. Chơi người lại ra. Lý Ngôn Sơ mắng một câu, liền lập tức thả người đi xa. Lúc này hắn không cách nào thôi động yêu đế đạo thụ, liền không cách nào thi triển tiên vương tu vi, chỉ là một cái thiên tiên. Cho dù bằng vào trong tay pháp bảo Trảm Giao Đao năng đủ đối kháng tiên vương, nhưng trước mắt này vị thế nhưng là Hỏa Bộ Thiên Tôn, ai biết còn có cái gì chuẩn bị ở sau. Lý Ngôn Sơ cũng không muốn bị bắt được thiên đình. Hỏa Bộ Thiên Tôn vừa mới hiện thân liền bị mắng, hắn cảm ứng một chút, trong lòng kinh ngạc. Cung Hạo chết. Tâm tình của hắn cùng Lý Ngôn Sơ đồng dạng kinh ngạc. Cung Hạo là hắn bồi dưỡng nhiều năm lựa bộ một cái mặt bài, hắn cũng hoàn toàn chính xác yêu quý kỳ tài. Cung Hạo đi đấu bộ cũng sẽ trở thành một cung chi chủ, thậm chí công văn đủ, leo đi lên lời nói, ngồi một chút bên trong đấu tam chân vị trí cũng không phải là không thể được. Nhưng chính là như thế một vị hắn đại lực bồi dưỡng nhân tài, bây giờ cứ thế mà chết đi. Mặc dù là một đạo hóa thân, hắn cũng lập tức thôi diễn ra tiền căn hậu quả. Thần Tiên Tôn trên khuôn mặt thở dài. Bảo kiếm rèn luyện quá mức sắc bén, giết địch cố nhiên quá ý, lại khó mà trường tồn. Lý Ngôn Sơ lúc này rõ ràng đã thi triển thần thông cấp ra ngoài, có thể chung quanh thiên địa lại lập tức bị giam cầm ở. Lý Ngôn Sơ đối với cái này cũng là không thể làm gì. Hắn phát hiện chính mình lại về tới cái kia Hỏa Bộ Thiên Tôn trước người. Hỏa Bộ Thiên Tôn lạnh nhạt nói, ta Lửa Bộ đã mất đi mạnh nhất một thanh kiếm, đều là bởi vì ngươi, ngươi nếu là ném môn hạ của ta, chuyện này ta có thể không so đo. Bình thường tiên vương nếu là nhìn thấy vị này Hỏa Bộ Thiên Tôn đã sớm sợ hãi, mất đi ý độc thủ, loại này khí thế kinh khủng là tự nhiên áp chế, để cho ngươi thần thông đạo pháp không cách nào phát huy uy lực, tâm cảnh cũng rất khó vượt qua một bước này. Có thể Lý Ngôn Sơ dù sao cũng là Lý Ngôn Sơ. Lúc này mặc dù cùng yêu đế đạo thủ không cách nào liên hệ, chỉ có thể phát huy thiên tiên tu vi. Thiên tiên VS tiên quân. Lý Ngôn Sơ vẫn như cũ mắng, ngươi dùng người này đầu góc có hố, đầu góc ngươi cũng có hố. Hỏa Bộ Thiên Tôn ngơ ngẩn. Không nghĩ tới cái này phong thần tuấn lãng đạo sĩ tuổi trẻ, mới mở miệng vậy mà như thế đối người. Hắn thản nhiên nói, ngươi tính tình này không quá lấy vui. Lý Ngôn Sơ mắng, thiếu mẹ hắn nói nhảm. Nam đấu tiên vương vừa bị ta giết bốn cái, nếu như ngươi muốn, ta không để ý lại giết một cái Hỏa Bộ Thiên Tôn. Loại lời này đặt ở tiên giới chắc chắn gây nên bạo tạc, quả thực là kinh người chi luận. Hỏa Bộ Thiên Tôn kinh ngạc, ngươi còn muốn giết ta? Lý Ngôn Sơ lưới đao xa xa chỉ hướng Hỏa Bộ Thiên Tôn, lạnh lùng nói, ngươi có thể thử một chút, tôn tặc. Thiên Đình Lục Bộ Hỏa Bộ Thiên Tôn luôn luôn cao cao tại thượng, dưới tay hắn tiên vương nhìn thấy hắn thời điểm đều là cấm như ve mùa đông, thở mạnh cũng không dám, thiên tiên càng là ngay cả con mắt cũng không dám nhìn hắn. Dạng này tiên giới đại lão, còn trải qua tân đạo cựu đạo chi chiến, tại vô số cường nhân bên trong ngồi vững vàng vị trí, lúc này lại bị một cái tuổi trẻ đạo sĩ chửi ầm lên. Hỏa Bộ Thiên Tôn hít sâu một hơi, hắn vừa rồi hoàn toàn chính xác động thu Lý Ngôn Sơ tại dưới trướng tâm tư, lúc này lại có chút dao động. Hắn không chỉ có chút hoài niệm Cung Hạo, cỡ nào tiêu sái một cái kiếm tiên nha. Mà trước mắt đạo sĩ này mặc dù dáng dấp khí khái anh hùng hùng hực, cũng mười phần tuấn lãng, nhưng chính là cái miệng này, cũng quá mẹ hắn kinh người. Chương 1401 nhân họa đắc phúc chương 1401 nhân họa đắc phúc Hỏa Bộ Thiên Tôn trùng quanh tản ra một loại khí tức kinh khủng, làm người sợ hãi. Một đạo lại một đạo gợn sóng màu vàng lấy hắn làm trung tâm hướng ra phía ngoài quyết tán. Lý Ngôn Sơ bị trấn áp trong đó, lập tức liền không thể động đậy. Hết thể chung quanh phảng phất đều trở nên chậm, cả phiến thiên địa trong mắt hắn đều chậm lại. Hỏa Bộ Thiên Tôn ngay cả một đạo chân chính hóa thân đều không có chuyển tới, lại đem hắn trực tiếp chấn áp. Lý Ngôn Sơ trong đạo tràng pháp bảo cũng cùng hắn đã mất đi liên hệ. Hắn ý đồ thôi động yêu đế đạo thụ, thế nhưng là yêu đế đạo thụ lúc trước đã bị Cung Hạo dùng đời này mạnh nhất một kiếm chặt đứt liên hệ. Hỏa Bộ Thiên Tôn nói ra, ta lúc còn trẻ cũng khí thịnh, về sau tại tiên giới lẫn vào thời gian dài, ngươi sẽ biết, chờ ngươi ngồi vào ta vị trí này, những lời này ngươi liền sẽ không nói. Lý Ngôn Sơ lúc này nói chuyện đều có chút khó khăn, trên cổ hắn nổi gân xanh, đạo tràng của hắn, hết thảy át chủ bài đều bị chấn áp lại, nhưng hắn vẫn như cũ dây rủi lấy nói ra, ta, ngài, ngươi, mẹ, Hỏa Bộ Thiên Tôn, lúc trước hắn còn có chút không thích đứng cái này trẻ tuổi đạo nhân thô bỉ, nghe nhiều, ngược lại cảm thấy người này ngược lại là có một loại anh hùng dũng khí. Ta mang ngươi tôi lại bộ, không chừng ta vị trí ngươi có thể tới tiếp. Hỏa Bộ Thiên Tôn có thể có bực này hứa hẹn, thế nhưng là để cho người ta ngoác mồm kinh ngạc. Phải biết ngay cả dòng dõi của hắn cũng chưa từng chiếm được loại này hứa hẹn, nhưng hôm nay lại muốn hứa hẹn Lý Ngôn Sơ. Mặc kệ thật giả, cái này đã đầy đủ kinh thế hai tụ. Trung quanh thiên địa bị chấn áp, bị gợn sóng màu vàng này đảo qua một lần, Lý Ngôn Sơ khí tức liền yếu đi khẽ đảo. Hắn biết, theo Hỏa Bộ Thiên Tôn trừ Hỏa Bộ, bắt thành là không có kết cục tốt gì. Lúc này hắn ngũ giác đều muốn đánh mất, cả người bị chấn áp lợi hại, hai chân chậm rãi liền muốn quỳ đi xuống, nhưng hắn vẫn như cũ bằng vào một cỗ khí phách, ngạnh sinh sinh chống xuống tới, eo của hắn đưỡn lên thẳng tắp. Hỏa Bộ Thiên Tôn thản nhiên nói, có ít người eo có thể bị đẻ gãy, lại không thể ép cong, loại người này 6 vạn năm trước có, thế nhưng là 60000 năm đằng sau không thấy nhiều. Hắn mỗi một câu nói, Lý Ngôn Sơ trên người áp lực liền nặng một phần. Hắn đã nghe không rõ Hỏa Bộ Thiên Tôn đang nói cái gì, hắn ngũ giác thiếu thốn bị tức đoạn, lâm vào một mảnh thật sâu trong bóng tối. Chỉ bất quá để Hỏa Bộ Thiên Tôn có chút ngoài ý muốn chính là, cái này trẻ tuổi đạo nhân tựa hồ vẫn không có bị hắn triệt để trấn áp. Hắn ngược lại là cũng không nổi, ngược lại có chút hiếu kỳ trên người hắn biến hóa. Sau đó hắn liền hơi kinh ngạc, Lý Ngôn Sơ chúng quanh những cái kia gợn sóng màu vàng vậy mà toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, tại tiếp xúc hắn thời điểm bị lực lượng đặc thù nào đó cho xóa đi. Hỏa Bộ Thiên Tôn động dung, hỗn độn khí. Lý Ngôn Sơ chúng quanh vậy mà hiện ra hỗn độn chi khí, cái này tại người tu đạo trên thân gần như không có khả năng xuất hiện. Năm đó cũng chỉ có yêu tộc vị kia yêu đế lĩnh ngộ hỗn độn khí, tu luyện được, nếu như không phải hắn vẫn lạc có chút kỳ quái, có lẽ bây giờ tiên đỉnh chí tôn, hắn cũng sẽ giành giật một hồi. Thấy lúc này Lý Ngôn Sơ trên thân hiện lên hỗn độn khí, Hỏa Bộ Thiên Tôn liền thu hồi loại kia vân đạm phong khinh tâm tư. Hắn lấy tay chấn áp tới, có thể những cái kia lực lượng cường đại tại tiếp xúc quanh người hắn thời điểm, lập tức liền bị hỗn độn khí đánh nát, chính như cùng lúc trước yêu đế đạo thụ bằng vào hỗn độn khí đánh nát Lý Ngôn Sơ muốn phong ấn nó tiên đạo trấn ma phủ văn bình thường. Lý Ngôn Sơ lúc này ngũ giác lần nữa khôi phục, vừa rồi tại loại này cực hạn tình huống dưới, hắn có một loại cực kỳ huyền diệu linh ngộ. Lúc trước yêu đế đạo thụ hắn một mực có thể thôi động, có thể đó cũng là ngoại vật, bây giờ tựa hồ mới chính thức từ trong đó lĩnh ngộ ra đại đạo chân ý, phía sau hắn hiện lên một ngụm sáng loáng đầu tiên, trong đó chính là hỗn độn khí. Không chỉ có như vậy, trừ trong cơ thể hắn tu luyện bát cửu huyền công luyện được đạo tràng không có bày ra bên ngoài, vô tận biển lửa, lôi chỉ trong địa, tiên giới động thiên cũng nhao nhao treo ở phía sau hắn. Bốn miệng sáng loáng động thiên hòa lẫn, cường đại đạo lực ở trong hư không khuấy động. Lý Ngôn Sơ khí tức còn tại liên tục tăng lên. Hỏa Bộ Thiên Tôn động dung nói, sáu động thiên lĩnh hội pháp. Giao chỉ tiên chủ liền nắm giữ loại này cổ lão pháp môn, làm tiên đỉnh lửa bộ thiên tôn, hắn tự nhiên biết. Thật không nghĩ đến cái này trẻ tuổi đạo nhân vậy mà cũng tu luyện loại pháp môn này, mà lại đã tu luyện ra tứ đại động thiên. Hắn như biết Lý Ngôn Sơ trên thực tế là tu luyện ra ngũ đại động thiên, lúc này sợ rằng sẽ càng biết động dung. Lý Ngôn Sơ lúc này tránh thoát trói buộc, mở ra hỗn độn động thiên, để đạo của hắn lực càng thêm khuấy động. Hỏa Bộ Thiên Tôn đúng không? Là ngươi. Lý Ngôn Sơ thân hình khẽ động, có ngũ đại động thiên gia trì, đạo của hắn lực khuấy động, bạo phát ra cực kỳ đáng sợ uy năng, một quyền liền đánh vào Hỏa Bộ Thiên Tôn trước người. Hỏa Bộ Thiên Tôn huy trưởng đập xuống, hắn mặc dù là một bộ hóa thân xuất hiện ở đây, thế nhưng là vẫn như cũ ẩn chứa cực kỳ cường hoành hỏa pháp. Ngay tại hai người giao phong bên trong, hắn bị cái kia hỗn độn khí tiếp xúc đến, lực lượng của hắn triệt để vỡ nát. Chỉ bất quá cho dù là Lý Ngôn Sơ ra chỉ ngũ đại động thiên, vẫn như cũ khó mà địch nổi vị này Hỏa Bộ Thiên Tôn. Hỏa Bộ Thiên Tôn đại thủ chấn áp xuống, một cái cháy hừng hực đốt đại thủ hướng Lý Ngôn Sơ bao phủ. Hắn cho dù đối với hỏa diễm có cực cao lĩnh ngộ, cả Hỏa Bộ Thiên Tôn đồng dạng lĩnh ngộ trong lửa đại đạo, cả hai kém cảnh giới không ít, bởi vậy Lý Ngôn Sơ lại có bị luyện hóa nguy hiểm. Hỏa Bộ Thiên Tôn lạnh lùng nói, nếu như ngươi lại ngu xuẩn mất khôn, cho dù ngươi tìm hiểu sáu động thiên chi pháp, ta cũng muốn đưa ngươi đánh hồn phi phách tán. Lý Ngôn Sơ lúc này ngọn lửa trên người cháy hừng hực, vô tận biển lửa lan tràn ra, cùng ngọn lửa này đại thủ đối kháng. Trong đó Nam Minh Ly Hỏa, Huyền Tật Thiên Hỏa, Đại Huyền Thiên Hỏa, Tam Muội Chân Hỏa nhao nhao hóa hình. Chân Hỏa Hóa Linh, ngươi quả nhiên cùng La Tuyên thoát không khỏi liên quan. Hỏa Bộ Thiên Tôn thôi động đạo lực, bàn tay lớn kia bỗng nhiên đem Lý Ngôn Sơ giữ tại trong đó. Hắn lúc này đã động sát tâm. La Tuyên là trời sinh trong lửa tinh linh, ngũ hành chi tinh tu luyện rất chậm, mà lại thường có sát thân nguy hiểm, thế nhưng là nếu thật chính trưởng thành tựu phi phạm. Hắn năm đó liền không phải đối thủ của nó, bây giờ không có khả năng lại phóng túng một cái lĩnh ngộ trong lửa đại đạo, nắm giữ tiên hỏa so La Tuyên còn nhiều tuổi trẻ tiên nhân. Mới đầu Hỏa Bộ Thiên Tôn chỗ ngồi quá cao, nhìn thấy Lý Ngôn Sơ đằng sau hay là động lòng yêu tài, chỉ bất quá lúc này đã hoàn toàn lên sát tâm. Hắn năm ngón tay khẽ chụp, cháy đường hực tiên hỏa liền muốn đem Lý Ngôn Sơ nhất nâng luyện hóa, lực lượng cũng giết vào Lý Ngôn Sơ trong đạo tràng, Hỏa Bộ Thiên Tôn ngơ ngẩn. Thể nội còn có một cái đạo tràng. Hắn tìm hiểu ra ngũ đại động thiên. Hắn biết sáu động thiên lĩnh hội pháp khó khăn, lĩnh hội ngũ đại động thiên quả thực là chưa từng nghe thấy. Nhân thể chỉ có thể tu luyện ra một động thiên, sao có thể đồng thời chiếu cố nhiều như vậy động thiên đâu? Nếu thật là dạng này, đến chính mình cái này cảnh giới còn cao đến đâu? Hỏa Bộ Thiên Tôn mặt trầm xuống, đại thủ uy lực tràn ngập ra. Lý Ngôn Sơ đạo hạnh không đủ, không cách nào tới đối kháng, thể nội đạo tràng bị ngọn lửa này đốt đi vào. Mở ra ngũ đại động thiên thì như thế nào? Ta cùng nhau đưa chúng nó thiêu bị gãy mất tưởng niệm, tiên giới không có khả năng cho phép loại người như ngươi ngoi đầu lên. Lý Ngôn Sơ thể nội trong đạo tràng có cái kia bàng bạc hùng vị yêu đế đạo thụ, còn có một tôn nguy nga hoàng kim linh lung tháp. Lúc này cái kia yêu đế đạo thụ vẫn không có động tĩnh, cung hạo một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc, đích thật là có thể xưng kinh thế hai tụ. Thế nhưng là ngọn lửa này đốt quá ác, đem hắn đạo tràng đốt chi linh phá toái, ngược lại xúc động hoàng kim linh lung tháp. Lý Ngôn Sơ đem bảo tháp này tế đi ra, một tôn cao ba tấc tiểu tháp hiện lên ở trong lòng bàn tay của hắn, hào quang lượn lờ. 33 ngày hoàng kim linh lung tháp. Hỏa Bộ Thiên Tôn con người co bảo. Lý Ngôn Sơ thôi động tháp này, tiên hỏa tràn ngập, lập tức liền đem Hỏa Bộ Thiên Tôn đại thủ đốt đi sạch sẽ. Không chỉ có như vậy, hắn hóa thân này cũng bị đốt là hư vô. Lý Ngôn Sơ trong lòng run lên, 33 ngày hoàng kim linh lung tháp uy lực to lớn như thế, hết thảy đều tan thành mây khói, biến cố này tới quá nhanh, Hỏa Bộ Thiên Tôn cố nhiên không nghĩ tới, Lý Ngôn Sơ cũng là không nghĩ tới. 33 ngày hoàng kim linh lung tháp uy lực lại khủng bố như vậy. Lý Ngôn Sơ thu hồi ngũ đại đạo tiên, trong cơ thể hắn đạo tràng bị đốt không nhẹ, da chóc thịt bong, nhưng hắn nhục thân sức khôi phục cực mạnh, rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Từ ta tu luyện hỏa pháp đại thành đằng sau, còn chưa bao giờ bị hỏa thiêu thương qua, cậu vật, ngươi đợi đấy cho ta lấy. Lý Ngôn Sơ ánh mắt nghiêm nghị. Hắn liên tiếp gặp phải đại chiến, cũng thật sự là mệt tấu. Hắn thu hồi 33 ngày hoàng kim linh lung tháp, thể nội trong đạo tràng có bảo tháp này trấn áp, những đạo thương kia nhanh chóng lắng xuống. Muốn tìm cái địa phương trước luyện hóa một phen, nếu không sợ sinh thai hoàng ẩm. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, lập tức liền thả người nhảy lên biến mất ở chân trời. Thiên đình hỏa bộ, trong tiên cung, hỏa bộ thiên tôn bỗng nhiên mở hai mắt ra, lúc này hắn vô cùng ngạc nhiên. Tiểu tử này có thể thôi động 33 ngày hoàng kim linh lung tháp. Muốn thôi động tháp này, phải có đặc thù pháp môn, công pháp đặc thù nguyên bộ, mà loại pháp môn này đã sớm thất truyền giữa thiên địa, cái này trẻ tuổi đạo nhân tuyệt đối sẽ không. Trầm mặc hồi lâu, hỏa bộ thiên tôn đỡ trưởng tiếp hận, ta đã biết, thất sách. Là ta giúp tiểu tử kia mở ra công xiềng, đưa tới cái này tiên gia trọng khí phản kích. Trong mắt của hắn ánh mắt kinh nghi bất định. Không chỉ có như vậy, lửa bộ hao tổn bị kia đại kiếm tiên, hắn lại mất một bộ hóa thân, lại là vì người khác làm áo cưới, bệnh thiếu máu. Sau đó hắn liền đem Tần Lãng gọi, Tần Lãng là cái tiêu sái thanh niên, hắn vừa tiến vào trong đại điện, liền thấy mình phụ thân sắc mặt tâm trầm, trong đôi mắt phảng phất tùy thời có thể phun ra lửa. Một cái lệnh bài màu vàng bay vào trong tay hắn. Hỏa bộ thiên tôn trầm giọng nói, mang ngươi mấy ca ca kia, đem đạo nhân trẻ tuổi kia tìm cho ta đi ra giết chết. Tần Lãng sửng sốt một chút, hôm nay tuân lệnh phân lượng nặng bao nhiêu, hắn nhưng là biết đến, mà lại hắn cũng biết phụ thân đem phần này quyền lợi giao cho mình là có ý gì. Bất quá Tần Lãng vẫn như cũ lắng lại tâm thần, trầm tĩnh nói ra, phụ thân, ta mặc dù có hôm nay tuân lệnh, nhưng là muốn mệnh làm cho mấy vị ca ca chỉ sợ khó mà phục chúng a. Hắn bất quá là thiên tiên tu vi, thực lực còn chưa tới tiên vương. Hỏa bộ thiên tôn nhẹ nhàng vung tay lên, đem một cái hộp ngọc giao cho Tần Lãng trong tay. Mang lên lệnh bài, mang lên hộp ngọc này, còn lại sự tình ta không nói thêm lời, chuyện này ngươi như làm tốt, thiên tôn vị trí sau này sẽ là ngươi. Hắn phất phất tay. Tần Lãng nghe vậy mừng rỡ như điên, đội vàng nhận pháp bảo lui ra ngoài. Hỏa bộ thiên tôn thôi diễn một phen, phát hiện Lý Ngôn Sơ trên người thiên cơ lại bị che đậy. Ta rõ ràng tính toán hắn lần này hẳn phải chết hoặc là bị ta bắt giữ, nhưng vì cái gì xảy ra biến cố? Trên người hắn tại sao lại có nhiều như vậy biến số? Hay là nói có người mưu hại ta, muốn mượn tay của ta trợ hắn mở ra công xiềng? Hỏa bộ thiên tôn ánh mắt kinh nghi bất định, sau đó hắn không có đem ánh mắt nhìn về phía địa phương khác, mà là nhìn về hướng tiên đỉnh bên trong cao nhất tòa tiên cung kia. Nơi đó thế nhưng là cư ngụ bây giờ tiên đỉnh cao nhất chúa tể thương đế. Một bên khác, Lý Ngôn Sơ tìm một chỗ yên lặng địa phương luyện hóa thể nội đạo thương. Hoàng Kim Linh Lung Tháp chấn áp còn lại hết thể dị chủng lực lượng ngược lại là không để cho những thương thế này bộc phát, chỉ bất quá khi Lý Ngôn Sơ muốn thôi động tháp này ngăn cản những đạo thương này lúc, hắn lại hơi kinh ngạc phát hiện, cái này Hoàng Kim Linh Lung Tháp hắn vậy mà không khởi động được. Lý Ngôn Sơ lập tức lông mày dương lên, chuyện gì xảy ra? Lúc trước còn có thể sử dụng đây. Hắn lần nữa thôi động, thế nhưng là tháp này vẫn như cũ thờ ơ, lông mày của hắn thật sâu nhíu lại, hắn nếm thử thôi động yêu đế đạo thủ, khả yêu đế đạo thủ cũng vô pháp điều khiển. Lý Ngôn Sơ ánh mắt ngưng tụ, sau đó liền lựa chọn từ bỏ. Hắn trước ổn định chính mình lĩnh ngộ hỗn độn động tiên này phi phàm, ẩn chứa trong đó hỗn độn khí, hắn mặc dù nắm giữ cũng không thành thủ, thế nhưng là hỗn độn khí có thể đem hết thảy tới gần bên người thần thông pháp lực đánh nát hóa thành hư vô, dùng cho đấu pháp quả thực là mọi việc đều thuận lợi. Bây giờ hắn tìm hiểu ra ngũ đại động tiên, chỉ kém cái cuối cùng động tiên. Đến lúc đó sáu động tiên lĩnh hội pháp liền xem như luyện đến đại thành, trong lòng của hắn không khỏi có chút vui sướng. Lập tức hắn đem tâm thần chìm vào thể nội, lúc trước yêu này đế đạo cây bị hắn thời gian dài thôi động, cùng hắn thực lực không xứng đôi, ngược lại thành gánh vác, bây giờ vấn đề này được giải quyết. Nhưng hắn cũng đứng trước một vấn đề mới, không cách nào lại bước vào tiên vương cảnh giới. Lý Ngôn Sơ ngồi tại phong hỏa trên bồ đoàn này có ngộ đạo kỳ hiệu. Hắn ở trong đó ngồi xếp bằng, ngũ tâm triều thiên, nội thị bản thân, rất nhanh liền đắm chìm tại trong đại đạo. Trong cơ thể hắn có một loại chủng đạo đang diễn hóa, lôi chỉ trọng địa, vô tận biển lửa, tiên giới động tiên, hỗn độn động tiên, không có chỗ nào mà không phải là cực kỳ cao cấp đạo. Lý Ngôn Sơ ở trong đó lĩnh ngộ, tiến bộ đột nhiên tăng mạnh. Nhưng hắn đối với loại tiến bộ này còn không hài lòng, lập tức hắn không còn lĩnh ngộ sáu động tiên lĩnh hội chi pháp, mà là ngược lại lĩnh hội bát cửu huyền công. Tu được 89 huyền bên trong diệu, nhậm nhi tung hoành trên thế gian. Công pháp này uy lực vô tận, bảo mệnh thứ nhất, nhục thân nguyên thần kim cương bất hoại. Lý Ngôn Sơ luyện hóa nhiều như vậy tiên khí, nội tình quá mức hùng hậu, nhưng chính là bởi vì như thế hùng hậu, tu luyện bát cửu huyền công ngược lại dù sao cũng kém hơn như vậy một tia, về sau lại có đặc thủ cơ duyên đạt được khôi phục yêu đế đạo thụ, chiến lực là 10 phần cao tuyệt, thế nhưng là đối với đạo lĩnh ngộ liền chậm lại. Có thể hôm nay trận chiến này lại đối với hắn rất có ích lợi, trăng tròn thì quyết, nước đầy thì tràn. Tiên nhân bình thường vấn đề là bầu trời cao, lĩnh ngộ không được cảnh giới cao như vậy. Lý Ngôn Sơ vấn đề thì là quá vẹn toàn, cơ duyên của hắn quá nhiều, loại nào luyện thành đều có thể tung hoành tiên giới, lại vẫn cứ đều đặt ở trên người hắn, để hắn không cách nào chiếu cố thống nhất, ngược lại ảnh hưởng tới cảnh giới của hắn. Bây giờ vừa vặn hắn bị Hỏa Bộ Thiên Tôn đả thương đạo tràng, bắt cửu huyền công một lần nữa trải vớt một lần, ngược lại lĩnh ngộ đồ vật mới. Cảnh giới của hắn đột nhiên tăng mạnh, phá cảnh vô cùng nhanh, quanh thân 365 cái khiếu huyệt toàn bộ đả thông, khí tức lưu chuyển nhanh chóng để cho người ta sợ hãi thán phục. Lúc này Lý Ngôn Sơ trong đạo tràng, cái kia yêu đế đạo thụ chỉ có thể coi là một kiện tiên gia pháp bảo. Nguyên bản khó khăn ngưng tụ ra đạo liên, lúc này cũng bị đánh vỡ nát. Có thể nguyên nhân chính là như vậy, hắn tu luyện ngược lại 10 phần thông thuận, đối với đạo lĩnh ngộ càng ngày càng cao. Hắn đắm chìm tại loại này trạng thái ngộ đạo bên trong, cảm nhận được chính mình cảnh giới biến hóa, đạo hạnh tăng lên, 10 phần mừng rỡ. Tại một cái nào đó đặc thù thời khắc, răng rác lập tức, hắn phảng phất phá vỡ cái gì gông xiềng bình thường, sau lưng hiện lên một tôn hùng vĩ vô biên nguyên thần, sừng sững vào trong hư không. Sau đó, đạo này nguyên thần liền hưu lập tức chui vào hắn sau đầu gối ngọc đại huyệt, sau đó trở lại trong Nghê Hoàn cung định xuống tới. Lý Ngôn Sơ bỗng nhiên mở mắt, hắn từ từ đứng thẳng người, duỗi cái lưng mệt mỏi, thiên địa chấn động, quanh thân pháp lực khuấy động. Hắn hít sâu một hơi, không tu thành đạo thụ, cũng có thể luyện thành tiên vương. Không sai. Lúc này trong cơ thể của hắn mặc dù không có đạo thụ, cũng không có đạo liên, lại bước vào tiên vương cấp độ. Sử thượng trẻ tuổi nhất tiên vương sinh ra. Chương 1402 huynh hữu đệ cung, chương 1402 huynh hữu đệ cung, Lý Ngôn Sơ lúc này cảm nhận được bước vào tiên vương cấp độ này đằng sau, thể nội rất nhiều đạo pháp cũng bắt đầu không ngừng diễn hóa. Hắn có thể cảm nhận được cái này cùng bước vào ngụy cảnh còn có chút khác biệt, bước vào ngụy cảnh hắn mặc dù chiến lược vô song, thế nhưng là đối với đạo cảm ngộ lại không được, tựa như có một kiện có thể ngắn ngủi tăng lên chiến lược pháp bảo bình thường. Bây giờ hắn mới thật sự là nguyên thần, nhục thân, đạo hạnh toàn diện bước vào tiên vương cấp độ. Phất tay giơ chân ở giữa ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Hắn dứt khoát tìm một chỗ tiên sơn tu luyện. Trong nháy mắt đi qua mấy ngày, Lý Ngôn Sơ đối với tiên vương cấp độ này lĩnh ngộ càng cường thịnh, hắn không khỏi có chút hiếu kỳ. Không cần đạo thụ tu thành tiên vương cảnh giới, không có tai họa ngầm gì đi. Lý Ngôn Sơ hít sâu một hơi, lúc này cũng không chiếu cố được rất nhiều. Lúc trước cưỡng ép thôi động yêu đế đạo thụ, nếu là thời gian dài chiến đấu, liền sẽ trở thành hắn gánh vác, bây giờ nhưng không có lo lắng này. Bây giờ hắn cùng vị kia kiếm tiên cung hạo đồng dạng thuộc về tiên vương cảnh giới, cung hạo kiếm khí rốt cuộc không đả thương được hắn. Hắn thôi động thể nội tiên hỏa, đem cung hạo kiếm khí lưu lại đạo thương xóa đi. Quả nhiên, cung hạo thần thông mặc dù 10 phần rất nhỏ, thế nhưng là cũng có dấu vết mà lần theo. Bị hắn tìm được đằng sau, đem luyện hóa, hắn cùng cái kia yêu đế đạo thụ liên hệ liền một lần nữa chặt chẽ. Yêu đế đạo thụ tế ra tới bất quá là lớp 12 tấc mà thôi, thế nhưng là nếu là ở thể nội nội thị, liền phảng phất vô cùng lớn, cảnh giống như là cầu long, hỗn độn khí bao phủ. Nhìn 10 phần hùng vĩ, chỉ bất quá bây giờ yêu này đế đạo cây cùng hắn đạo tràng lại khó mà dung hợp. Lý Ngôn Sơ sửng sốt một chút, đạo thụ cành rung động nhẹ nhẹ, vậy mà không có tìm được vị trí của mình. Ta đột phá tiên vương thời điểm, tựa hồ đi làm một con đường khác, bây giờ cùng yêu này đế đạo cây một lần nữa thành lập liên hệ, tựa hồ chỗ sung yếu đột ngột. Lý Ngôn Sơ không khỏi có chút đau đầu. May mắn đạo thụ này mặc dù cùng hắn đạo tràng tựa hồ không cách nào dung hợp, tuy nhiên lại cũng không có vấn đề quá lớn, đạo thụ này vốn là hắn toàn lực luyện hóa, một lần nữa phục sinh. Lý Ngôn Sơ hao tốn chút thủ đoạn, nội tính của hắn dù sao hết sức kinh người, yêu này đế đạo cây lại lần nữa đứng ở hắn trong đạo tràng, nguy nga hùng vĩ. Sau đó Lý Ngôn Sơ trước không quan tâm đến nó, đem ánh mắt đặt ở 33 ngày Hoàng Kim Linh Lung Tháp phía trên. Cái này tiên gia trọng khí uy lực phi phàm, lửa bộ thiên tôn ngưng tụ hóa thân cỡ nào cao minh, lại bị nó một kích hủy đi. Lý Ngôn Sơ bây giờ bước vào cảnh giới này, thử nghiệm đem cái này Hoàng Kim Linh Lung Tháp lấy ra ngoài. Cái này Hoàng Kim Linh Lung Tháp bên trên đạo văn hắn đã sớm quan sát qua rất nhiều, lúc này không ngừng thôi diễn lĩnh hội trong đó đạo văn. Lại qua mấy ngày sau, cái này Hoàng Kim Linh Lung Tháp lại thật bị hắn lấy ra ngoài. Chỉ bất quá uy lực này, Lý Ngôn Sơ nhức đầu một chút, cùng lúc trước không thể so sánh nổi. A Hoàng Kim Linh Lung Tháp mặc dù uy lực vô tận, thế nhưng là bây giờ trong tay hắn tựa hồ không phát huy ra lực lượng gì. Ngày đó xem ra chính là bị lửa bộ thiên tôn lực lượng kích phát, sau đó nên như thế nào thôi động cái này Hoàng Kim Linh Lung Tháp? Chẳng lẽ lại tìm người đánh ta một lần? Thế nhưng là ngày đó đạo tràng của ta đều bị thiêu đến thất linh bất lạc, như không đạt được trình độ này, chỉ sợ khó mà kích thích cái này Linh Lung Tháp phản kích. Lý Ngôn Sơ khổ tư mấy ngày, vẫn như cũ không giải quyết được vấn đề này. Ngay hôm đó, trên bầu trời hiện hiện từng đạo thân ảnh cường đại, những thân ảnh này mười phần nguy nga nghiêm túc. Cầm đầu là một cái tuấn cao giọng niên, lạnh lùng quan sát Lý Ngôn Sơ. Lý Ngôn Sơ nhìn thấy là hắn, lông mày dương lên. Hắn nhận biết người này, lúc trước tại Đại Mộng cư sĩ nơi đó từng cùng người này giao thủ. Hết thể hơn 10 đạo thân hình rơi xuống, trong đó có mấy đạo đặc biệt cường đại, chính là tiên vương cấp độ, mấy người khác yếu nhất cũng là thiên tiên. Nhìn kỹ, bộ mặt của bọn họ cũng có chút chỗ tương tự, chính là tần thiên tôn dòng dõi. Tần Lãng ở trong đó xếp hạng không cao, niên kỷ của hắn quá nhỏ, nhưng hôm nay lại là lấy hắn cầm đầu, hai vị cường đại tiên vương phân lập ở hai bên người hắn. Tần Lãng thản nhiên nói, "Đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt." Lựa bộ tần thiên tôn nói cho hắn biết, Lý Ngôn Sơ bây giờ tu vi bất quá là thiên tiên, tùy tiện một cái tiên vương liền có thể đem hắn đánh cho chạy trối chết. Chỉ là trên tay có lợi hại tiên khí, cần coi chừng đề phòng. Trên thực tế, bởi vì Lý Ngôn Sơ phương thức tu luyện có chút khác biệt, mặc dù đột phá đến tiên vương, thế nhưng là thể nội cũng không có đạo thụ, cái kia yêu đế đạo thụ cũng chỉ là tương đương với một kiện cường đại tiên gia pháp bảo mà thôi. Bởi vậy Tần Lãng thần mục quét qua, liền tự nhận là nhìn ra Lý Ngôn Sơ sâu cạn, không giống như là tu luyện ra đạo thụ dáng vẻ. Nguyên lai hắn thật là một cái thiên tiên. Tần Lãng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Hai người cảnh giới tương tự, ngọc trong tay của hắn hộp không phải tầm thường. Không chỉ có như vậy, một trận căn bản không cần hắn tự mình xuất thủ. Chung quanh mấy cái cường đại thanh niên thần sắc tiêu căng. Bên trong một cái mặc áo bào đỏ, thân hình cao lớn thanh niên cười nói, "Thập Tam đệ, phụ thân đã sớm nói, hắn đã bị đánh tàn phế, ngươi hay là đem chúng ta đều kêu lên, bắt lấy hắn cần gì phiền toái như vậy?" Lựa bộ thiên tôn 10 phần có thể sinh, chư vị thiên tôn bên trong, cũng chính là huyết mạch của hắn nhiều nhất, mà lại cho hắn đại lực bồi dưỡng những huyết mạch này, có không ít đều đến tiên vương cấp độ. Nói chuyện người thanh niên này gọi là Tần Hồng, hắn còn tại Lựa bộ đảm nhiệm chức vị quan trọng. Tần Lãng giải thích nói, "Ngũ ca bọn họ người này thanh danh quá lớn, mặc dù bị đánh tàn, thế nhưng là cũng không thể khinh thường." Tần Hồng hướng một người khác sử một chút ánh mắt. Người kia là Tần Thiên Tôn con trai thứ 9, nửa bước tiên vương, ngày bình thường cùng cái này Tần Hồng giao hảo, lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, Tần Hồng dùng ánh mắt ra hiệu, hắn liền lập tức bước ra một bước. Một cái thiên tiên mà thôi, còn đáng giá đại chiến trận như vậy. Ta tới trước bắt lấy hắn, chư vị huynh đệ cũng không nên cùng ta đoạn. Hắn đạo tràng triển khai, trong đạo tràng của hắn đã tạo thành đạo liên, mặc dù không có luyện thành đạo thụ, tuy nhiên lại có một cái nho nhỏ mầm nhánh, hắn cách tiên vương bước này xác thực chỉ là khoảng cách nửa bước. Thanh niên này sau lưng hiện lên một đầu hỏa phượng hoàng, lửa này phượng hoàng dương cánh bay lên không, mang theo màu xanh thiên hỏa hướng Lý Ngôn Sơ giết tới. Đám người khí định thần nhàn, làm thiên tôn dòng dõi, bọn hắn thiên phú siêu tuyệt, cái gì tán nhân chi lưu căn bản không xem ở trong mắt, cái gì tiên giới thứ nhất phản tặc cũng bất quá nhị nhĩ. Làm cha không ra mặt, để nhi tử đi tìm cái chết. Lý Ngôn Sơ cười lạnh. Những này tiên giới đại lão cũng không phải mọi chuyện đều sẽ tự mình xuất thủ, nếu không, nuôi nhiều người như vậy, bồi dưỡng nhiều đệ tử như vậy làm gì? Lúc này hỏa phượng hoàng mang theo màu xanh thiên hỏa đốt đi tới, Lý Ngôn Sơ đưa tay chính là một trường. Nhìn như thường thường không có gì lạ một trường, thế nhưng là trường lực lại cực kỳ cuồng bạo, trực tiếp đem lửa này phượng hoàng đánh nát, màu xanh thiên hỏa biến mất không thấy gì nữa. Thanh niên kia cũng là không kịp kêu thảm liền chôn vùi tại Lý Ngôn Sơ trường lực phía dưới, hài cốt không còn. Mọi người nhất thời sửng sốt một chút. Đây là một cái thiên tiên sao? Lý Ngôn Sơ cười đến dị thường sán lạ. Đây chính là chính các ngươi đưa tới cửa. Thân hình của hắn lóe lên một cái rồi biến mất, đi vào hôm nay vị kia dòng dõi trước đó, một quyền nện cho đi qua. Đầu lâu người này vỡ nát, trực tiếp mất mạng, ngay cả nguyên thần của hắn đều bị đánh tan. Lúc này, những này cao cao tại thượng thiên tôn huyết mạch lập tức luống cuống. Lý Ngôn Sơ xuống tới, khuỷu tay đụng quyền kích, trưởng bộ chân đá, trong nháy mắt liền đánh ngã mấy người, có hai vị tu thành tiên vương khó thở, giết đi lên. Bọn hắn một trái một phải, đem đạo tràng trải rộng ra. Đạo thụ tản ra tiên quang, hà khí thôn nôn, bọn hắn đem trong tay tiên khí cũng tế đứng lên, một đao một kiếm hướng Lý Ngôn Sơ chém tới, Lý Ngôn Sơ đem chém dao đao tế đi ra. Một đạo tử khí hoành không, một đao này một kiếm trong nháy mắt bị chém đứt. Hắn vung đao quét ngang, một người trong đó lập tức đầu một nơi thần một nẻo, chết oan chết uổng. Một người khác trong lòng giật mình, muốn chạy trốn, lại bị Lý Ngôn Sơ một đao chạm phá đạo tràng, chẳng ngang chém đứt. Tần Lãng tay đều có chút phát run, hắn coi là mang theo nhiều huynh đệ như vậy, trong đó còn có tiên vương, trong tay lại bưng lấy hộp ngọc này, liệu định là sẽ không ra chuyện gì. Dù sao người này lại hung cũng đã bị đánh tàn phế, rơi xuống thiên tiên cảnh giới. Nhưng lúc này trong lòng của hắn kinh hãi không thôi, đây con mẹ nó là thiên tiên. Đây rõ ràng chính là một tôn chân chính tiên vương. Hắn suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại ở giữa, lại có hai vị huynh trưởng bị Lý Ngôn Sơ chém giết. Lý Ngôn Sơ giơ tay chém xuống, một đao một cái thiên tôn huyết mạch. Tần Lãng vội vàng niệm động khẩu quyết đem hộp ngọc mở ra, lập tức liền có phô thiên cái địa hỏa nha đốt đi ra ngoài, đem Lý Ngôn Sơ bao bọc vây quanh. Những con hỏa nha này uy lực cỡ nào cường đại? Có hai vị thiên tôn huyết mạch nhất thời không tra, vậy mà trực tiếp bị lửa này quạ luyện thành cho tàn. Một thanh niên hoảng sợ không thôi, sợ hãi nói: "Lão thập tam, ngươi đây là muốn nhân cơ hội đem chúng ta một mẹ hốt gọn, sau đó tiếp phụ thân vị trí đúng không?" Tần Lãng lần đầu thôi động hộp ngọc này, không biết uy lực to lớn như thế, trong nháy mắt, gọi hàng vị huynh trưởng kia liền bị đốt thành cho bụi. Lý Ngôn Sơ lúc này cũng bị khốn tại cái này tại hỏa nha bên trong. Đao quang lóe lên, tại cái này đầy trời trong ngọn lửa bổ ra một vết nứt. Tần Lãng kêu lên một tiếng đau đớn, một cánh tay bị chém đứt, hộp ngọc cũng ứng thanh mà rơi. Chỉ bất quá trong hộp ngọc này hỏa diễm vẫn như cũ liên tục không ngừng đốt ra ngoài, Lý Ngôn Sơ cũng cảm giác có chút đau đầu. Lửa này quả đốt quá hung, cho dù là hắn cũng có chút khó mà ngăn cản. Bởi vậy hắn trực tiếp phá trận, đả thương Tần Lãng. Tần Lãng không ngừng niệm động cầu quyết, sống chết trước mắt, tâm cảnh của hắn lạ thường bình tĩnh. Hôm nay nếu là giải quyết không xong đạo sĩ tuổi trẻ này, chính mình đừng nói tôi lại bộ thiết bị, tất nhiên cũng sẽ giống người mình trưởng này một dạng hài cốt không còn. Lửa này quả đốt cực kỳ hung mãnh, Lý Ngôn Sơ lọt vào trong tầm mắt đều là một mảnh đỏ bừng. Hắn chập ngón tay như kiếm xẹt qua cái trán, trên trán thiên nhãn mở ra, thần quang lập lòe, một vệt thần quang soi ra ngoài. Hắn tại cái này đầy trời trong ngọn lửa thấy được Tần Lãng thân hình, Tần Lãng lập tức lôi chân lông dựng thẳng lên, phản phất bị cái gì thái cổ hùng thú nhìn chăm chú. Đao quang lóe lên, ven đường không biết có bao nhiêu hỏa nha bị chém giết, có thể cái này màu tím đao khí cuối cùng vẫn là bị vây ở trong đó. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, hộp ngọc này hẳn là lựa bộ trí bảo, chân chính tiên quân pháp bảo. Nếu không, Tần Lãng cũng không thể lấy thiên tiên tu vi thôi động hộp ngọc này cùng mình đánh cờ. Lý Ngôn Sơ tâm niệm vừa động, vô tận biển lửa tràn ngập ra, đem những con hỏa nha này vận đặt vào tập trung, hắn tu luyện đại huyền tiên hỏa, huyền tật thiên hỏa, tam muội chân hỏa cùng những con hỏa nha này đối kháng. Vừa rồi chẳng qua trong mấy mắt, cái kia lửa bộ thiên tôn huyết mạch bên trong chỉ còn lại có hai người, một cái là Tần Lãng, một cái khác thì là một cái nhìn có chút đôn hậu nam tử. Tần Lãng đạo: "Đại ca, không cần để ý, có hộp ngọc này nơi tay, tất nhiên có thể vây chết đạo sĩ này." Nam tử này gọi là Tần Vô Vọng, là lựa bộ thiên tôn trưởng tử, lớn tuổi nhất, tính tình cũng nhất đôn hậu. Luyện chết hắn, ta không lo lắng. Tần Vô Vọng mỉm cười. Hộp ngọc uy lực to lớn như thế, Tần Lãng rất có lòng tin. Nhưng sau đó đầu của hắn bỗng nhiên vỡ nát. Là nhìn nhất đôn hậu thiên tôn huyết mạch Tần Vô Vọng trực tiếp xuất thủ đánh chết Tần Lãng. Không có Tần Lãng điều khiển, hỏa diễm liền chậm một phần. Tần Vô Vọng niệm động khẩu quyết, liền đem hộp ngọc này thu vào, đầy trời hỏa nha biến mất không thấy gì nữa, cả người hắn cũng biến mất ở chân trời. Trên mặt đất đốt sạch sẽ, nơi nào còn có cái gì thiên tôn huyết mạch thi thể. Tần Lãng không biết hộp ngọc này đến tột cùng uy lực như thế nào, Tần Vô Vọng ngược lại là biết. Lúc trước hắn từng mang theo hộp ngọc này đem một vị tán nhân bên trong kinh tài tuyệt diễm tiên vương sinh sinh luyện chết. Có hộp ngọc này nơi tay, thiên địa rộng lớn, rất có triển vọng. Trong lòng của hắn vừa hiện hiện ý nghĩ này, trong hư không một bóng người liền đem hắn ngăn lại. Đây là một cái tuấn lãng đạo nhân, trong lòng bàn tay có một thanh hình thức phong cách cổ xưa trường đao, tràn ngập tử khí. Lý Ngôn Sơ trầm giọng nói ra: "Ngươi là nội ứng a?" Lúc trước hắn ngay tại đối kháng hộp ngọc kia, mặc dù hắn cũng có phương pháp thoát thân, nhưng cũng sẽ không như thế nhanh. Không nghĩ tới người này lại bỗng nhiên thống hạ sát thủ, xử lý huynh đệ của mình. Tần Vô Vọng cầm trong tay hộp ngọc, bình tĩnh nói: "Huynh đệ, ta cùng ngươi không oán không cừu, ta giết Tần Lãng, cướp đoạt hộp ngọc này, ngươi ta ngày sau nước giếng không phạm nước sông. Lý Ngôn Sơ kỳ đạo, ngươi tại sao muốn giết hắn? Ngươi không phải đại ca hắn sao? Tần Vô Vọng trong lòng run lên. Lúc trước đạo nhân này bị vây ở tiên hỏa luyện thần trong đại trận, lại còn có thể lưu ý động tĩnh xung quanh, người này thần thức tất nhiên cường đại dị thường. Tần Vô Vọng cười nhạt một tiếng, huynh đệ, đầu năm nay vì lên vị, phụ thân đều có thể giết, giết một cái huynh đệ tính là gì? Lý Ngôn Sơ song mi giơ lên, Tần Thiên Tôn đến cùng nuôi một đám cái dạng gì nhi tử? Tần Vô Vọng nói ra, ta gọi Tần Vô Vọng, tiền đồ vô vọng vô vọng, rõ ràng ta mới là trưởng tử, nhưng vì cái gì phụ thân còn muốn sinh nhiều huynh đệ như vậy đến cùng ta tranh, vì cái gì qua nhiều năm như vậy thiên vị mặt khác huynh đệ mà hạ khắc tại ta? Lý Ngôn Sơ lạnh nhạt nói, ta cùng cha ngươi có thủ, ngươi hỏi vấn đề này, vần đạo cũng trả lời không được. Tần Vô Vọng trầm giọng nói, ngươi ta cùng là tiên vương, hộp ngọc này trong tay ta, so tại Tần Lãng trong tay uy lực càng lớn, cái này tiên hỏa luyện thần đại trận ngươi chưa hẳn phá vỡ được, chúng chi mối thủ của ta và ngươi người đều là của ta phụ thân, làm gì lại tranh đâu? Lý Ngôn Sơ nói, ngươi cùng ngươi phụ thân có thủ, cùng bần đạo có quan hệ gì? Tần Vô Vọng mỉm cười nói, địch nhân của địch nhân không nhất định là địch nhân, có thể tối thiểu có liên thủ cơ hội. Lý Ngôn Sơ lắc đầu, đánh một trận đi, thắng để cho ngươi đi, nếu là ngươi chết, hộp ngọc này ta nhìn cũng không tệ. Tần Vô Vọng lắc đầu nói, huynh đài, thân ngươi hãm bất chấp chi địa, không riêng gì các bộ tiền tôn để mắt tới ngươi, thương đế cũng để mắt tới ngươi, hắn thụ ý bên trong đấu tam chân tới đối phó ngươi, tin tức này như thế nào? Lý Ngôn Sơ nhíu mày, bên trong đấu tam chân. Tần Vô Vọng nói không sai, ta không biết trên người ngươi đến cùng có chuyện gì, nhưng ta nghe ta phụ thân để cập qua, đã từng có một nữ nhân tựa hồ vì sự tỉnh của ngươi cùng thương đế đánh một trận, nếu không, chỉ sợ ngươi sớm đã bị tiên đỉnh chấn đè ép. Lý Ngôn Sơ lệ tiếng nói, ngươi còn biết cái gì? Tần Vô Vọng lắc đầu, ta không biết nữ nhân kia là ai, ta cũng không biết giữa các ngươi đến cùng có quan hệ gì, ta chỉ muốn nói cho ngươi, ngươi ta cũng không phải là địch nhân, có lẽ ngày sau cũng có liên thủ cơ hội. Chương 1403 thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Chương 1403 thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Lý Ngôn Sơ biểu lộ âm tình bất định, cùng tiên đế đánh nhau nữ nhân, chẳng lẽ là bà chủ? Trong óc hắn hiện lên rất nhiều suy nghĩ, hơi kinh ngạc, cũng có chút lo lắng. Vô Đường Thánh Mâu đã từng nói, càn nguyên cố nhân đều có chỗ đi, cũng không có xảy ra chuyện, chẳng lẽ cũng là bởi vì nguyên nhân này? Trong lúc nhất thời hắn có chút thiên đầu và tự. Tần Vô Vọng nói ra, không chỉ có như vậy, ta còn hiểu hơn đến một tin tức, có lẽ ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Lý Ngôn Sơ trầm giọng nói, tin tức gì? Tần Vô Vọng nói ra, ta có thể nói cho ngươi, nhưng là đạo hữu ngươi muốn để ta rời đi. Lý Ngôn Sơ nói cũng không biết tin tức gì, liền muốn nói điều kiện với ta. Tần Vô Vọng lắc đầu, không tính là giao dịch, ta chỉ là muốn cho thấy thiện ý của ta. Lý Ngôn Sơ sầm mặt lại, không muốn nói dễ tính. Tần Vô Vọng cười khổ nói, ngươi tính tình này quả nhiên rất lớn. Gặp Lý Ngôn Sơ liền muốn rút đao giết người, Tần Vô Vọng đội bằng nói, ngươi hẳn là có một vị hồng nhan chi kỳ tại yêu đình bên trong đi. Bây giờ nàng đã tiến về tổ địa, yêu tộc các đại thế gia cũng đã tiến về tổ địa tuyển cử mới yêu đế. Sau lưng nàng phượng gia thế lực mặc dù lớn, có thể dính đến toàn bộ yêu đình cách cục, việc này hung hiểm cũng không cần ta nhiều lời. Lý Ngôn Sơ trong lòng run lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Vô Vọng nói ra, ngươi biết không ý ta? Tần Vô Vọng vừa cười vừa nói, ta tại tiên đình bên trong tự nhiên có chút bằng hữu, hiểu rõ đến tin tức so người khác nhiều một ít. Như thế nào? Đây khả năng biểu thị thành ý của ta. Yêu đình tổ địa, nơi này cư trú một vị yêu đình tồn tại cổ lão. Chỉ có yêu đình những cái kia chân chính nhân vật mới có cơ hội đến chỗ này tham kiến vị kia yêu thần. Vị kia yêu thần ở tại một tòa thanh đồng trong cung điện. Cái này thanh đồng cung điện hiện ra đồng xanh, nhìn mười phần cổ lão, ai cũng không biết cung điện này đến cùng đến cỡ nào rộng rãi. Lúc này bên ngoài liền có thật nhiều vị yêu hoàng, còn có một số thế gia gia chủ mang theo môn nhân đệ tử đến chỗ này, bọn hắn muốn xin gặp yêu thần. Phụ trách tiếp đãi là một thiếu niên, nhìn đê mi thuận nhãn, mười phần cung kính. Chỉ bất quá những yêu này hoàng thái độ đối với hắn ngược lại là mười phần khách khí. Một cái nữ tử mỹ mạo nói ra, đạo huynh, chúng ta đã ở chỗ này chờ đã lâu, còn thỉnh cầu đạo huynh lại đi thông báo một tiếng. Nữ tử này là Côn Yêu Hoàng, lấy nàng thân phận địa vị, khách khí như thế, đã để người cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Có thể chung quanh những người này thần sắc tự nhiên. Vị thiếu niên này cúi đầu, tựa hồ có chút ngậm nhẹ giọng giải thích nói, không phải ta không rõ, chư vị còn phải đợi thêm thời gian một tháng, đây là lao tổ bằng giao, ta cũng không dám hỏi nhiều. Côn Yêu Hoàng có chút bất đắc dĩ, không có khả năng dàn xếp một chút không. Nàng cười đem một gốc tiên thảo giao cho thiếu niên này. Thiếu niên này vội vàng nói, cái này không được, không phải ta không hiểu nhân tình, mà là quy củ như vậy, lao tổ nếu lên tiếng, ta liền không thể không làm theo. Cô Tiêu Hoàng đối với hắn có chút không thể làm gì, trong lòng mắng, chết đầu óc. Nàng thở dài nói ra, như vậy, vậy ta liền chờ thêm chút nữa. Không chỉ có là nàng, chung quanh Hỗn Độn Yêu Hoàng, Kỳ Lân Yêu Hoàng, Mã Gia Gia Chủ, Lưu Gia Gia Chủ các loại yêu đỉnh cự phách lúc này đều chờ đợi ở bên ngoài. Yêu Hoàng tử ác thú đối với Đào Nột nói ra, ta có đôi khi liền suy nghĩ, lao tổ tuyển hắn làm đồng tử, có phải hay không cũng bởi vì hắn chết đầu óc. Yêu Hoàng Đào Nột bội nói, huynh đệ nói cẩn thận, nơi này có thể không thể so với địa phương khác, miễn cho đưa tới tai họa gì, bị lao tổ đuổi đi ra. Yêu Hoàng tử ác thú vẫn như cũ tức giận bất bình, vậy chúng ta ở chỗ này làm các loại. Phượng Yêu Hoàng thế nhưng là đã tiến bảo, tiểu nha đầu kia nếu như làm yêu đỉnh thiên hạ công chúa, đến lúc đó ngươi ta nhận là không nhận. Bọn hắn lúc trước mưu đồ bí mật, dự định tới nơi đây, tiến cử các nhà tuấn tài tử đệ, tranh đoạt cái này tương lai yêu đế vị trí. Có thể sau khi lại tới đây, lại cùng nhau câm lửa. Đừng nói náo sự, muốn đem những môn nhân này đệ tử đưa vào đi, cho dù là thiếu niên này cửa này cũng làm khó dễ. Thiếu niên này bắt phong bất động, nhìn có chút chất phác, lại đem mọi người ngăn ở bên ngoài. Đương nhiên, cũng là không phải nói công lực của thiếu niên này cao hơn bọn họ sâu, chỉ bất quá đám bọn hắn không dám ở nơi này yêu đỉnh tổ địa nháo sự mà thôi. Mã gia gia chủ là cái hán tử cao lớn, lúc này hai tay khép tại trong tay áo, tả hữu dò xét, người bên ngoài những cái kia nhìn thẳng hắn yêu hoàng vội vàng tránh đi. Mã gia thiếu chủ chết về sau, ngựa này mọi nhà chủ theo bọn hắn nghĩ chính là điên rồi, lợn một chút lại muốn tìm người báo thù. Lúc này ai cũng không dám cùng hắn nhiều lời, e sợ cho tự rước lấy họa. Lúc này Mã gia gia chủ bỗng nhiên đi vào Lưu gia gia chủ trước người. Lưu gia gia chủ trong lòng run lên, mặt ngoài vẫn như cũ bất động thanh sắc nói ra, đạo hữu thế nào? Mã gia gia chủ một đôi mắt kim quang nổ bắn ra, phản phất hai thanh lợi kiếm bình thường đính tại Lưu gia gia chủ trên mặt. Chăm chăm Lưu gia gia chủ run rẩy, hắn mới mở miệng nói ra, trong đế lăng sự tình có phải hay không các ngươi Lưu gia kiện? Lưu gia gia chủ thở dài, ngươi cũng biết ta cũng không sợ ngươi, nếu là ta làm, ta chẳng lẽ không dám thừa nhận? Tội gì bị ngươi lần nữa ép hỏi? Đại hán này vẫn tại theo dõi hắn, ánh mắt mười phần hoài nghi, từng chữ từng câu nói, nếu để cho ta điều tra ra, hai chúng ta nhà chính là không chết không thôi. Lưu gia gia chủ trong lòng máy động, nhàn nhạt gật đầu, nếu là ta làm, ngươi muốn báo thù, cứ tới, ta tiếp lấy chính là, nhưng nếu không phải ta làm, hữu nhân của ngươi ở bên cạnh chế giễu, ta là huynh đệ bất bình à. Có một cái nhìn rất hòa ái, hồng quang đầy mặt mập mạp tới làm người khuyên can, vừa cười vừa nói, ta nói, hiện tại việc cấp bách không phải ân oán cá nhân, nếu là tiểu nha đầu kia thật bị lao tổ thừa nhận làm yêu đình cộng chủ, việc này coi như khó làm. Những thế gia này tổ thượng phần lớn có chút tình nghĩa, chỉ bất quá càng về sau càng nhạt. Bây giờ có một số việc trao đổi hay là tại cùng một chỗ, bọn hắn đến tìm kiếm nghị cách ngăn lại thánh nữ tiếp nhận yêu đế vị trí. Có một cái khô quắt lão giả nói ra, lão tổ làm việc luôn luôn công bằng, các ngươi không cần nóng lòng, liền xem như thật muốn tuyển bạn tiên đế, cũng phải để chúng ta đi vào a. Có thể ở chỗ này nói chuyện đều là yêu hoàng tiên vương cấp độ. Cái kia cười ha hả mập mạp quay đầu nhìn về phía lão giả khô quắt nói ra, mục lão nói lời có đạo lý, có thể chúng ta ở chỗ này làm như vậy các loại cũng không phải cái biện pháp. Cái này được xưng là một lão giả khô quắt lắc đầu, an tâm chớ đổi, mấu chốt của vấn đề không ở nơi này, mà là ở chúng ta bị hô sau khi đi vào ứng đối ra sao, muốn một cái biện pháp vô thanh vô tức để thánh nữ từ bỏ kế nhiệm yêu đế vị trí. Lời vừa nói ra, đám người liền sẽ tâm cười một tiếng. Vô thanh vô tức biện pháp có thật nhiều, kiên cố nhất biện pháp tự nhiên cũng có. Quả nhiên, không đến nửa ngày thời gian liền ấn chứng vị này một lão nói lời, lão tổ thật phái thiếu niên chất pháp kia đến đây hô đám người đi vào. Một lão phảng phất đã sớm liệu đến bình thường, nói ra, yêu đỉnh phục hưng là lão tổ nhất nhớ nhung sự tình. Làm sao lại tùy tiện đặt ở trên người một người? Các ngươi lúc trước là nghĩ nhiều. Một bên khác, Lý Ngôn Sơ nhất phiên suy tư đằng sau, cũng không có cùng Tần Vô Vọng tiếp tục làm sinh tử chi đấu. Hắn khởi hành tiến về yêu đình đi, chỉ bất quá hắn trên người bản án rất lớn, tiến về yêu đình thời điểm cũng gặp phải chút tán nhân vây bắt với hắn. Bị hắn đuổi hai đợt đằng sau, tình thế cũng không có giảm bớt, mà có chút tăng nhiều. Lý Ngôn Sơ cũng dừng bước, chần chờ nói, bằng vào ta bây giờ bản án, ta tiến về yêu đình đối với Thúy Hoa có phải hay không là có hại vô ích à? Thúy Hoa lúc này đối mặt chính là yêu đình những thế gia kia, nhưng nếu như chính mình đi lời nói, có lẽ Thúy Hoa đối mặt chính là tiên đỉnh đấu bộ tam chân hoặc là lửa bộ thiên tôn loại đại lão này. Lý Ngôn Sơ có chút chần chờ, cũng không có tiếp lấy khởi hành tiến về yêu đỉnh tổ điện. Hắn bay trên trời qua, chợt nhìn thấy một người quen. Người này là cái thân hình nam tử cao lớn, mặc đạo phục, nhìn bất thiện ngôn tử. Chính là bị trấn áp tại Vĩnh Khang đại thế giới, Tây Phương giáo di tích phía dưới vi hộ. Vi hộ mặc dù trầm mặc ít nói, tại nhìn thấy Lý Ngôn Sơ đằng sau lại ngừng lại, liền ôm quyền nói ra, "Lý đạo hữu." Lý Ngôn Sơ cùng hắn chào hỏi. Vi hộ bên người có một cái trung niên đạo nhân, mặt như ngọc, tiên phong đạo cốt. Trung niên đạo nhân cũng đối Lý Ngôn Sơ gật gật đầu, lên tiếng chào, "Lý đạo hữu." Lý Ngôn Sơ hỏi, "Đạo hữu là?" Trung niên đạo nhân nói ra, "Đạo hữu lúc trước đối với ta có ân, còn chưa tới kịp tương báo, tại Hạ Thiên Đồng đạo nhân." Lý Ngôn Sơ kỳ đạo, "Thiên Đồng đạo nhân, bần đạo khi nào đối với ngươi có ân?" Thiên Đồng đạo nhân nói ra, "Nguyên bản ta bị trấn áp tại Tịch Diệt chi địa, mượn nhờ cái kia chư thiên nghiệp lực trấn áp tại ta, thoát khốn thời điểm, ngươi ta từng có gặp mặt một lần." Lý Ngôn Sơ đột nhiên nhớ tới, Tịch Diệt chi địa chỗ sâu bị trấn áp pho tượng đá này, là ngươi. Trung niên đạo nhân cười nói, "Không sai, chính là bần đạo, hôm nay gặp nhau rất khó được." Lý Ngôn Sơ cảm khái nói, thật sự là khó được. Chỉ bất quá hắn đã âm thầm thôi động chém dao đao. Hắn từ Vân Thanh Thiên Tôn nơi đó rời đi, mà mấy người kia cùng Vân Thanh Thiên Tôn giao hảo, mặc dù mình đối bọn hắn có chút ân tình, có thể đầu năm nay cũng rất khó nói. Thiên Đồng đạo nhân hơi ngạc nhiên nói, đạo hữu vì sao đối với ta hai người có chỗ phòng bị? Vi hộ cũng nhìn về phía Lý Ngôn Sơ, cũng có chỗ phát giác. Lý Ngôn Sơ cười nói, có sao? Làm sao lại thế? Thiên Đồng đạo nhân nói ra, bần đạo là chết qua một lần người, mong đạo hữu cứu, kéo dài hơi tàn mà thôi. Bực này ân tình trời cao đất rộng, đạo hữu không cần có lòng đề phòng. Lúc trước tượng đá kia sắc khí, Lý Ngôn Sơ đều có chút kinh hãi, vừa hồi phục lại liền vỡ nát Tịch Diệt chi địa không gian, hắn đều suýt nữa không có chạy đi. Nhìn thấy dạng này một vị nhân vật cùng Vân Thanh Thiên Tôn có chỗ kết giao, Lý Ngôn Sơ trong lòng tự nhiên là không nắm chắc được. Chỉ bất quá Lý Ngôn Sơ nhìn người này một thân chính khí, ánh mắt thanh tịnh, nói chư vị muốn cùng Vân Thanh Thiên Tôn làm đại sự, ta không phản đối, nhưng ta cùng hắn đạo khác biệt, hai vị nếu là vì thế mà đến, liền động thủ đi, một chút tiểu ân không đáng nhắc đến. Thiên Đồng đạo nhân ngạc nhiên nói, Lý đạo hữu cơ gì nói ra lời ấy? Lý Ngôn Sơ trầm giọng nói, Vân Thanh Thiên Tôn cũng không phải là lương thiện, các ngươi cùng hắn làm bạn, hôm nay chẳng lẽ không phải cố ý đến chắn ta? Thiên Đồng đạo nhân trầm mặt một lát, nói ta không biết ngươi cùng Vân Thanh Thiên Tôn có cái gì hiểu lầm, nhưng chúng ta hai người hôm nay là đi ngang qua nơi đây, tuyệt không phải cố ý đến đây nhằm vào đạo hữu. Vi hộ gật đầu nói, không sai. Lý Ngôn Sơ suy nghĩ một lát, trầm giọng nói, Vân Thanh Thiên Tôn tâm tư thâm trầm, hai vị đạo hữu còn cần coi chừng, cùng người này đồng mưu đại sự, không khác bảo hộ luật ra. Thiên Đồng đạo nhân cười nhạt một tiếng, muốn thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết, lật đổ tiên đỉnh chí đồng đạo hợp, còn lại sự tình tạm dừng không nói. Lý Ngôn Sơ nhìn thật sâu hắn một chút, thì ra là thế, cũng được, sơn thủy có gặp lại, vần đạo cáo từ trước. Thiên Đồng đạo nhân còn muốn nói nhiều cái gì, Lý Ngôn Sơ cũng đã giá vân rời đi, biến mất ở chân trời. Hắn trầm mặc nửa ngày, mới quay đầu nhìn một chút Vi Hộ, Vân Thanh người này ngươi cảm thấy thế nào? Vi Hộ nhàn nhạt lắc đầu, cũng không nói chuyện. Thiên Đồng đạo nhân bật cười khanh khách, ngươi thật sự là tích chữ như vàng. Lập tức hai người rời đi nơi đây, hướng một chỗ khác phương hướng bay đi. Cổ lao thời đại tiên thần cùng bây giờ tiên thần ở giữa tranh đấu, chưa bao giờ đình chỉ qua. Bây giờ, bọn hắn cùng nhau cùng Vân Thanh Tiên Tôn đồng mưu đại sự, muốn lật đổ tiên đình thống trị, sự tình khác cũng có thể dựa vào sau. Lý Ngôn Sơ rời đi đằng sau, trong lòng tính toán, Vân Thanh Thiên Tôn nói là có một vị bằng hữu có thể kết nối tiên phàm nhị giới, đem người dẫn tới lên qua. Bất quá cũng làm khó hắn có thể tìm được những này cổ đại tiên thần, thu hoạch được tín nhiệm của bọn hắn. Vừa nghĩ đến đây, Lý Ngôn Sơ lắc đầu bật cười, nói thế nào tín nhiệm đâu? Ta dùng cái gì cảm thấy cổ lão thời đại tiên thần liền nhất định là chính phái? Hắn không tiếp tục để ý việc này, bây giờ mình cùng tiên đình không dung thủy hỏa, vốn nên cùng những thế lực này bàn bạc, những nhân vật này kết giao. Nhưng hắn không nguyện ý làm như vậy. Thuật tùy tâm ý, Lý Ngôn Sơ ánh mắt nhìn về phía chân trời, lúc trước có một nữ nhân cùng tiên đế đánh một trận mới bảo vệ ta, thật chẳng lẽ chính là Ấu Khanh? Ấu Khanh lại đang trong chuyện này đóng vai cái gì nhân vật? Lý Ngôn Sơ hít sâu một hơi. Bà chủ năng lực sâu không lường được, mới đầu chỉ là một phàm nhân, về sau bày ra năng lực lại so những cái kia chuyển thế tiên thần mạnh hơn nhiều. Hết thệ sự tình cũng chờ tìm tới Ấu Khanh lại nói. Lý Ngôn Sơ rời đi, ở trên đường hắn ở trong hư không cảm nhận được cường hành khí tức ẩn nấp, vừa mới phát giác lập tức liền có bốn người cầm trong tay xích sắt trường tác đem hắn bao bọc vây quanh. Người cầm đầu trầm giọng quát, phản tặc Lý Ngôn Sơ, còn không thúc thủ chịu trói. Lý Ngôn Sơ cùng tiên đình cùng tán nhân đều đánh qua không ít quan hệ, trầm giọng nói, bốn người các ngươi hẳn là tán nhân đi. Người kia lạnh nhạt nói, không sai, ánh mắt của ngươi vẫn còn không sai. Lý Ngôn Sơ nói, người không phạm ta không phạm người, các ngươi hiện tại đi, ta không giết các ngươi. Người kia nở nụ cười, ta gọi Lương Tĩnh, vốn là đấu sát tiên thần, cầm ngươi vừa vặn đi lấy cái công văn, quay về tiên đình. Bên cạnh hắn ba người cùng hắn cảnh giới tương tự, nguyên bản đều là đấu bộ thiên cương địa sát, về sau mất thế, bị đuổi ra khỏi đấu bộ, biến thành tán nhân. Trong tiên giới, tu vi bực này tán nhân phần lớn là loại này lai lịch. Chân chính tán nhân tu thành tiên vương là số rất ít, chủ yếu là tài nguyên không đủ. Thế nhưng là bốn người này còn chưa động thủ, phía trước liền có một người phá không mà đến, la lớn, đại ca chậm đã. Đây là một cái nam tử mặc nho sam, đầu đội khăn bông, bên eo bội kiếm. Hắn gọi lại đám người, đi vào Lương Tĩnh trước người đưa lộ thai nói chuyện. Lương Tĩnh nghe vậy sắc mặt biến hóa, ngươi nói là sự thật. Nam tử mặc nho sam thần sắc nặng nề, cái này còn có giả. Lúc này bốn người đã thành vây kín chi thế. Lương Tĩnh bỗng nhiên đối với Lý Ngôn Sơ chắc tay, Lý đạo trưởng đắc tội, mới là ta không hiểu chuyện, tiên đình đem chúng ta đuổi xuống này, bây giờ lại vì hắn bán mạng, chẳng phải là tốt xấu không phân. Lý Ngôn Sơ ngơ ngẩn. Mấy người khác cũng sửng sốt một chút, có chút ngập bức. Một người trong đó hỏi, đại ca, ngươi đang nói cái gì? Lương Tĩnh cười nói, Lý đạo trưởng đem nam đấu tứ vị tiên vương chu sát, thực sự đại khoái nhân tâm, ta cảm giác sâu sắc bội phục, không muốn cùng bực này nhân vật anh hùng là địch, hôm nay là chúng ta huynh đệ đắc tội. Mấy người kia thần sắc đại biến, trực tiếp hóa thành lưu quang hướng chân trời bay đi, biến mất tại đám mây. Tới tiêu sái, đi vội vàng. Chương 1404 giảm mà không kính, chương 1404 giảm mà không kính. Tại Tiên Vương Lương Tĩnh bọn người rời đi về sau, Lý Ngôn Sơ cũng không có vội vã khởi hành, hắn tìm một nơi, đem phong hỏa bổ đoàn lấy ra ngoài, ngồi ở phía trên ngộ đạo. Bây giờ hắn đã tu luyện ra vô tận biển lửa, lôi chỉ trọng địa, tiên giới động tiên, hỗn độn động tiên, còn thừa lại một động tiên chưa từng lĩnh hội. Trong cơ thể hắn đạo tràng 10 phần khác biệt thắng, chiến lực đã đầy đủ kinh người. Ánh mắt của hắn thả càng xa, trong lòng tính toán, ta cơ hồ giết sạch lửa bộ thiên tôn dòng dõi, nếu là hắn chân thân đến đây, có biện pháp nào có thể ứng đối? Hắn đem chạm dao đao lấy ra ngoài, ngụm này tuyệt thế tiên đao bây giờ tràn ngập tử khí, hắn một mực đặt ở đạo tràng của chính mình bên trong tế luyện. Lấy ra ngoài, ở trong tay múa một cái đao hoa, hàn quang lập lòe. Hắn thôi động đao này sau, lập tức long trời lở đất, đao khí 10 phần lăng lệ. Chạm dao trong đao ẩn chứa cường hành đao ý, không chỗ không chém. Lý Ngôn Sơ có chỗ linh ngộ, phát hiện phảng phất trước mắt có từng cái tiểu nhân ở trước mặt mình luyện đao bình thường, mỗi một chiêu một thức đều 10 phần lăng lệ. Lý Ngôn Sơ thôi động đao khí, một lần nữa luyện một lần. Nộ tính của hắn siêu tuyệt, rất nhanh ngộ ra một bộ cụ thể đao quyết. Cái này không biết là vị nào đại năng đao ý, bây giờ bị ta lĩnh ngộ ra một môn mới đao quyết, có thể đây cũng không phải là đao ý này toàn bộ thực lực. Lý Ngôn Sơ hít sâu một hơi, đợi cho đem nó toàn bộ nắm giữ đằng sau, Lý Ngôn Sơ trước mắt liền xuất hiện một cái cao lớn thiếu niên. Thiếu niên này tướng mạo thuần phác, trong tay cũng có một cây đao, xem ra có chút phổ thông, nhưng tại trong tay hắn lại có vô cùng uy lực. Một đao bổ ra, tầng tầng không gian lập tức chăn lót đầy, phản phất mỗi một cái mảnh vỡ không gian bên trong đều có một bóng người, đều cất giấu một đạo đao khí. Lý Ngôn Sơ hai mắt tỏa sáng, đây mới thật sự là thần bí đao quyết. Hắn sau đó đi theo tu luyện, so với hắn vừa rồi thi triển đao pháp uy lực lớn không biết gấp bao nhiêu lần. Khi hắn đem đao pháp này toàn bộ sau khi luyện thành, cái kia thiếu niên cao lớn bỗng nhiên ngừng lại. Ánh mắt của hắn 10 phần thâm thúy, phản phất tận chứa vạn thế tăng thương. Lý Ngôn Sơ biết đây bất quá là một loại thần hồn lạc ấn mà thôi, dấu ở đao quyết bên trong, bây giờ bị kích phát. Thiếu niên cao lớn bỗng nhiên nói, người hậu thế lại còn có loại ngộ tính này. Lý Ngôn Sơ sửng sốt một chút, tu luyện thần thông thời điểm phát hiện lúc trước sáng lập thần thông chủ nhân lưu lại là cấn, dựa theo này tu luyện quan sát, đây là chuyện rất bình thường, nhưng từ chưa nghe nói qua là cấn vậy mà lại xuống lại. Lý Ngôn Sơ trong lòng run lên, hỏi, người là ai? Thiếu niên cao lớn kia cách hắn tựa hồ có chút khoảng cách, 10 phần xa xôi, cũng không phải là đương đại người. Lý Hề. Thiếu niên cao lớn hai con ngươi ẩn chứa thần quang, dáng dấp cũng không anh tuấn, thậm chí có chút bình thường. Lý Ngôn Sơ tự lẩm bẩm, Lý Hề hắn cũng không có tại tiên giới nghe qua nhân vật này, nhưng khi hắn đọc lên cái tên này thời điểm, thiếu niên cao lớn kia quanh thân lộ ra vạn đạo hào quang, lúc này phảng phất hắn cũng không ở vào lạc cấn này bên trong, trong tay hắn thanh đao kia dài 3 thước, hậu bối lưỡi đao mỏng, rất thích hợp chém bảo. Lúc này hắn vung đao bổ ra trùng điệp hư không, Lý Ngôn Sơ chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, phảng phất có thứ gì đã nứt ra bình thường. Hắn ngưng thần xem xét, lúc này ở vào trong một vùng hư không, trên không chạm trời, dưới không chạm đất, trước mắt có một đoàn quang mang. Hắn thuận đoàn quang mang kia đi về phía trước mấy bước, lại phát hiện trước mắt vậy mà đứng đấy cái kia thiếu niên cao lớn. Lý Ngôn Sơ trong lòng hơi động, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái này thiếu niên cao lớn mặc dù cùng hắn mặt đối mặt, có thể thanh âm vẫn như cũ nghe 10 phần xa xôi. Đao. Hắn nhẹ nhàng phun ra một chữ. Lý Ngôn Sơ lập tức liền cảm giác thể nội phát sinh một chút biến hóa. Chỉ là không đợi đến hắn xem xét, trước mắt hình ảnh ầm vang pha toái, hắn đột nhiên mở to mắt, chính mình đang tay cầm trảm dao đao đứng tại chỗ, lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta tu luyện đao này quyết, vì sao nhìn thấy thiếu niên cao lớn kia bản nhân? Lý Ngôn Sơ quay đầu nhìn lại, lại phát hiện bốn phía trống rỗng, cũng không một người, bên tai lại chuyển tới một mơ hồ không rõ thanh âm. Chờ ngươi. Đây là thiếu niên kia thanh âm, có thể thanh âm này cũng rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, Lý Ngôn Sơ cũng không xác định. Hắn tựa hồ nói không chỉ hai chữ, nhưng hắn lại chỉ nghe rõ ràng chờ ngươi. Chờ ta? Chờ ta làm cái gì? Lý Ngôn Sơ quay đầu hô lớn, nói rõ một chút. Nhưng lúc này thiên địa ung dung, đâu còn có người nào. Lý Ngôn Sơ cau mày, vừa rồi thiếu niên kia, nhưng hắn phát hiện chính mình vậy mà muốn không dậy nổi thiếu niên kia danh tự, tựa hồ có một loại lực lượng cường đại đem hắn danh tự cho xóa đi. Lý Ngôn Sơ không khỏi hít sâu một hơi, không biết chuyện gì xảy ra. Thần sắc hắn ngưng trọng, chẳng lẽ từ nơi sâu xa chạm tới cái gì cấm kỵ tồn tại? Hắn đứng dậy xem xét thân thể của mình, phát hiện trong cơ thể mình biển lửa lôi chỉ các loại đạo tràng đều là tại, yêu đế đạo thụ, 33 ngày hoàng kim linh lung tháp các loại tiên khí cũng tại. Vừa rồi trên người của ta rõ ràng có chút biến hóa, cũng không biết là biến hóa gì. Lý Ngôn Sơ trong lòng hơi động, hắn chợt phát hiện trong thức hải của chính mình cái kia phóng lên tận trời kiếm đạo khí vận biến mất. Ấy, ta lớn như vậy một cây kiếm đạo khí vận đâu? Lý Ngôn Sơ không khỏi có chút ngạc nhiên. Hắn phát hiện kiếm đạo của mình khí vận biến mất, nguyên bản địa phương trống rỗng. Sau đó hắn rời khỏi nội thị, nhìn xem chạm dao đao, chạm dao trong đao cái kia sợi thần bí đao quyết khí tức đã biến mất. Nhưng hắn lại thôi động đao này, lại cảm giác càng là tùy tâm thúc đẩy. Hắn tâm niệm khẽ động, trong hư không trải rộng tử khí, đao mang cực thịnh. Chạm dao đao trải qua hắn tế luyện, uy lực đã không phải tầm thường, có thể so với tiên quân pháp bảo. Nhưng hắn lúc trước cũng không thể phát huy ra uy lực như thế, bây giờ lại có thể tùy tâm sở dục thôi động, không có bất kỳ cái gì cố kỵ. Lúc này hắn không hiểu ra sao, không rõ ràng cho lắm. Lúc trước người kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, còn có, trong cơ thể ta bất kỳ vật gì cũng không có động, duy chỉ có kiếm đạo của ta khí vận biến mất không thấy. Lý Ngôn Sơ ngơ ngẩn. Không chỉ có như vậy, hắn cúi đầu xem xét, phát hiện bên hông nhiều một cái vỏ đao, đao này vỏ hình dạng và cấu tạo phong cách cực kỳ cổ xưa. Chạm dao đao từ khi bị hắn lại tế luyện đằng sau liền không có vỏ đao, sát khí cực thịnh. Lý Ngôn Sơ ngạc nhiên, đem vỏ đao giải xuống dưới, lập tức đem chạm dao đao cắm vào trong vỏ, vậy mà không gì sánh được phù hợp. Lý Ngôn Sơ khỏe miệng co quắp một chút, đây là có chuyện gì? Đem kiếm đạo của ta khí vận cho là mất, trả lại cho ta làm cái vỏ đao. Chỉ bất quá hắn cảm ứng một chút, cảm thấy chạm dao đao có đao này vỏ đằng sau, uy lực tựa hồ cường hắn hơn. Nguyên bản đao này sát khí bay thẳng đấu bỏ, cũng không có bất kỳ vật gì có thể trói buộc chặt nó, nhưng hôm nay lại khác, trong sát ý liễm, có thể cái kia không chỗ không phá vỡ đao khí lại càng mãnh liệt. Hắn một mực không rõ ràng cho lắm, cũng không còn lưu lại tại nguyên chỗ. Suy nghĩ liên tục, hắn hay là quyết định lúc trước hướng yêu đỉnh tổ địa lại nói, cùng lắm thì thi triển biến hóa chi thuật tần tàng khí tức. Mà lại cái kia Tần Thiên Tôn trưởng tử Tần Vô Vọng đều biết mình cùng Thúy Hoa quan hệ, những cái kia tiên đỉnh đại lao lại làm sao không biết. Trong đó có lẽ còn có khác điều bí ẩn, hắn muốn tiến đến hiểu rõ một phen. Hạ quyết tâm đằng sau, hắn một đường nhanh như điện chớp chạy tới yêu đỉnh. Chỉ là trên đường ngẫu nhiên cũng sẽ gặp được có người ngăn lại hắn, một đường vừa đi vừa nghỉ, một mực hơn một tháng mới đi đến yêu đỉnh trong tổ địa. Lại tới đây, Lý Ngôn Sơ chẳng biết tại sao, không hiểu cảm thấy có một loại cảm giác thân thiết. Chẳng lẽ là ta khôi phục yêu đế đạo thụ sự tình? Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Sau khi lại tới đây, hắn liền thi triển biến hóa chi thuật hóa thành một cái lão đạo, tiên phong đạo cốt, ba sợi râu dài, bất quá tay bên trong không mang theo phất trần, mà là kẹp lấy một thanh hoàng chỉ tán. Cách ăn mặc này cực kỳ giống lao thiên sư cách ăn mặc, chỉ bất quá tướng mạo khác biệt. Giấy vàng này dù chính là hắn hôn nguyên bảo tán, đây cũng không phải dùng biến hóa chi pháp, mà là bị hắn lại tế luyện một phen đằng sau thay đổi bộ dáng. Hắn một đường vừa đi vừa nghỉ, trên đường cũng không có nhàn rỗi, nam đầu 4 kiện chấn cung tiên khí toàn bộ luyện hóa. Thứ này mang trên tay quá mức rõ ràng, không bằng luyện đi, nếu không cũng quá dễ dàng bại lộ thân phận, dùng lại dùng không được, áp đáy hòm cũng chỉ là hít trần nhí thôi. Biện pháp của hắn ngược lại là một cái thủ tiêu tang vật biện pháp tốt. Đi vào yêu đỉnh tổ địa, nơi này đã có thật nhiều yêu tộc thế gia, phô trương cực lớn, xa xa liền có thể trông thấy rất nhiều bảo liễn, có thật nhiều thái cổ cự thú. Những này thái cổ cự thú ở chỗ này chẳng qua là làm tọa kỵ mà thôi, có thiên bằng, có huyền quy, có rồng ngao. Có thể đủ nhìn ra tới đây thế gia thực lực nội tình. Lý Ngôn Sơ kẹp lấy hoàng chỉ tán, muốn tìm một chỗ trà trộn vào đi, hỏi thăm một chút tin tức. Nhưng nơi này rất nhiều thế gia cảnh giới sông nghiêm, muốn trà trộn vào đi lại hết sức khó khăn. Không tốt lắm xử lý a. Lý Ngôn Sơ nhíu mày. Bất quá sơn nhân tự có diệu kế, Lý Ngôn Sơ đem thiên nhãn mở ra, thiên nhãn này có thể chiếu hư không. Trên đầu của hắn thiên nhãn mở ra, có thể nhìn thấy trong tổ địa sự tình. Hắn nhìn thấy một cái con kim cung đại hán khôi ngô, người này cũng không có mang người nào, chính mình một mình đến đây, du đãng tại trong tổ địa này, ánh mắt bất thiện. Từ khi Mã gia thiếu chủ tại Đế Lăng bên trong điên mất đằng sau, vị này Mã gia gia chủ liền triệt để điên dại, trong bóng tối không biết giết chết bao nhiêu người, truy tra hung phạm. Chu gia gia chủ bị Lý Ngôn Sơ chém giết, thế nhưng là Chu gia cũng tới người. Người đến là một vị tộc lão, là một cái mặt đỏ lên, cười ha hả mập mạp, cũng là hắn lúc trước tại Mã gia gia chủ cùng Lưu gia gia chủ tranh luận thời điểm đi ra hòa giải. Hắn gọi Chu thị, dựa theo bối phận tới nói, là Chu gia gia chủ Thái gia gia. Hậu thế tử tôn bất tranh khí, bị người cho xử lý, hắn cũng chỉ đành đi ra chủ trì Chu gia đại cục. Lý Ngôn Sơ còn chứng kiến bên trong thật nhiều cao thủ, yêu hoàng hỗn độn, con ác thú, đạo nột, kỳ lân. Thiên nhãn đảo qua, trừ cái kia hỗn độn yêu hoàng cùng một lão bên ngoài, cũng không có người phát hiện, hai người bọn họ cũng chỉ là mơ hồ có phát giác, chỉ bất quá nơi đây cao thủ nhiều như mây, cũng tịnh không có suy nghĩ nhiều. Có mấy vị thế gia gia chủ tựa hồ ngay tại nói chuyện với nhau, chỉ bất quá Lý Ngôn Sơ tu thành chính là trời mắt, cũng không phải là thuận phong nhĩ, bởi vậy cũng không biết bọn hắn đang nói cái gì. Hắn thu hồi ánh mắt, tự lẩm bẩm, dạng này không được a, phải nghĩ biện pháp đi vào. Hắn vừa quay đầu lại công phu, có một vị nữ tiên phiêu nhiên mà tới, đây là một vị nữ tử lãnh diễm, da thịt thổi qua liền phá, dáng người uyển chuyển, cho người ta một loại cực kỳ cao ngạo cảm giác. Mặc dù mặc vào một thân tố y y, lại phảng phất là một vị cao cao tại thượng thượng vị giả bình thường. Ngươi cũng muốn đi vào? Nữ tử này nhàn nhạt mở miệng. Lý Ngôn Sơ lúc này là lão đạo hình tượng, kẹp lấy một thanh hoàng chỉ tán, cười ha hả nói, đương nhiên, nghe nói tại đề cử yêu đế, loại chuyện này ai không muốn đi đến một chút náo nhiệt. Cái này nữ tử lãnh diễm nói đúng dịp, ta có ý nghĩ này, các hạ xưng hô như thế nào? Lý Ngôn Sơ nói ra, một rõ ràng lão đạo. Nữ tử này nhẹ gật đầu, thiên giới có thượng thành, ngọc thanh, quá rõ, dám cứ gọi cái tên này, thủ đoạn của các hạ phi phạm. Lý Ngôn Sơ mặt mo đỏ ửng, vừa rồi hắn là thuận miệng nói, không nghĩ tới vừa vặn va chạm tam thanh tổ sư. Trong lòng của hắn mặc niệm, chớ trách, chớ trách. Sau đó cười ha hả nói, tam thanh tổ sư sớm đã không tại thiên giới, vận đạo cái tên này cũng mười phần bình thường. Nữ tử thản nhiên nói, ta gọi Kim Bỉ Tương. Lý Ngôn Sơ gật gật đầu, mỉm cười nói, nguyên lai là Kim đạo hữu. Nữ tử nói ra, ta hiểu rõ một đầu đường nhỏ có thể tránh tất cả mọi người ánh mắt tiến vào trong tổ địa, không biết đạo hưu phải chăng cố ý đồng hành. Lý Ngôn Sơ lặng lẽ nói, đạo hưu biết đường nhỏ chính mình đi vào chính là, vì sao hảo tâm mang ta lên? Chúng ta chỉ bất quá bèo nước gặp nhau mà thôi. Kim Bỉ Tương nói ra, người tu hành coi trọng duyên pháp, ta cùng đạo hưu hữu duyên, liền mời ngươi cùng nhau tiến đến, nếu ngươi không tin dễ tính. Lý Ngôn Sơ ngạo nghễ nói, ta tự có diệu pháp có thể tiến vào cái này tổ địa. Kim Bỉ Tương lo lắng nói, yêu đỉnh hơn phân nửa yêu hoàng, thế gia gia chủ đều tới, có đem nhà mình lão tổ đều từ trong mộ móc ra. Đạo hữu được cảm thấy có biện pháp có thể vào, tự đi chính là. Lý Ngôn Sơ nhất giật mình, đem nhà mình lão tổ cho móc ra. Kim Bỉ Tương bình tĩnh nói, không sai, có tổ thượng là đại thánh, đem lão tổ thi thể móc ra, luyện thành kim thân, cho dù chết đi đại thánh, vẫn như cũ có thể chiến tiên quân. Những người này thật là hung ác a, đem tổ tông bách quan tài đều cho sốc. Lý Ngôn Sơ nghiêm mặt nói, đạo hữu, xin dẫn đường. Kim Bỉ Tương trong mắt ẩn chứa ý cười, hiện tại nhất thanh đạo hữu không sợ ta bán cho ngươi. Lý Ngôn Sơ bình tĩnh nói, cùng người phương tiện, chính là cùng phe mình liền, cũng không thể quá độ ước đoán lòng người, vẫn là phải tin tưởng trên đời này có người tốt. Kim Bỉ Tương hỏi tiếp, nếu như ta thật lừa ngươi nữa nha. Lý Ngôn Sơ nháy nháy mắt nói, đánh chết ngươi chính là. Kim Bỉ Tương mỉm cười, đi theo ta. Lý Ngôn Sơ kẹp lấy hoàng chỉ tán hai người phiêu nhiên mà đi. Hai người bọn họ gián tiếp xuyên thẳng qua từng tòa sông núi, qua từng đầu dòng sông, rẽ trái rẽ phải, mặc dù có Kim Bỉ Tương dẫn đường, vẫn như cũ phí hết rất nhiều công phu. Lý Ngôn Sơ ánh mắt một mực chăm chú vào Kim Bỉ Tương đầu náo môi bên trên. Kim Bỉ Tương cũng không quay đầu lại, thản nhiên nói, nhất thanh đạo hữu, không nên nóng lòng loạn hạ sát thủ. Lý Ngôn Sơ cười ha hả, nữ tử này bản sự quả nhiên ghê gớm. Hắn vừa cười vừa nói, đạo hữu đa tâm, cực kỳ dẫn đường chính là. Hai người bọn họ một đường chuyển tới một mảnh đất trống trải, phóng tầm mắt nhìn tới, phương xa có một tòa thanh đồng tiên điện, trải rộng đồng xanh, lộ ra một loại cực kỳ cổ lao khí tức. Kim Bỉ Tương nói, trước mặt thanh đồng tiên điện chính là lao tổ chỗ cư trụ, ta mang ngươi đi vào. Cái này thanh đồng tiên điện khí tức uy nga, mười phần cổ lão. Bọn hắn cùng nhau đi tới, nếu không phải nữ tử này biết đường, thật đúng là khó mà tìm được nơi đây. Lý Ngôn Sơ có thể cảm nhận được chung quanh có đặc thù cấm chế, phản phất tự nhiên mê trận bình thường. Hắn không khỏi nhìn nhiều một chút nữ tử lãnh diễm này cứ như vậy trực tiếp đi vào. Kim Bỉ Tương nói, nếu không muốn như nào, tìm người đại kiệu tám người khiêng đem chúng ta mang tới đi. Lý Ngôn Sơ nhịn không được cười lên. Cái kia không thành thành thân. Kim Bỉ Tương cười lạnh, tốt một cái giả mà không kính đạo sĩ. Chương 1405 trên sông một chu tử, chương 1405 trên sông một chu tử, đang lúc Kim Bỉ Tương cùng Lý Ngôn Sơ hai người nói chuyện thời điểm, một cái hất lên áo bào màu vàng khôi ngô cự nhân đi vào hai người bọn họ trước người, hoang mang nói, người nào? Lý Ngôn Sơ hướng cái này hoàng bào cự nhân nhìn lại, phát hiện người này khí tức cường hành, một thân cơ bắp mười phần phát đạt, ẩn chứa lực lượng tính chất bạo tạc. Lý Ngôn Sơ nghĩ nghĩ nói ra, hai chúng ta lạc đường, cái này địa phương nào? Hoàng Bào Cự Nhân nghe vậy cười lạnh, trầm giọng nói ra, lạc đường. Ta nhìn hai người các ngươi rõ ràng là tiểu tặc, một già một trẻ tặc nam nữ. Kim Ủy Tương trên mặt hàn sương. Lý Ngôn Sơ thì cười ha hả, lơ đễnh. Từ khi hắn lén qua lên tiên giới đằng sau, một đường đả sinh đả tử, giết người như ngóe, cảm nhận được các ý quá lớn, đối với loại lời này căn bản không hướng trong lòng đi. Lúc này, ba người ở giữa bầu không khí có chút dương cung bạc kiếm. Hoàng Bào Cự Nhân vừa muốn động thủ, xa xa bỗng nhiên có một cái trong sáng thanh âm truyền đến, "Sư Minh chấm đã." Hoàng Bào Cự Nhân quay đầu, một thiếu niên phiêu nhiên mà tới. Thiếu niên này thần sắc chất phác, lúc trước đúng là hắn tại ngoài tổ địa phụ trách tiếp dẫn chư vị yêu hoàng. Hoàng Bào Cự Nhân hỏi, "Thế nào?" Thiếu niên giải thích nói, "Lão tổ mời bọn hắn hai vị đi vào." Hoàng Bào Cự Nhân ngạc nhiên, "Cái gì? Đôi này tặc nam nữ không có hảo ý chui vào nơi đây, không chừng là cái gì gian tế đâu." Kỳ Bỉ Tương nhíu nhíu mày, lạnh lùng nói, "Trong miệng ngươi lại không sạch sẽ, ta liền đem ngươi răng rút ra." Hoàng Bào Cự Nhân sửng sốt một chút, cười lạnh nói, "À, ngươi cái này dính vào lao đầu tử nữ tử, khẩu khí vẫn còn lớn." Kỳ Bỉ Tương nhíu mày, vừa muốn phát tác. Thần tình kia chất phát thiếu niên vội vàng đi ra hòa giải, nói lắp bắp, chư vị, an tâm chớ đội, lao tổ cho mời, còn xin theo ta tiến vào trong tiên điện." Kỳ Bỉ Tương chừng cái này Hoàng Bào Cự Nhân một chút. Thiếu niên ở phía trước dẫn đường, Hoàng Bào Cự Nhân cũng cùng nhau cấp hai người bọn họ mở đường, chỉ bất quá trong ánh mắt nhiều nghi kỵ cảnh giác. Bọn hắn một nhóm bốn người tới Thanh Đồng Tiên Điện trước đó. Hoàng Bào Cự Nhân nhịn không được hỏi, những cái kia yêu hoàng tiến đến thăm viếng đằng sau đem tử đệ truyền nhân lưu lại, liền đều lui ra ngoài, lao tổ vì sao muốn gặp hai cái này ngoại nhân? Thiếu niên lắc đầu, ta cũng không biết. Hoàng Bào Cự Nhân không thể làm gì, chỉ có thể thả hai người đi vào. Hai người bọn họ theo thiếu niên một đường đi vào, cái này Thanh Đồng Tiên Điện từ bên ngoài nhìn đã khí thế rộng rãi, sau khi đi vào càng là cực kỳ rộng rãi, phảng phất một cái nhỏ chư thiên thế giới bình thường. Có núi có nước, sơn thủy bên trong có tiên khí phiêu miểu, tầng loan điệp thúy, còn có một số phi cầm tẩu thú, tiên hạc linh viên, hoàn toàn không giống như là bên ngoài bên kia cổ lao bộ dáng, sinh cơ dập dờn. Bọn hắn một đường phiêu nhiên mà tới, qua một con sông lớn thời điểm, có một chiếc thuyền lá nhỏ chèo thuyền du ngoạn mà đến. Chống thuyền chính là một cái trung niên hán tử, đầu đội mũ rộng đành, làn da ngăm đen, hoàn toàn chính là một cái chu tử bộ dáng. Làm phiền. Thiếu niên khẽ không người. Chu tử vội vàng hoàn lễ. Bọn hắn xuyên qua con sông lớn này, mặc kệ trên sông sóng gió lớn bao nhiêu, chiếc thuyền nhỏ này mặc dù lên lên xuống xuống, nhưng từ đầu đến cuối chưa từng lật thuyền. Lý Ngôn Sơ cùng Kim Mỹ Tương đều là không phải người bình thường, bọn hắn ở trên thuyền này có thể cảm nhận được con sông lớn này khí tức mênh mông. Thân thuyền sóc này, bọn hắn ở trên thuyền khó mà bảo trì thân hình, chiếc thuyền này cùng con sông này phảng phất đều mang uy năng lớn lao. Lý Ngôn Sơ nhìn xem sông lớn này, tự lẩm bẩm, con sông này thật lợi hại à, có chút giống thiên hà. Nước sông đã sớm khô cạn, thế nhưng là hắn tiến vào huyễn cảnh, cảm nhận được một chút thiên hà uy năng. Cái này thần sắc chất phát thiếu niên cũng không nói chuyện, ra kia đen kịp chu tử cười ha hả nói, lão tiên mọc tốt nhãn lực, cái này xác thực chính là thiên hạ. Lý Ngôn Sơ ngơ ngẩn, thiên hạ? Không đã sớm cô cả sao? Chu tử cười không nói. Lý Ngôn Sơ hỏi, tổ địa người nói chuyện đều ưa thích nói một nửa sao? Chu tử cười nói, mang các ngươi qua sông lại không thu tiền đỏ, ta ra một nửa, lão tiên giải chẳng lẽ ăn thiệt thòi sao? Lý Ngôn Sơ hỏi ngược lại, chúng ta là được mời tới khách nhân, chẳng lẽ ngươi cái này cũng muốn thu tiền? Thuyền này con lắc đầu, không lấy tiền, nhưng ta trong lòng không thoải mái. Nói lên hai câu thì thế nào? Huống chi ta lại không có ác ngữ tăng theo cấp số cậu. Lý Ngôn Sơ, lấy ở đâu như thế một cái chu tử? Hắn nhìn về phía sông lớn này, ầm ầm sóng dậy, hoàn toàn chính xác có một loại đại khí tượng. Cái này nếu như là thiên hà, cái kia nguyên bản thiên hà đi nơi nào? Có thể thấy được tổ địa người cũng không phải là mười phần thành thật, ưa thích khoác lác. Lý Ngôn Sơ nói ra. Thuyền này con thần sắc cứng đờ, xoay đầu lại cười nói, lão tiên giải ngôn từ sắc bén, không giống như là tu chân dưỡng tính người. Lý Ngôn Sơ cười ha ha, không có chuyện, ngươi nói là thiên hà liền thiên hà đi. Lời này càng chán người. Chu tử khỏe miệng co quắp một chút, muốn nói điều gì, thế nhưng là lời đến khỏe miệng lại nuốt xuống, tiếp tục chèo thuyền. Kim Bỉ Tương trong mắt ẩn chứa ý cười, ở một bên nhìn xem cũng không nói chuyện. Mà thiếu niên kia thần sắc chất phác, từ đầu đến cuối đều mười phần bình tĩnh. Đương nhiên, hắn cảm giác có người chọc chọc chính mình xương sườn, phát hiện là cái kia kẹp lấy hoàng chỉ tán lao đạo bu lại. Lý Ngôn Sơ cười nói, con sông này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi biết không? Thiếu niên làm người thành tâm thành ý, lúc này giải thích nói, cái này đích xác là thiên hà, chẳng qua là thiên hà một đạo phân lưu, chạy tới nơi đây mà thôi. Trong này cũng đích thật là thiên hà nước. Lý Ngôn Sơ gật đầu, cảm khái nói, hay là người thiếu niên thành thật một chút, người đã trung niên liền lói đời, nói chuyện cũng không hết không thật. Thuyền này con khỏe miệng co quắp một chút, thủ hạ không ngừng, tiếp tục chèo thuyền. Bọn hắn nhìn thấy nơi xa có một tòa tiên sơn trôi nổi, nói là một tòa, nhưng thật ra là do từng tòa ngọn núi cấu thành. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, núi này, nhìn xem có chút quen mắt, giống như là giao chỉ. Chu tử không để ý tới hắn. Thiếu niên kia nếu như không chủ động hỏi nói, cũng không nói lời nào. Lý Ngôn Sơ lại dùng khuỷu tay chọc chọc thiếu niên này sương sườn, ngươi nói một chút, đây là giao chỉ sao? Thiếu niên này giải thích nói, đây là cổ giao chỉ một bộ phận, cùng chân chính giao chỉ bao hàm đồng dạng ảo diệu, chỉ bất quá nhỏ một chút. Lý Ngôn Sơ gật đầu, giơ ngón tay cái lên, hay là ngươi thành thật? Trong lòng của hắn có chút rung động, cái này đúng là cổ giao chỉ một bộ phận. Trong tổ địa này đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Trong lòng của hắn càng hiếu kỳ. Sau đó hắn ở trên trời trên sông lại nhìn thấy rất nhiều kỳ cảnh, còn nhìn thấy một tòa quen thuộc hòn đảo, Đồng Lai Tiên Đảo. Lý Ngôn Sơ thất thanh nói. Khuỷu tay vừa muốn đâm thiếu niên này lại chất phác cũng có phản ứng, lui về phía sau một bước nói ra, không sai, trong này có thật nhiều tiên sơn tiên đảo cùng ngoại giới tiên sơn tiên đảo không khác nhau chút nào. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Một bên Kim Vị Tương nói ra, không cần ngạc nhiên, bất quá là một chút đạo tượng mà thôi. Lý Ngôn Sơ nói đạo tượng. Tôi chọc của hắn lại muốn đi đâm thiếu niên kia sương sườn, lại chọc lấy cái không. Thiếu niên chất phác giải thích nói, vị tiên tử này hảo nhãn lực, chỉ bất quá có là đạo tượng, có lại không phải. Lý Ngôn Sơ hai tay mở ra, nguyên lai trên thuyền này nhất không kiến thức chính là ta. Thuyền này con ha ha cười nói, ngươi người này coi như có chút tự mình hiểu lấy. Lý Ngôn Sơ cũng lơ đễm. Trừ Bồng Lai bên ngoài, hắn còn chứng kiến Doanh Châu tiên đảo. Ta cùng Vân Cử tại Doanh Châu thượng phân mở, từ khi lén qua đến tiên giới đằng sau, cũng không biết nàng thế nào, cũng không biết Doanh Châu phải chăng bị cái kia Lôi Bộ Tiên Vương nhi tử chiếm. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, Doanh Châu bên ngoài một tòa tiên sơn quy mô so Đồng Lai phải lớn một chút, so Doanh Châu lại nhỏ một chút. Gặp hắn vừa muốn đưa tay khuỷu tay, thiếu niên này lập tức nói, đây là phương trượng tiên đảo. Lý Ngôn Sơ gật gật đầu, khuỷu tay liền không tiếp tục đâm đi lên. Sau đó trên đường đi sóng to gió lớn, thiếu niên này ánh mắt lại một mực đặt ở Lý Ngôn Sơ trên thân, nhất là đặt ở cánh tay của hắn khuỷu tay. Tại ngoại giới, những cái kia yêu hoàng cùng thiếu niên này nói chuyện cũng là khách khách khí khí. Tể tướng trước cửa thất phần quan, thiếu niên này bối phận đơn giản lớn đến kinh người. Có thể Lý Ngôn Sơ lại cũng không quan tâm, một trận sóng lớn đem ánh mắt của thiếu niên cũng hấp dẫn. Hôm khác sông sóc này, mỗi lần qua sông thời điểm, ngay cả hắn cũng cần cẩn thận một chút, miễn cho ngã vào trong sông. Mặc dù hắn không chết được, thế nhưng là một thân ở bớt lại là tránh không khỏi. Hắn quay đầu, phát hiện một bàn tay vô vô bờ vai của mình, chỉ vào một chỗ khác, đó là địa phương nào. Lý Ngôn Sơ chỉ là một tòa bao phủ tại trong mây mù cực cao núi lớn, phản phất sông phá chân trời. Nhìn thấy thiếu niên này bị đập bả vai, thuyền này con sửng sốt một chút, thầm nghĩ, lao đạo này thật to gan. Đây là ngươi có thể đập sao? Hắn không khỏi cảm thấy trước mắt một màn này có chút hoang đường. Tại thiếu niên này giải thích xong đằng sau, Lý Ngôn Sơ tự lẩm bẩm, Tu Di Sơn. Thiếu niên lại nói Tu Di Sơn vốn là phương Tây Tây phương giáo chỗ. Hắn cũng không phải biết gì nói đấy, biết gì nói nơi tính tình, chỉ bất quá vì để tránh cho Lý Ngôn Sơ đập hắn, hoặc là lấy tuổi trò đụng hắn, nói ra tận lực lại giải thích một chút. Lý Ngôn Sơ rung động trong lòng, hỏi, cái này Tây phương giáo đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao biến mất ở giữa thiên địa? Thiếu niên này thần sắc chất phác, bất thiện ngôn từ, bị Lý Ngôn Sơ liên tiếp nhiệt tình đặt câu hỏi, không khỏi bỗng cảm giác đau đầu. Tây phương giáo sự tình, ta không rõ lắm. Lý Ngôn Sơ nói ra, không rõ lắm a, vậy ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Thiếu niên này ngơ ngẩn. Ta lớn bao nhiêu? Hắn đếm trên đầu ngón tay, 10 cái ngón tay đều dùng xong cũng không có đếm rõ. Tiên giới thiếu niên cùng nhân gian thiếu niên khác biệt, tiên giới thiếu niên có thể là tu luyện mấy chục vạn năm lão quái vật. Gặp hắn lại bẻ 10 cái ngón tay lúc, Lý Ngôn Sơ nói ra, muốn hay không ngay cả đầu ngón chân cũng bẻ bên trên. Thiếu niên này sững sờ, nhìn thoáng qua bên cạnh nữ tử kia Kim Mỹ Tường, chỉ chủ đạo, cái này không tốt a. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, thiếu niên này là thật ngốc, hay là tại diễn ta? Chu Tử ho khan một tiếng, nói lộng lấy sư thúc không cần để ý tới hắn, không cần mọi chuyện đáp lại. Thiếu niên này nhẹ nhàng thở ra, nhẹ gật đầu, tốt. Thuyền này con nhìn xem Lý Ngôn Sơ, không nhịn được nói, ta nói lao đạo trưởng, không nên hỏi không ngừng được không? Ngươi cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào, nào có nhiều như vậy vấn đề a? Lý Ngôn Sơ cười nói, đây cũng không phải là ta nguyện ý tới, là các ngươi mời ta tới, ta hỏi thăm vấn đề đều không được, đây chính là các ngươi đạo đại khách. Thuyền này con vì đó chán nản. Thế nhưng là còn chưa chờ đến hắn tổ chức ngôn ngữ phản kích, thuyền đã đến bờ. Bình một cái đâm vào bên bờ, Chu Tử khí phình lên nói, đến chỗ rồi, chư vị đi xuống. Lý Ngôn Sơ không lấy là sự, cười nói, tốt, lúc trở về còn ngồi thuyền của ngươi. Chu Tử thầm nghĩ, lấy ở đâu như thế một vị đạo sĩ, quả thực là cái hôn bất lận. Lý Ngôn Sơ cùng Kim Mỹ Tương đi theo thiếu niên kia, một đường đi vào một tòa quảng trường rộng lớn phía trên. Trên quảng trường này không công bố treo một kiện lại một kiện tàn phá binh khí. Vết dỉ loang lộ thanh đồng kiếm, thiếu một cái lỗ hồng trung thanh đồng, cắt thành hai đoạn thanh đồng dịu, như bị côn trùng đục một dạng kiếm gỗ đào. Dây gai chờ chút, những bảo vật này treo móc ở trên bầu trời. Trong quảng trường có một ít nam nữ trẻ tuổi ngay tại tham gia ngồi ngộ đạo, tựa hồ muốn cùng phía trên treo lơ lửng những binh khí này pháp bảo sinh ra hô ứng. Lý Ngôn Sơ kỳ đạo, làm sao chỉ toàn treo chút đồng nát sắt vụn ở chỗ này, yêu đình tổ địa thật chẳng lẽ không xa hoa lắm. Cái này thần sắc chất phát thiếu niên trên đường đi đã cùng hắn quen biết mình nếu là không nói lời nào, sau đó không phải là bị đụng xương sườn chính là đập bà bay, liền giải thích nói, những binh khí này đều là cổ yêu đình lưu lại, uy lực không phải tầm thường, phá là phá điểm, bất quá còn có thể dùng. Hắn nói đến phần sau, lực lượng đều có chút không đủ. Lý Ngôn Sơ cười cười, vậy liền tu bổ thôi, rách nát như vậy treo ở phía trên tính chuyện gì xảy ra à? Bọn hắn một đường nói một đường vào bên trong đi, có chút nam nữ trẻ tuổi xoay đầu lại trợn mắt nhìn, chỉ bất quá nhìn thấy thiếu niên này đằng sau, thần sắc liền lại cung kính, hướng thiếu niên này hành lễ. Thiếu niên ôn hòa khiêm lượng, từng cái đáp lễ. Thân phận của hắn tại trong tổ địa này rất cao, không riêng gì phía ngoài yêu hoàng đối với hắn cung kính. Lý Ngôn Sơ chỉ một chút những nam nữ trẻ tuổi này, còn chưa nói chuyện. Cái này thiếu niên chất phát nhân tiện nói, đây chính là yêu trong đỉnh thanh niên tài tuấn, các đại thế gia yêu hoàng đưa tới. Lý Ngôn Sơ giật mình. Hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra, cố ý phái tới tranh đoạt tương lai yêu đế vị trí. Việc này có thể làm không thể nói. Lời vừa nói ra, đông đảo ở chỗ này ngộ đạo thanh niên nam nữ nhao nhao xoay đầu lại nhìn về phía cái này kẹp lấy hoàng chỉ tán, gan to bằng trời lao đạo sĩ. Thiếu niên này giải thích nói, ta đây cũng không biết, lão tổ để bọn hắn ở đây ngộ đạo. Lý Ngôn Sơ nháy mắt mấy cái, làm sao cái ngộ pháp? Thiếu niên này nói ra, cùng thiên thượng những cái kia cổ yêu đỉnh binh khí pháp bảo sinh ra hô ứng, lấy đi một kiện liền coi như là ngộ đạo thành công. Lý Ngôn Sơ nhìn lên bầu trời những cái kia tàn phá binh khí pháp bảo, trong lòng hơi động, một màn này làm sao có chút quen mắt. Lúc trước ở mảnh này thời không thần bí trong cổ chiến trường hắn đã từng nhìn thấy trên bầu trời treo to lớn tiên khí mảnh vỡ, chỉ bất quá những cái kia là thật phá, mà những pháp bảo này binh khí sát thực giống thiếu niên này nói tới, còn có thể dùng. Lý Ngôn Sơ ánh mắt tại mọi người ở giữa tìm tòi một vòng, cũng không có phát hiện Thúy Hoa tung tích. Thiếu niên dẫn bọn hắn một đường đi vào bên trong, tại sau khi bọn hắn rời đi, những thanh niên nam nữ này tụ tại cùng một chỗ nghị luận ầm ĩ, lao đạo kia là ai à? Hẹp lấy hoàng chỉ tán, nhìn phái đoàn rất lớn. Chẳng lẽ là tiên giới cái gì ẩn sĩ? Ta nhìn hắn trên thân khí tức bình thường, không giống cái gì nhân vật không tầm thường, không chừng là nhà nào sứ giả đi. Nữ tử kia xinh cực kỳ xinh đẹp. Đám người nhao nhao nhìn về phía cuối cùng người nói chuyện, có phải hay không có cái gì kỳ quái đồ vật trà trộn đi vào? Chương 1406 ngươi liền sẽ cầm nữ nhân thế. Chương 1406 ngươi liền sẽ cầm nữ nhân thế. Một cái mắt vượng thanh niên khí vũ hiên ngang, hắn nhìn xem Kim Mị Tương đi xa phương hướng, lông mày gảy nhẹ. Bên cạnh một thiếu nữ quần áo lộng lẫy, khuôn mặt xinh đẹp, thản nhiên nói, Kim đạo hữu, thế nào? Thiếu nữ này thể nội có chân long huyết mạch, mặc dù không phải thuần huyết, thế nhưng không tầm thường. Nàng gọi Ngao Đình Đình, là từ chư thiên vạn giới tìm được một vị chân long huyết mạch. Tại một nhóm này thanh niên tài tuấn bên trong bị coi là nhất có cơ hội thu hoạch được yêu đế truyền thừa ba người một trong. Mắt vượng thanh niên thản nhiên nói, nói không ra, nhìn thấy nàng tựa hồ cảm thấy có chút quen thuộc. Ngao Đình Đình phàn nàn nói, Kim đạo hữu nhìn thấy nữ tử mỹ mạo liền nói quen thuộc, cái này không khỏi quá bài cũ đi. Đan này mắt vượng thanh niên gọi là Kim Đông Quân, chính là một đầu kim ô, cũng là hao tốn đại giới lớn từ chư thiên tại trong vạn giới tìm về tới. Hắn nghe vậy chỉ là mỉm cười nói, làm sao lại thế, ngày khác ta nếu làm yêu đế, ngươi dĩ nhiên chính là đế hậu. Ngao Đình Đình hừ một tiếng, không chừng là ta tiếp yêu đế vị trí, đem đế hậu vị trí giữ lại cho ngươi. Lý Ngôn Sơ cùng Kim Mị Tương theo thiếu niên kia một đường đi vào. Bọn hắn đi vào một tòa cung điện trước đó, tòa cung điện này cùng nguyên bản nhìn thấy thanh đồng tiên điện hoàn toàn khác biệt, lộng lẫy, so Lý Ngôn Sơ đã từng nhìn thấy tiên cung đều muốn rộng rãi nhiều. Thiếu niên kia nhẹ nhàng nói ra, hai vị ở đây chờ một chút, ta tiến đến thông bẩm một tiếng. Lý Ngôn Sơ gật đầu, hai người bọn họ chờ đợi ở bên ngoài. Hắn trên dưới dò xét một phen, cảm khái nói, từ bên ngoài nhìn là một tòa hiện ra đồng xanh thanh đồng điện, không nghĩ tới bên trong vậy mà có động tiên khác, mười phần xa hoa. Kim Bị Tương cười nói, cái này gọi ruột đông rách bề ngoài, kim ngọc trong đó. Lý Ngôn Sơ rất tán thành. Nếu để cho người bên ngoài nghe được hai người bọn họ lớn như thế nghịch không ngờ lời nói, sợ rằng sẽ tê cả da đầu. Không bao lâu đợi, thiếu niên kia đi trở về, chắp tay nói ra, hai vị xin mời đi theo ta. Bọn hắn một đường đi vào, liền gặp trong đại điện này giường cột chạm trổ, phảng phất là cái gì triều hội đại điện bình thường. Ba người bọn họ một đường đi vào. Trong đại điện sớm có một tên lão già đang đợi. Vị lão giả này nhìn tựa như là một cái không có gì đặc biệt phàm nhân bình thường, thưa quyền khí rất đậm. Thiếu niên này nói ra, lão tổ, ta đem người tới. Lão tổ. Lý Ngôn Sơ nhìn thoáng qua lão nhân này, đây chính là vị kia yêu đình yêu thần, cổ lão thời đại lưu lại lão cổ đồng. Lão giả kia vừa cười vừa nói, vất vả ngươi. Thiếu niên không người lui ra. Lão nhân kia đi tới, trong tay hắn bưng lấy một cuốn sách, không giống như là yêu tộc tiếng tăm lừng lấy cường giả cổ lão, giống như là một cái lão nho sinh. Yêu đình tồn tại cổ lão, chẳng lẽ là nho sinh? Lý Ngôn Sơ trong đầu hiện hiện một cái ý niệm trong đầu, chợt cảm thấy hoang đường. Vị lão nhân này đi tới, hai vị không mời mà tới là ý gì? Lý Ngôn Sơ nói đến xem náo nhiệt. Lão nhân kia nhìn thoáng qua một bên Kim Mị Tương, ngươi đây. Kim Mị Tương nói ra, đến xem một cái bảo thủ lão cổ đồng. Nàng so Lý Ngôn Sơ là gan còn một lớn. Lời vừa nói ra, Lý Ngôn Sơ cũng không nhịn được nhìn nhiều Kim Mị Tương vài lần. Vị lão nhân này lại không tức giận, cười nói, ngươi tính cách này thật không được hoan nghênh, khó trách năm đó vẫn lạc bị đánh rơi xuống giới. Kim Mị Tương nói như ngươi như vậy liền tốt sao? Chẳng qua là kéo dài hơi tàn mà thôi. Lý Ngôn Sơ nhíu mày. Lúc ở bên ngoài, Kim Mị Tương còn tôn xưng lão nhân kia vì lão tổ, vì sao gặp mặt lại như vậy không khách khí? Yêu tộc này lão giả nháy nháy mắt, ta làm sao nghe được ngươi cũng là xưng ta là lão tổ? Kim Mị Tương nói ra, lừa dối một cái tiểu đạo sĩ mà thôi. Lý Ngôn Sơ, bây giờ hắn là làm lão đạo sĩ cách ăn mặc, lại bị nữ tử này xưng là tiểu đạo sĩ. Trong lòng hơi động. Nàng đã sớm xem thấu ta 72 biến. Vị này yêu tộc lão giả tựa hồ có thể nhìn rõ lòng người, hắn mắt nhìn Lý Ngôn Sơ, vừa cười vừa nói, tiểu hữu hiện ra chân thân liền có thể, tại triều này hư thái chân điện bên trong, tiên đỉnh những tên kia tìm không được khí tức của ngươi. Lý Ngôn Sơ lặng lẽ nói, hai vị đang nói cái gì? Lão đạo một rõ ràng, bất quá là tiến đến nhìn một cái náo nhiệt mà thôi. Yêu tộc lão giả mỉm cười, tiên giới thứ nhất tội phạm truy nã, số một phản tặc, quả nhiên là cái gan to bằng trời người trẻ tuổi, hướng hư thái chân điện ngươi cũng dám không đầu không đuôi xông tới. Đã bị hắn nói toạc ra chân thân, Lý Ngôn Sơ cũng không che giấu nữa, hắn cười ha ha một tiếng, ta vừa đến nơi này liền cảm giác có chút thân thiết, chẳng lẽ lại ngươi muốn thiết kế hại ta? Hắn hiện ra chân thân, từ một cái kẹp lấy dù giấy vàng lão đạo, biến thành một cái tuấn lãng đạo nhân, dưới xương sườn kẹp lấy dù giấy vàng, bên eo bội đao. Kim Bị Tương ánh mắt khẽ động, cũng không có nói thêm cái gì. Yêu tộc lão giả cười nói, quả nhiên là tuấn tú lịch sự, như vậy tuấn kiệt bị vu là phản tặc, thật sự là tiên đỉnh ngu ngốc bố trí. Lý Ngôn Sơ giơ ngón tay cái lên, có ánh mắt. Vị này yêu tộc lão giả sững sờ, sau đó hiểu ý cười một tiếng, tiểu hữu trên người có ta yêu tộc chí bảo, an tâm chớ đội, ta cùng vị bạn cũ này có một số việc cần, xin mời đi trước thiên điện chờ đợi. Lý Ngôn Sơ nghiêm nghị, nhìn về phía cái này yêu tộc lão giả. Vị này yêu tộc lão giả hướng hắn đáp lại mỉm cười thân thiện. Kỳ Mị Tương đông nhiên nói, không cần, chuyện gì còn muốn tránh người. Ngay trước hắn đàm luận chính là, yêu tộc lão giả có chút ngoài ý muốn, nhìn thật sâu Kỳ Mị Tương một chút. Ngươi lần này trở về, tính cách tựa hồ có chút biến hóa, trước kia ngươi đối với nam nhân thế nhưng là không coi ra gì. Kỳ Mị Tương vừa trừng mắt, ngươi là muốn ở chỗ này ước năm đó. Nàng đem toàn bộ yêu đình cộng tôn vị này yêu thần đều quát lớn không có tính tình, cái kia Lý Ngôn Sơ không khỏi hiếu kỳ thân phận của nàng. Yêu tộc lão giả cũng không tức giận, cười nhạt một tiếng, năm đó ta cũng là người ngưỡng mộ ngươi một trong, đáng tiếc, ngươi chưa từng nhìn tới ta. Cái gì? Lý Ngôn Sơ trong lòng kinh đảo hải lãng bình thường. Bất chi bất giác vậy mà ăn như thế một cái dưa lớn. Nữ tử này lai lịch lớn như vậy sao? Kỳ Mị Tương nói ra, năm đó ta liền cảm thấy lấy các ngươi những này sẽ chỉ biết cột không được, hiện tại xem ra, quả nhiên không được. Nàng ha ha cười lạnh. Yêu tộc lão giả lạnh nhạt nói, thế nhưng là ta sống xuống tới không phải sao? Kỳ Mị Tương trừng mắt liếc hắn một cái. Yêu tộc lão giả cười theo nói ra, yêu đình hủy diệt là chiều hướng phát triển, bệ hạ đều đã cô đi, ta một cái thái phó có thể có cái gì làm a? Kỳ Mị Tương cười lạnh nói, ai biết có phải hay không bo bo giữ mình, chưa từng liều chết căng dán, trơ mắt nhìn xem đại huynh qua đời. Yêu tộc lão giả biến sắc, lời này cũng không thể nói lung tung, ta đối với bệ hạ một mảnh trung tâm, nhật nguyệt chứng giám. Kỳ Mị Tương thản nhiên nói, trung tâm hay không, chỉ có chính ngươi biết. Lý Ngôn Sơ ở một bên không khỏi tê cả da đầu. Khá lắm, bây giờ yêu đình tổ địa vị này yêu thần lại là cổ yêu đình thái phó. Bọn hắn trong miệng bệ hạ hẳn là vị kia yêu đế, mà lại họ Kim nữ tử miệng nói cái kia yêu đế vi đại minh, nói như vậy, nàng là năm đó yêu đình công chúa. Lý Ngôn Sơ con mắt càng sáng tỏ. Thật là lớn một cái dưa. Yêu tộc lão giả nói, chuyện năm đó không đề cập nữa, mới tiên đình đều đã chúa tể hơn 6 vạn năm, chuyện cũ như mây khói bình thường, ngươi hôm nay tới là muốn tìm hiểu thần tàng. Kỳ Mị Tương nói thẳng, không sai. Yêu tộc lão giả nói, tốt, ta chờ một lúc liền mang ngươi tới, bây giờ đã có người ở nơi đó. Kỳ Mị Tương nhẹ gật đầu, hắn muốn theo ta cùng nhau đi. Yêu tộc lão giả ngạc nhiên, hắn là người ngoài, sao có thể đi xem yêu tộc thần tàng? Kỳ Mị Tương nói ra, ta nói có thể liền có thể, lại nói hắn cùng vị thánh nữ kia tình đầu ý hợp, xem như nửa cái yêu đình người, làm sao không thể? Yêu tộc lão giả hồ nghi nói, là cùng thánh nữ tình ném ý hợp, hay là Kỳ Mị Tương vừa trừng mắt, ngươi muốn nói cái gì? Yêu tộc lão giả cười nói, không có, không có gì. Hắn nhìn thật sâu Lý Ngôn Sơ một chút, nói tiểu đạo sĩ, ngươi tốt phúc khí a. Lý Ngôn Sơ trừng mắt nhìn, ở đâu ra mùi giấm? Chính mình tựa hồ quấn vào cái gì khó lường trong sự tình. Ba người bọn họ một đường đi vào bên trong, xuyên qua chỗ này đại điện đằng sau, đi vào một cái sơn động trước đó. Kỳ Mị Tương nói ra, nhiều như vậy quăng quăng quấn quấn, khó trách tìm không thấy mật tàng. Yêu tộc lão giả nói, không cẩn thận không được à, liền thừa một chút như thế vô liếng, ta phải bảo trụ bệ hạ giang sơn. Kỳ Mị Tương trầm mặc không nói. Động phủ đại môn mở ra, ba người bọn họ đi vào. Yêu tộc lão giả phía trước, Kỳ Mị Tương cùng Lý Ngôn Sơ ở phía sau. Sau khi đi vào, Lý Ngôn Sơ phát hiện hai bên có chút bích họa miêu tả là một chút hùng vĩ tráng cảnh, có chân long phượng hoàng chiến thiên đấu địa tráng cảnh, còn có một số cường đại yêu tộc tu luyện tráng cảnh, phun ra nuốt vào nhật nguyệt, thiên hỏa tràn ngập, cũng có hùng vĩ tế tự, các loại tráng cảnh kinh tâm động phách, lộ ra một cô viễn cổ khí tức. Thông qua cái này hành lang rất dài đi vào trong một gian thạch thất, trong thạch thất thờ phụng một bản kinh thư. Kỳ Mị Tương nói, ngươi biết ta muốn nhìn bản nào? Yêu tộc lão giả cười nói, ngươi nhu cầu cấp bách khôi phục thực lực, tự nhiên muốn nhìn Kim Ô Linh Bảo Công. Kỳ Mị Tương khẽ bước cằm, ngữ khí hơi hòa hoãn, khó khăn cho ngươi. Yêu tộc này lão giả một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng, cười ha ha, ngươi tại cái này nhìn xem, ta dẫn hắn ra ngoài chuyển một chút. Kỳ Mị Tương nhẹ gật đầu. Hai người bọn họ lui ra ngoài đằng sau, gian thạch thất này cửa lớn đóng lại, hai người đi tại hành lang rất dài bên trong. Yêu tộc lão giả hỏi, các ngươi là thế nào nhận biết? Lý Ngôn Sơ sửng sốt một chút, ngươi nói ai? Trưởng lão yêu tộc nói nàng mang ngươi một đường gián tiếp tiến vào trong tổ địa, lại gặp được ta, ngươi nói còn có thể là ai? Lý Ngôn Sơ nghĩ nghĩ, nói ở bên ngoài nhận biết, nàng hỏi ta muốn hay không tiến vào đến, ta liền đáp ứng. Yêu tộc lão giả hầu nghi nói, chỉ đơn giản như vậy. Lý Ngôn Sơ khẳng định nói, chỉ đơn giản như vậy. Dừng một chút, Lý Ngôn Sơ lại nói, ngươi không phải thần cơ diệu toán sao? Coi không ra. Yêu tộc lão giả kêu lên một tiếng đau đớn. Hắn không có cách nào cùng người tiểu đạo sĩ này nói rõ, có nữ tử kia ở bên người, hắn tính không cho phép. Hắn dừng bước lại, quay đầu đi đánh giá cái này khí khái anh hùng hừng hực đạo sĩ tuổi trẻ, một lát sau chậm rãi nói, ta lúc còn trẻ dáng dấp không kém ngươi. Lý Ngôn Sơ ngạc nhiên, rất không có khả năng đi. Hắn không tự chủ sờ soạn một chút khuôn mặt của mình. Yêu tộc lão giả vừa trừng mắt, so với chân chính mỹ nam tử, ngươi còn kém xa. Lý Ngôn Sơ nhếch miệng cười một tiếng, ta cũng không nói ta là mỹ nam tử à, ai quan tâm đâu. Yêu tộc lão giả nói ra, ngươi thật sự là gan to bằng trời à, lại tới đây nói chuyện với ta như vậy, ngươi liền không sợ ta đối với ngươi hạ sát thủ? Lý Ngôn Sơ cười nói, nơi này không có người nào, ta đưa ngươi giết chết, chiếm vị trí của ngươi, chẳng lẽ ngươi liền không sợ? Yêu tộc này lão giả vừa trừng mắt, nói chỉ bằng ngươi bản lĩnh này, còn sớm đây. Lý Ngôn Sơ xem thường, quyền sợ trẻ trung. Yêu tộc này lão giả khí dựng râu trừng mắt, nếu là 3 vạn năm trước, ta nhất định đưa ngươi chém đầu gian chúng, nếu là 20000 năm ta cũng nhất định phải xuất thủ giáo huấn ngươi một phen. Một lát sau, hắn cắn chặt răng không nói thêm gì nữa. Lý Ngôn Sơ kỳ đạo, hiện tại thế nào? Yêu tộc này lão giả trừng mắt, ngươi thật đúng là không sợ chết ta. Lý Ngôn Sơ chỉ xuống gian thạch thất kia nói ra, ngươi sợ nàng? ta liền không sợ chết. Yêu tộc lão giả trực tiếp bị hắn tức giận cười, nguyên lai ngươi cầm chính là nữ nhân thế, dù sao cũng là tiên giới số một phản tặc, chỉ có ngần ấy bản sự. Lý Ngôn Sơ nhún vai, xem thường nói, ngươi thật đúng là sợ nàng nha, đây cũng là để cho ta có chút ngoài ý muốn. Yêu tộc lão giả, Lan. Hắn vừa trừng mắt, lại phát hiện Lý Ngôn Sơ đã đi ra, đang tò mò dò xét tả hữu vách đá. Hắn hít sâu một hơi, tức giận người một cái tiểu đạo sĩ. Hắn đi mau hai bước đuổi theo, nói ngươi trước chờ một chút, ta có lời muốn hỏi ngươi. Lý Ngôn Sơ dừng bước lại, ngươi muốn hỏi cái gì? Yêu tộc lão giả hỏi, ngươi đi qua Đế Lăng đúng không? Lý Ngôn Sơ khẽ bước cằm. Yêu tộc lão giả theo dõi hắn mặt, trầm giọng nói, Đông Hoàng Đại Đạo đã là làm sao tới? Lý Ngôn Sơ mở miệng nói, cái gì Đông Hoàng Đại Đạo trải qua? Yêu tộc lão giả cười lạnh, không cần cùng ta giảng ngu, thánh nữ tu luyện Đông Hoàng Đại Đạo trải qua, tu vi đột nhiên tăng mạnh, đến cùng làm sao tới? Lý Ngôn Sơ kinh ngạc nói, có chuyện này, ta làm sao không biết? Yêu tộc lão giả nghe vậy khí dựng râu trừng mắt. Lý Ngôn Sơ khó hiểu nói, ngươi không đi hỏi nàng, ngược lại đến hỏi ta. Yêu tộc lão giả mặt trầm xuống nói, ta liền không hỏi nàng, ta liền hỏi ngươi. Lời này đã gần như tiểu hài chơi xỏ lá. Lý Ngôn Sơ nhịn không được cười lên, chờ ta nhìn thấy bọn hắn trong miệng vị lão tổ kia lại nói. Yêu tộc lão giả ngơ ngẩn, ta liền đứng ở trước mặt ngươi, ngươi không nhìn thấy sao? Lý Ngôn Sơ hồ nghi nói, ngươi chính là? Vì cái gì cảm giác ngươi tựa hồ không quá giả, còn có chút tuổi trẻ? Yêu tộc lão giả sững sờ, thầm nghĩ, tiểu tử này trên miệng không tha người, ánh mắt thật đúng là không tệ. Hắn ho khan một tiếng, sau đó lại sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Lý Ngôn Sơ lắc đầu nói, ta không biết. Yêu tộc lão giả trầm giọng nói, Đông Hoàng Đại Đạo đã là yêu tộc cực kỳ trọng yếu truyền thừa, học được người nhất định phải giao ra truyền cho tất cả cần người, đây là yêu tộc tài sản, không phải người nào có thể có. Lý Ngôn Sơ lông mày dương lên, nói gì vậy? Chính mình lấy được cơ duyên còn muốn giao ra? Yêu tộc lão giả gật đầu nói, không sai, đây là yêu đình tổng cộng có cơ duyên, không phải một người nào đó. Lý Ngôn Sơ nói cho cười, chính mình lấy được chính là cá nhân cơ duyên, tại sao muốn giao ra, để cho người khác tổng cộng có? Yêu tộc lão giả trầm giọng nói, ngươi còn nói ngươi không biết Đông Hoàng Đại Đạo trải qua. Lý Ngôn Sơ hai tay mở ra, cái này cùng ta có biết hay không không quan hệ, ta trả lời là ngươi nói đạo lý này, đạo lý kia. Dám chó không tê. Yêu tộc lão giả, chương 1407 yêu đình thần tàng, chương 1407 yêu đình thần tàng, vị này yêu tộc lão giả mặt trầm xuống, người trẻ tuổi, ngươi nói chuyện quá phách lối. Lý Ngôn Sơ nói, mặc dù không biết nguyên nhân gì, ngươi không có khả năng đối với ta phát tác, thế nhưng là nếu không có khả năng phát tác, cần sự tình, ngươi liền hảo hảo đàm luận, lại dựng râu trừng mắt, chúng ta nhất phách lương tán. Yêu tộc trên người lão giả khí tức tràn ngập ra, cực kỳ hùng vĩ, không gian chung quanh đều bầm méo. Lý Ngôn Sơ lão giả trước mắt biến mất không thấy gì nữa, ở trước mặt hắn là một đạo khổng lồ vô biên thân ảnh, bao phủ tại kim quang bên trong, nhìn không rõ ràng. Hắn lại thần tình lạnh nhạt, vui mừng bất động. Yêu tộc lão giả thả ra một chút uy áp đằng sau cũng không có đem Lý Ngôn Sơ đả thương, gặp Lý Ngôn Sơ bất vi sở động, hắn lại thu bảo, kinh ngạc nói, ngươi thật không sợ chết? Lý Ngôn Sơ cười nói, ai không sợ chết, bất quá ta không sợ ngươi là được. Vị này yêu tộc lão giả trong lòng hồng nghi, người tuổi trẻ bây giờ làm sao một cái so một cái tinh. Hắn trầm mặc nửa ngày, nói Đông Hoàng Đại Đạo trải qua sự tình không nói thêm lời. Trên người ngươi yêu đế đạo thụ can hệ trọng đại, ta hy vọng ngươi có thể giao ra, ta cầm đồ vật cùng ngươi đổi. Lý Ngôn Sơ lắc đầu nói, ta không có. Yêu tộc lão giả cao mày nói, ta cũng đã biết, ngươi vì cái gì không chịu nói câu lời nói thật. Lý Ngôn Sơ hai tay mở ra, không có chính là không có. Yêu tộc lão giả, Lý Ngôn Sơ bất đắc dĩ nói, ngươi cũng không thể ép mua ép bán đi, ta không có làm sao bây giờ. Yêu tộc lão giả xoay người sang chỗ khác, chỉ một chút bên trong, vừa rồi nàng chỗ lĩnh hội cái kia kim hố linh bảo công chính là yêu đỉnh chí cao truyền thừa, giống như vậy kim thư được xưng là thần tàng. Nếu như ngươi nguyện ý đem yêu đế đạo thụ giao ra, nơi này thần tàng, ta để cho ngươi nhìn năm bản. Lý Ngôn Sơ bất vi sở động. Lão giả tiếp tục nói, bảy bản. Lý Ngôn Sơ vẫn như cũ bất vi sở động. Lão giả cả giận nói, mười bản. Lý Ngôn Sơ ánh mắt nhìn về phía trung quanh minh họa. Yêu tộc này lão giả cả giận nói, hết thảy chỉ có 12 bản, đều cho ngươi xem, hoàn toàn hướng ngươi mở ra. Lý Ngôn Sơ hỏi, sau khi xem có thể luyện thành yêu đế sao? Lão giả khẽ giật mình, ngượng ngùng nói ra, cái này hiển nhiên không có khả năng. Lý Ngôn Sơ nở nụ cười. Yêu tộc này lão giả trong nháy mắt ngực bị chấn đến đau nhức, ngươi biết, ngươi lấy được đạo thụ này cũng bất quá là một kiện pháp bảo mà thôi, thật muốn bằng này chứng đạo tuyệt không có khả năng, ngươi cũng không phải yêu. Nếu để cho người bên ngoài thấy cảnh này, tất nhiên sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Bọn hắn mong mà không được kim thư, yêu tộc thần tàng, tại người đạo nhân này trong mắt vậy mà không đáng giá nhắc tới, mà vị này yêu đỉnh lão tổ uy bức lợi dụ đạo sĩ tuổi trẻ này, đạo sĩ tiếc nhưng như cũng là bất vi sở động. Yêu tộc lão giả bị hắn ép bất đắc dĩ, trầm mặt nói, ngươi đến cùng muốn cái gì, nói ra. Lý Ngôn Sơ cười nói, đừng nói ta không có yêu này đế đạo cây, cho dù là có, ngươi xác định ngươi có thể cầm đi. Yêu tộc lão giả khẽ giật mình, trầm giọng nói, ta cũng nên thử một chút. Lý Ngôn Sơ nhìn hắn một cái, đua nào chiều thần ấy, yêu đình thời đại đã qua, tội gì khổ như thế chứ. Yêu tộc lão giả lắc đầu, ngươi không hiểu, ngươi không có trải qua thời đại kia, ngươi không hiểu loại kia huy hoàng, ngươi không hiểu loại này đảm đương. Lý Ngôn Sơ chỉ một chút bên ngoài, thản nhiên nói, tiên đình bây giờ thế lực khổng lồ, mặc dù mục nát, thế nhưng là vẫn như cũ cao thủ nhiều như mây, ngươi cảm thấy ngươi sánh được? Yêu tộc lão giả nghiêm mặt nói, ta còn có một số minh hữu. Lý Ngôn Sơ trong lòng hơi động, thử dò xét nói, Mây Thanh Thiên Tôn. Yêu tộc lão giả trầm giọng nói, chuyện này ngươi không cần nhiều hỏi đến. Hắn nhìn xem Lý Ngôn Sơ trong ánh mắt tràn đầy tang thương, một lát sau hắn mới chậm rãi nói ra, ngươi tiểu đạo sĩ này muốn dùng ngôn ngữ đến loạn đạo tâm của ta, ngươi quá non, hồng nhan chi kỷ của ngươi muốn tiếp yêu đế vị trí, ngươi chẳng lẽ không nghĩ nàng tiếp? Lý Ngôn Sơ cười nói, tự nhiên muốn. Yêu tộc lão giả vê dâu mỉm cười, yêu đình ở thời điểm này làm việc phải công bằng, đứa bé kia tư chất không tệ, cũng là đại thánh huyết mạch, nhưng ta không thể chỉ chiếu cố nàng một người, nếu không sẽ để cho toàn bộ yêu đình sụp đổ, nội bộ lục đục. Hắn dừng một chút, thật sâu nhìn xem Lý Ngôn Sơ con mắt, bất quá nếu như ngươi chịu giao ra đạo tụ, ta đến lúc đó có thể giúp nàng ngồi lên yêu đế vị trí. Lý Ngôn Sơ nói đây mới là giao dịch, đúng không? Yêu tộc lão giả nghiêm mặt nói, không sai. Lý Ngôn Sơ lắc đầu, ngươi có thể thử một chút chính mình tới lấy, giao dịch này ta không đồng ý. Yêu tộc lão giả bỗng cảm giác đau đầu. Tiểu đạo sĩ này như thế nào là một cái cắn không quen nện không nát đồng đầu Hà Lan đâu? Ngươi trẻ tuổi, ngươi có phải hay không biết những này kim thư lợi hại, ngươi có phải hay không biết yêu đế quyền vị lớn bao nhiêu? Hắn không nói lời gì lôi kéo Lý Ngôn Sơ đi vào một gian thạch thất, bên trong cũng cung phụng một bản kim thư. Quyển sách này ghi lại là Long Hổ Hội Nguyên Công, luyện thể pháp môn, yêu tộc đại thánh nhân Long Hổ chỗ sách. Đây mới thực là luyện thể bí truyền, sau khi luyện thành nhục thân uy lực vô tận, có thể nắm giơ lên trời, cầm trong tay tinh thần. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, kinh ngạc nói, lợi hại như vậy? Ta nhìn một chút. Yêu tộc lão giả liền vội vàng kéo cánh tay của hắn, ít đến bộ này, ngươi ngộ tính siêu tuyệt, đã gặp qua là không quên được, ta biết ngươi đọc hiểu một lần liền có thể học được. Lý Ngôn Sơ kỳ đạo, ngươi đây đều biết. Yêu tộc lão giả nói, đại danh đỉnh đỉnh hỗn độn thánh thể, ta làm sao lại không biết đâu? Lý Ngôn Sơ hỏi, ta thật là hỗn độn thánh thể? Hắn không phải lần đầu tiên nghe được cái tên này. Yêu tộc lão giả lắc đầu nói, cái này không trọng yếu. Hắn lời nói thâm tiếng nói ra, ngươi học Long Hổ Hội Nguyên Công phối hợp ngươi võ đạo thần thông, tiên vương cảnh giới này lại vô địch thủ, ngày sau bước vào tiền quân cảnh giới ngươi chính là đỉnh phong nhân vật. Lý Ngôn Sơ suy nghĩ một lát, nói ta bây giờ tại tiên vương cảnh giới đã vô địch thủ, mà lại ta bước vào tiền quân cảnh giới hẳn là cũng không có gì địch thủ. Yêu tộc lão giả ngữ trọng tâm trường nói, cuồng vọng. Ngươi cũng đã biết tiên giới lớn bao nhiêu, nước sâu bao nhiêu, có thể chết đối ngươi, đừng bảo là tiên quân, chính là tiên giới tiên vương, ngươi gặp bao nhiêu cái? Giết chết nam đấu 4 cái tiên vương liền cảm giác tiên vương vô địch thủ, sớm đâu? Lý Ngôn Sơ hỏi, tiên giới có nhiều cao thủ như vậy sao? Yêu tộc lão giả nói, nếu không có, ta tội gì ở chết một góc, kéo dài hơi tàn. Lý Ngôn Sơ nghĩ nghĩ, nói ta cho là ngươi là đánh không lại những người khác, tỉ như các bộ tiên tôn. Yêu tộc lão giả nói, tiên giới sự tình không có ngươi muốn đơn giản như vậy, ngày sau gặp gỡ chân chính lợi hại tiên vương, ngươi liền biết chính lệnh. Lão giả này mang theo Lý Ngôn Sơ đi vào mặt khác 9 cái gian phòng, mỗi cái gian phòng đều có một bản kim thư, mỗi loại kim thư đều là yêu tộc đại thánh truyền thừa, không phải tầm thường. Hắn chỉ cấp Lý Ngôn Sơ giới thiệu, nghiêm phòng tử thủ, cũng không để cho Lý Ngôn Sơ phụ cận xem xét. Hiển nhiên là đối với hắn hỗn độn thánh thể có chút kiêng kỵ, không muốn để cho hắn chiếm tiện nghi này. Lý Ngôn Sơ buông tay, bất đắc dĩ nói, ngươi để cho ta nhìn một chút ta mới biết được thật giả, ngươi như thế chỉ nói thật, chúng ta bèo nước gặp nhau, ta rất khó tin được ngươi à. Yêu tộc lão giả hít sâu một hơi, kinh ngạc nói, lão phu tại yêu đỉnh cao cao tại thượng, ngay cả ai tới nhận chức yêu đế bực này đại sự đều là ta một lời mà quyết, ngươi không tin ta? Lý Ngôn Sơ lắc đầu, không tin. Yêu tộc lão giả phẩy tay áo bỏ đi. Ngươi tới, cho ta tiễn khách. Thoại âm rơi xuống, rất nhanh liền có một nữ tử đi tới. Nữ tử này da trắng như tuyết, một thân quần áo cũng 10 phần hoa mỹ, khẽ cười nói, Lý đạo trưởng, xin mời đi theo ta. Lý Ngôn Sơ nói đây chính là các ngươi yêu tộc đạo đại khách. Nữ tử này dáng tươi cười tự nhiên, yêu tộc lão giả đã không thấy thân ảnh. Lý Ngôn Sơ theo nữ tử này đi ra ngoài. Nữ tử này điên nhiên nói tiếp thân gọi Liễu Như Ý, chính là lão tổ tọa hạ đệ tử, còn chưa bao giờ thấy qua lão tổ nổi giận như vậy đâu. Lý Ngôn Sơ cười nói, theo ta thấy, các ngươi lão tổ này tính tình rất lớn, sợ là thường thường đang hờn dỗi đi. Liễu Như Ý che miệng cười một tiếng, nàng cũng không dám theo đạo sĩ tuổi trẻ này trêu chọc lão tổ. Nàng đem Lý Ngôn Sơ đưa ra ngoài. Thế nhưng là rất nhanh, cái kia yêu tộc lão giả liền lại dẫn một cái tuổi trẻ đạo sĩ đi tới. Liễu Như Ý ngơ ngẩn. Yêu tộc lão giả sầm mặt lại, nói tiểu tử này dùng phương pháp thoát thân lừa qua ngươi, muốn lặng lẽ tiến vào đi nhìn lén kim thư, bị ta bắt được. Liễu Như Ý hít một hơi lãnh khí. Vừa rồi đạo sĩ tuổi trẻ này nói chuyện cùng nàng nói cười cười, nàng vừa rồi lại không có một tia phát giác. Tại yêu tộc lão giả bên người Lý Ngôn Sơ cười nói, lời nói này không coi trọng à, ta là lạc đường. Yêu tộc lão giả nói, đi đi đi, đem vị quý khách kia đưa tiễn. Hắn có chút đau đầu. Liễu Như Ý lần này hết sức chăm chú, hai cái Lý Ngôn Sơ hợp hai là một, nàng vậy mà không có nhìn ra bất kỳ đầu mối nào, kinh ngạc nói, đây không phải phổ thông phân thân chi pháp đi. Lý Ngôn Sơ gật gật đầu, lạnh nhạt nói, nhất khí hóa tam thanh. Liễu Như Ý hai mắt tỏa sáng, loại đại thần thông này, không biết giải trưởng cố ý truyền thụ thiết thân. Nàng giữ chặt Lý Ngôn Sơ cánh tay, thân hình của nàng mười phần xinh đẹp, mang trên mặt một cố mỹ ý yêu đình người thật là thẳng thắn. Lý Ngôn Sơ cũng không để ý chút nào, không có làm quân tử bộ dáng, mà là thuận thế đưa nàng kéo vào trong ngực. Dạy ngươi cũng không phải không được, chủ yếu là ngươi nguyện ý làm thứ gì đâu. Liễu Như Ý đem đầu tựa ở Lý Ngôn Sơ đầu vai, vũ mị nói, đạo trưởng muốn cho thiếp thân làm cái gì, chẳng lẽ là muốn thiếp thân thị tẩm? Lý Ngôn Sơ nắm ở bờ eo của nàng. Liễu Như Ý cảm nhận được đạo sĩ tuổi trẻ này tay rất không thành thật, đỏ mặt lên, còn chưa chờ Lý Ngôn Sơ nói chuyện liền tránh thoát ra ngoài. Lý Ngôn Sơ kinh ngạc nói, làm sao, hay là cái chim non sao? Liễu Như Ý mặt trầm xuống, lúc này nàng mới biết được lão tổ vì sao đối với cái này trẻ tuổi đạo sĩ không coi ra gì, đạo trưởng xin mời. Lý Ngôn Sơ cười to, theo Liễu Như Ý rời đi. Xuyên qua đại điện kia đằng sau đi vào khoáng đạt quảng trường trước đó, Liễu Như Ý thản nhiên nói, đạo trưởng, xin cứ tự nhiên đi. Lý Ngôn Sơn nói lúc này mới cái nào đến đâu, liền đem ta đưa đến nơi này. Liễu Như Ý đạo, đây là lão tổ ý tứ. Sau khi nói xong nàng liền nhanh chân rời đi. Vừa rồi lại bị người tiểu đạo sĩ này tương phản đùa giỡn, người này quả nhiên khó chơi. Lý Ngôn Sơ nhìn xem nàng đi xa, tự lẩm bẩm, ta còn tưởng rằng là cố ý đến câu dẫn ta, không nghĩ tới không phải, xúc cảm cũng không tệ. Lúc này còn chưa cách xa Liễu Như Ý tiểu khu lập tức cứng đờ, mặt nhảy vọt một cái đỏ lên, lập tức quay người trừng mắt liếc Lý Ngôn Sơ, lại phát hiện đạo sĩ tuổi trẻ này đã rời đi, khi nàng hung hăng dậm chân một cái. Tại trong quảng trường để cho ngươi ăn chút đau khổ. Nàng dừng một chút đủ, quay người rời đi. Lý Ngôn Sơ đi vào trên quảng trường này, lông mày gảy nhẹ. Nhìn xem từng cái thanh niên tài tuấn ngay tại lĩnh ngộ thần thông, cùng thiên thượng treo yêu đỉnh tiên khí sinh ra liên hệ. Hắn chỉ nhìn một chút liền thu hồi ánh mắt. So với những này, hắn càng cảm thấy hứng thú cái kia yêu tộc lão giả thái độ. Vừa rồi hắn chỉ là thăm dò một phen, không nghĩ tới chính mình nhiều lần chọc giận hắn, đối phương lại đều lơ đễnh. Là kim bị tương nguyên nhân, hay là có cái gì nguyên nhân khác đâu? Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Phía sau chuyện nguyên nhân để hắn có cái này hiếu kỳ. Hắn ngay tại suy tư thời điểm, một thanh niên đi tới, thản nhiên nói, không biết vị đạo hữu này xưng hô như thế nào. Lý Ngôn Sơ đi vào thời điểm là kẹp lấy dù giấy vàng, hóa thành lão đạo bộ dáng, lúc đi ra khôi phục lúc đầu dung mạo, là cái trẻ tuổi tuấn lãng đạo nhân. Những người này gặp hắn cũng kẹp một thanh dù giấy vàng, quần áo cũng không có phát sinh biến hóa gì, liền tiến lên hỏi thăm. Lý Ngôn Sơ cười nhạt một tiếng, vận đạo một rõ ràng. Thanh niên này ôm quyền cất cao giọng nói, tại hạ Liêu Thanh Phong. Lý Ngôn Sơ nhẹ gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Thanh niên này Liêu Thanh Phong cười hỏi, lúc trước đạo hữu một phái giàn mua, trở về thời điểm lại trẻ tuổi như vậy, thế nhưng là tại triều Thật Thái Hư Điện đạt được cơ duyên gì? Lý Ngôn Sơ kỳ đạo, đạt được cơ duyên gì cũng không thể nói cho người a yêu đình người làm sao chuyện. Thanh niên này bị hắn chẹn họ một chút, thản nhiên nói, chúng ta tới đến trong tổ địa này vốn nên đồng tâm hiệp lực, có chuyện gì hẳn là chia sẻ. Lý Ngôn Sơ nhìn thật sâu hắn một chút, thẳng đến nhìn thanh niên này trong lòng run rẩy, lúc này mới chậm rãi nói, các ngươi đây là có chuyện gì, làm sao thứ gì đều muốn chia sẻ. Liêu Thanh Phong Lý Chỗ đương nhiên nói việc quan hệ ai có thể tiếp nhận yêu đế, đoàn người ai cũng không có khả năng ở chỗ này nhiều lấy cơ duyên. Lý Ngôn Sơ lắc đầu, vân đạo cũng không phải là yêu tộc, vô ý tranh đoạt yêu đế vị trí, ngươi yên tâm chính là. Hắn không muốn cùng người thanh niên này nói thêm nữa. Liêu Thanh Phong ngược lại là sửng sốt một chút, kinh ngạc nói, ngươi thật không phải yêu tộc. Lý Ngôn Sơ nhẹ gật đầu, sẽ không tiếp tục cùng hắn nói chuyện. Vừa rồi yêu tộc lão giả phóng thích khí tức thời điểm cho người ta một loại cảm giác cực kỳ mạnh mẽ, yêu khí trùng thiên, cùng đường kim tiên đạo khác biệt, hẳn là cổ lao thời đại đại đạo. Lý Ngôn Sơ vừa rồi trong nháy mắt thể nội yêu đế đạo thụ có cảm ứng. Yêu này đế đạo cây một lần nữa phục sinh, cũng không phải là năm đó đạo thụ, đã trải qua ta trùng điệp tế luyện, chẳng lẽ còn có ý thức của mình. Vừa nghĩ đến đây, Lý Ngôn Sơ trong lòng liền sinh ra mấy phần hạt khí. Nếu là như thế, chính mình nhưng là muốn vì người khác làm áo cưới, chẳng phải là thành một cái vật chứa. Nghĩ tới đây, lông mày của hắn nhíu. Liêu Thanh Phong vẫn tại một bên nói ra, một dọn đường bạn, còn xin ngươi thực nôn tương cáo. Lý Ngôn Sơ nhìn thoáng qua người thanh niên này, vừa cười vừa nói, ta nhìn ngươi người này thật đàng hoàng, ai bảo ngươi tới, để chính hắn đến nói với ta. Liêu Thanh Phong sửng sốt một chút, thầm nghĩ, hắn làm sao thấy được. Hoàn toàn chính xác, hắn không phải mình muốn tới tìm Lý Ngôn Sơ phiền phức, là có người thụ ý có thể. Liêu Thanh Phong lại lắc đầu, không có người nào sai sự. Lý Ngôn Sơ ha ha cười lạnh, không nói thêm gì nữa. Nhìn thấy ánh mắt của hắn, Liêu Thanh Phong đỏ mặt lên.